Chương 311 Tâu Nguyệt còn có thể làm ra manh mối gì? 2200 chữ, chương 311 Tâu Nguyệt còn có thể làm ra manh mối gì? 2200 chữ, tiệc sinh nhật là vui vẻ. Nhưng là tiệc sinh nhật sau quét dọn căn phòng, đó chính là thống khổ. Diệp Ca mang theo Tâu Nguyệt về đến nhà sau, đã là 9 giờ rưỡi tối. Diệp Ca bốn người quét dọn xong phòng khách về sau, tám, nằm lại trên giường đã là đến gần 11 giờ. Vốn là Diệp Ca còn muốn viết mấy chương đạo quỷ dị tiên nhưng là Diệp Ca mệt mỏi không được, ngã đầu liền ngủ, ngủ đến sáng ngày thứ 2 10 giờ mới đứng lên, toàn trình công động, giấc ngủ chất lượng cả cao. Sau khi ăn cơm chưa xong, Diệp Ca ở trong phòng bắt đầu ở sủn mò NS dịp bên trong ngao du. Diệp Ca mang Dư Huy số cùng Vương Kiệt xong bài, rốt cục thì đem hắn dẫn tới Bạch Kim. Dư Huy cùng Vương Kiệt đồng thời chặn một đẳng cấp độ, sau đó phát ở bản thân cờ cờ không gian, rốt cuộc đánh lên Bạch Kim, hơi mệt, nhưng cũng là đáng giá. Diệp Ca xem hai cái này trang bức phạm, rất muốn cấp bọn họ một người tới một quyền. Sau đó Dư Huy cùng Vương Kiệt cũng không đánh bài vị, sợ mình sẽ hạ xuống được, bắt đầu không ngừng đánh xứng đôi. Bất kể như thế nào, trước tiên đem bản thân đẳng cấp duy trì một đoạn thời gian lại nói. Diệp Ca cũng phi thường tuân thủ cam kết cấp Dư Huy giới thiệu một muội tử. Muội tử này đến từ Bỉ Lì một quan phương quận tơ lệ bảy, đồng dạng cũng là cùng Dư Huy cùng tòa thành thị lên đại học, cũng đều là đại học năm 1. Khi lấy được muội tử này đồng ý sau, Diệp Ca liền đem muội tử này cờ cờ phát cho Dư Huy. Sau đó hai người bọn họ trò chuyện là được. Trò chuyện tốt vậy thì thành, trò chuyện không tốt, vậy cũng không liên quan chuyện của mình mà bất quá ở năm 2010 sơ lúc này, nhị thứ nguyên mới vừa phát triển, C vòng kỳ thực cũng không có như vậy loạn, đại đa số cô gái thật sự là yêu chuộng hoạt hình, hơn nữa phần lớn đều là rất đơn thuần. Đại niên mùng 5, ngày này buổi sáng, Diệp Ca liền bị Tâu Nguyệt kêu lên, phải đi thu ca khúc. Đối với Tâu Nguyệt kia tràn đầy mong đợi vẻ mặt, Diệp Ca cũng không tốt bỏ đi Tâu Nguyệt hăng hái, hơn nữa vừa lúc cũng là có thể đi qua tuyết trong nhà chúc Tết. Diệp Ca mang theo Tâu Nguyệt đi Viên Mai trong nhà ăn một bữa cơm trưa về sau, Viên Mai nghe nói Diệp Ca bọn họ mong muốn thu âm, không nói hai lời liền mang theo Diệp Ca cùng Tâu Nguyệt đi trước tiên lại phòng thu âm thu ca khúc. Vốn là Viên Quá Tuyết cũng là muốn theo tới, nhưng là xế chiều hôm nay, Viên Quá Tuyết mãi mãi đi tới Lâm Hải, đang Viên Quá Tuyết cậu lớn bên kia, mãi mãi rất muốn thấy Viên Quá Tuyết, Viên Quá Tuyết từ chối không được, cũng chỉ có thể đi qua. Viên Mai đối Diệp Ca sáng tác ca khúc mới rất là tò mò, không biết trước mặt cái này âm nhạc thiên tài lại sẽ cho bản thân niềm vui bất ngờ ra sao. Mai tỷ, đây là chúng ta lần này cần thu ca. Diệp Ca đem khúc phổ giao cho Viên Mai. Viên Mai cầm tới nhìn một chút, trong miệng không khỏi hát lên. Trong miệng hát xong một lần sau, Viên Mai đối cái này bài hát phi thường thích. Hơn nữa cái này bài hát độ khó kỳ thực không cao, điệu khúc cùng lời ca cũng hết sức phù hợp người tuổi trẻ. Cho nên Viên Mai đã là có thể dự đoán, cái này bài hát sẽ ở người tuổi trẻ trong giường nào lửa nóng. Cái này bài hát sợ không phải ở cờ tờ bờ sẽ thành người tuổi trẻ nhất định sẽ điểm mấy bài hát khúc một trong. Các ngươi chờ một chút, Viên Mai hay là giống như là trước thu âm lưu trình vậy, trực tiếp hiện trường cấp Diệp Ca cùng Tâu Nguyệt chế tác nhạc đệm. Có ca khúc tương đối phức tạp vậy, nhạc đệm chế tác sẽ tương đối lâu, bất quá phần lớn ca khúc, Viên Mai ở trong vòng 2 canh giờ liền có thể đem nhạc đệm làm được. Loại nghiệp vụ này năng lực đã là phi thường lợi hại. Nhạc đệm làm xong, các ngươi nghe một cái thế nào? Viên Mai đem mặt một nhạc đệm phát ra. Kia một loại nhẹ nhàng điệu khúc ở phòng thu âm vang vọng, chỉ riêng là nghe nhạc đệm, cũng là người ta có một loại mong muốn đi theo hát cảm giác. Không hổ là Mai tỷ, mỗi một bài hát nhạc đệm chất lượng cũng phi thường cao. Diệp Ca thật lòng cảm khái nói, chế tác nhạc đệm không có gì khó, khó chính là có một bài tốt bản nhạc. Viên Mai cười nói, các ngươi lần này nam nữ hợp ca, ta rất mong đợi a. Mai tỷ tốt nhất vẫn là đừng có cái gì mong đợi, ta hậu kỳ tu âm liền dựa vào Mai tỷ. Diệp Ca đây cũng không phải là khiêm tốn, mà là nói lời nói thật. Không có Mai tỷ một cái như vậy triệu tu âm Diệp Ca thế nào cũng không dám đem ca thả vào trên web. Chưa hát một chút xem đi. Viên Mai chỉ cho rằng Diệp Ca là ở khiêm tốn. Mặc dù nói Viên Mai cũng không có nghe Diệp Ca hát qua ca, nhưng là một cái như vậy soạn nhạc thiên tài, liền xem như không có Tâu Nguyệt hát dễ nghe, hẳn là cũng sẽ không kém đi nơi nào. Dì Viên, ngươi có thể giúp ta thu hình sao? Thu âm trước, Tâu Nguyệt đem bản thân quả táo điện thoại di động giao cho Viên Mai. Đây là ta cùng niên trưởng lần đầu tiên hợp ca, ta mong muốn quay xuống, làm kỷ niệm. Được, không thành vấn đề. Viên Mai nhận lấy Tâu Nguyệt điện thoại di động. Viên Mai đóng lại cửa kiếng, lắp xong điện thoại di động về sau, ngồi ở đài điều khiển. Diệp Ca cùng Tâu Nguyệt theo thứ tự là mang theo thai nghe, đứng ở mịp rổ phồn trước mặt. Theo khúc nhạc dạo vang lên, Diệp Ca bắt lại tiết tấu, mở miệng, hát. Lại là một an tĩnh buổi tối. Một người vùi ở ghế xích đu trong hóng mát. Ta thừa nhận như vậy thật vô cùng an tường. Cùng dưới lầu lao ra vậy. Làm Diệp Ca hát đoạn thứ nhất thời điểm, Viên Mai cả người cũng sửng sốt một chút. Trước Diệp Ca nói hắn phải dựa vào bản thân tu âm, Viên Mai không có xem ra gì. Kết quả không nghĩ tới, Diệp Ca thật không phải là khiêm tốn dĩ nhiên, bởi vì cái này bài hát độ khó không cao. Hơn nữa Diệp Ca rất là thuần thục, cho nên cũng không có rất khoa trương, kỳ thực chính là người bình thường đi cờ tờ vờ ca hát chết lên trình độ. Cũng chính là Viên Mai ngay từ đầu đối với Diệp Ca mong đợi quá cao, cho nên sẽ có một loại sai biệt cảm giác. So sánh với, Viên Mai chú ý tới Tâu Nguyệt xem Diệp Ca kia một đôi trong mắt, tràn đầy ôn nhu cùng mong đợi, trong lòng không khỏi thở dài một cái. Nhà mình nữ nhi thích Diệp Ca, Tâu Nguyệt cũng thích Diệp Ca. Nhà mình nữ nhi ngốc biết, thế nhưng là Tâu Nguyệt muốn chủ động nhiều. Con gái của chính mình thật sự có phần thắng sao? Được rồi, bản thân không còn sớm là nói qua. Người tuổi trẻ chuyện giao cho người tuổi trẻ, bản thân suy nghĩ kia một ít làm gì? Viên Mai không suy nghĩ thêm nữa kia một chút, tiếp tục chuyên tâm cấp bọn họ thu âm. Nghe nói ngươi vẫn còn ở làm cái gì nguyên sang? Đảo đi đảo lại giống như cũng liền như vậy. không bằng tìm chút thời giờ suy nghĩ một chút. Suy nghĩ một chút bộ dáng. Tối nay hóa sung sướng trang. Tâu Nguyệt Thanh âm vang lên. Cái này bài hát vốn là thiên hướng về cái loại đó ngọt ngào lưu hành phong cách, Tâu Nguyệt Thanh tuyến vốn là rất ngọt, cho nên khi Tâu Nguyệt hát lên thời điểm, Viên Mai trên mặt đều không khỏi lộ ra gì cười. Ước chừng đến xế chiều 5 giờ, cái này bài hát rốt cục thì thu xong. Kỳ thực chủ yếu là Diệp Ca phương diện này thường cần lần nữa thu, Tâu Nguyệt bên này khẳng định không có vấn đề gì, giống như trước đó, thậm chí cũng không cần tu âm. Tâu Nguyệt phi thường hưởng thụ cùng Diệp Ca hợp ca quá trình, giống như cái này bài hát hát cả đời đều được. Diệp Ca mong muốn mời Viên Mai ăn cơm, nhưng là Viên Mai phải đi đại ca hắn kia bồi mẫu thân của mình, cho nên trước hết rời đi. Đi ở đường Trung Sơn trên đường phố, Tâu Nguyệt một tay dắt Diệp Ca quần áo, một tay xem trên điện thoại di động thu hình. "Đừng xem." Diệp Ca nhẹ nhàng gõ một cái Tâu Nguyệt cái hốc, "Chú ý nhìn đường." Thôi Tâu Nguyệt nghịch ngậm le lưỡi một cái, sau đó vui vẻ lắc lắc Diệp Ca quần áo, "Nghiên trưởng, ta có thể đem cái này cái thu hình làm thành MV phát đến trên web sao?" "Yên tâm, ta sẽ cho Niên trưởng ngươi đánh mổ xài." Diệp Ca cười một tiếng, "Ta ngược lại không có vấn đề gì, không đánh mổ xài cũng không quan hệ, bất quá cứ như vậy, thân phận của ngươi không phải là bại lộ sao?" "Yên tâm đi Niên trưởng, ta có biện pháp." Nghe được Diệp Ca đáp ứng, Tâu Nguyệt càng vui vẻ hơn. "Vậy được, chính ngươi xử lý là tốt rồi." Diệp Ca gật gật đầu. Mặc dù nói Diệp Ca cảm giác Tâu Nguyệt một ít tiểu âm như để cho mình xử trí không kịp đề phòng, nhưng chính là một ca khúc thu hình mà thôi, Tâu Nguyệt còn có thể làm ra manh mối gì? Chương 312 Pana mẹ dạ thắc cô, sự nghiệp tuyến, chương 312 Pana mẹ dạ thắc cô, sự nghiệp tuyến, thu âm sau ngày thứ 3 buổi chiều, Viên Mai liền đem mặt một âm tần phát cho Diệp Ca. Diệp Ca nghe một cái, lần đầu tiên cảm thấy mình ca hát lại tốt như vậy nghe. Dĩ nhiên, trong này 90% đều là Viên Mai công lao. Diệp Ca đi tới phòng khách, gõ Tâu Nguyệt cửa phòng. Kể từ ghi âm sau khi trở về, Tâu Nguyệt vẫn tại trong căn phòng mẩn mò kia một đoạn thu hình, mong muốn làm thành MV. Diệp Ca cũng không để ý Tâu Nguyệt, ngược lại tùy tiện chính nàng thế nào mẩn mò. "Niên trưởng làm sao rồi?" Tâu Nguyệt mở cửa phòng, trong mắt trong nháy mắt mà nhìn xem Diệp Ca. "Diệp Ca, không có gì, chính là Mai tỷ đem mặt một phát đi qua, ngươi có muốn hay không nghe một cái?" "Không có vấn đề, ta sẽ phải phát cho Bạch Nông." Bây giờ một Nguyệt ở trên internet danh tiếng quá lớn, Diệp Ca mỗi một lần phát ca thời điểm đều cần trước giao cho Bạch Nông. Sau đó cờ cờ âm nhạc phía bên kia sẽ bắt đầu làm hoạt động. Làm như vậy mục đích vừa là vì cấp cờ cờ âm nhạc kéo nhân khí, cũng là có thể nhiều hơn tuyên truyền, cấp một nguyệt gia tăng nhiều hơn nhiệt độ. Niên trưởng cảm thấy có thể là được rồi, Tâu Nguyệt toàn quyền giao cho Diệp Ca xử lý, bất quá niên trưởng, ta có thể hay không quyết định cái này bài hát lúc nào phát nha? Ta MV còn không có làm xong, dĩ nhiên có thể. Diệp Ca gật gật đầu, ngươi có Bạch Mông tổng giám điện thoại liên lạc a? Ngươi trực tiếp nói với hắn là được. Tốt, cảm ơn niên trưởng. Nói xong, Tâu Nguyệt trực tiếp đóng cửa phòng lại, tiếp tục đi mẩn mò bản thân MV đi. Cô nàng này làm thần bí như vậy làm gì, xem Tâu Nguyệt nhắm cửa phòng. Kỳ thực Diệp Ca cũng thật tò mò Tâu Nguyệt đến tuột cùng là đem kia MV làm thành hình dáng gì. Nhưng là Tâu Nguyệt vẫn luôn không cho Diệp Ca nhìn. Tâu Nguyệt nói là ta cũng phải cấp niên trưởng một kinh hỉ được rồi, ngược lại đến lúc đó ở trên internet là có thể thấy được. Diệp Ca cùng mẹ của mình nói một tiếng buổi tối không trở lại ăn cơm về sau, cầm chìa khóa xe rời khỏi cửa nhà, đi trước Vương Kiệt trong nhà. Đang ở ngày hôm qua, Vương Kiệt cha Vương Phi Vũ nói với Diệp Ca hắn đồng ý hợp tác với Diệp Ca sáng lập mới công ty. Hơn nữa hỏi Diệp Ca ngày mai có rảnh rỗi hay không, cùng cái khác một ít mở siêu thị bạn bè ăn một bữa cơm. Diệp Ca dĩ nhiên là không có cự tuyệt. Qua hết Tết Nguyên Tiêu sau, bản thân phải trở về Hàn Thành. Lúc này có thể đem nhiều chuyện làm một ít liền nhiều làm một ít. Làm Diệp Ca lái xe đi tới Vương Kiệt nhà tiểu khu cửa thời điểm, Vương Phi Vũ đã là mang theo Vương Kiệt đi ra. Vương Phi Vũ cũng không có lái xe, mà là ba người ngồi cùng chiếc xe. Lần này thương lượng, Vương Phi Vũ cùng Diệp Ca không tránh được uống rượu, nhất định là không thể lái xe. Nhưng là Vương Kiệt cũng không cần uống, Vương Kiệt ở một bên uống Coca là được. Cho nên Vương Kiệt chính là cha hắn cùng Diệp Ca tài xế. Vương Phi Vũ lời thầm tiếng nói, "Diệp Ca à, ta đem ngươi cái ý nghĩ này cùng mấy cái mở siêu thị bạn bè nói một lần, trong đó có một ít người cảm giác rất không đáng tin cậy, cảm thấy ngươi cái ý nghĩ này thật sự là quá vượt mức quy định, không quá thực tế, cũng có người cảm thấy loại chuyện như vậy hay là rất có làm đầu." "Bình thường." Diệp Ca gật gật đầu. "Loại chuyện như vậy dù sao trước giờ đều chưa từng có, cũng tỉ như mua hàng online, bây giờ có bao nhiêu người là ở trên web mua đồ đâu. Dù sao loại vật này không nhìn thấy không sợ được, đại gia cũng không có trực tiếp cầm vật thật có cảm giác an toàn. Nhưng là Vương Thúc, bây giờ mua hàng online nghiệp vụ đang nhanh chóng phát triển. Ta có một loại cảm giác, không bao lâu, mạng sẽ trở thành thời đại mua đồ chủ lưu. Đúng là bộ dáng như vậy." Vương Phi Vũ tràn đầy đồng cảm. "Trước ta đúng là không thể nào tin được mua hàng online, nhưng là hai ngày trước ta mua một bộ y phục, giá cả so thực thể tiệm muốn tiện nghi, không thích hợp sau trả lại hàng, tiền lập tức liền tới sổ, loại này mua đồ mô thức đoán chừng sẽ rất nhanh thông dụng. Đến lúc đó chúng ta loại này làm siêu thị, khẳng định cũng sẽ nhận sự đả kích không nhỏ. Gần đây ta nghe nói một cái tên là cái gì internet khái niệm, ta đang ở suy tính, nhà chúng ta siêu thị thế nào tiến hành internet." Diệp Ca ngươi ý tưởng không thể nghi ngờ là cấp ta một câu trả lời hoàn mỹ. Không nghĩ tới Vương Thúc đã là như vậy thành công, còn thường tiếp nhận chuyện mới mẹ vật. Diệp Ca cười nói. Diệp Ca đây cũng không phải là ở khen tặng Vương Phi Vũ, mà là thật cảm thấy Vương Kiệt cha không đơn giản. Diệp Ca nhớ trước kia bản thân một trung học cơ sở bạn học cha là khai hóa trang phẩm, nhà bọn họ ở thành phố Lâm Hải mở rất nhiều nhà mỹ phẩm mặt tiền. Mỹ phẩm lợi nhuận là phi thường cao. Lúc ấy mua hàng online cũng không phát đạt, hắn làm vô cùng tốt, hơn nữa chế tạo thuộc về mình đại lý nhãn hiệu. Nhưng là ở mua hàng online đang lúc cao hứng, cha của hắn không có ngồi lên cái này cổ đồng phong. Lúc ấy nhưng phàm là hắn dùng bản thân nhãn hiệu ở mẫu bảo nối mạng tiệm, sau đó lợi dụng chuỗi cung ứng như thế, lại lợi dụng bản thân họ phờ lìn mặt tiền, công ty tuyệt đối sẽ lấy được mức rất lớn phát triển. Kết quả hắn một mực tin chắc bản thân mô thức không có vấn đề, không muốn thay đổi, không muốn đi ra dễ chịu vòng. Kết quả cuối cùng chính là thực thể hóa trang phẩm tiệm làm ăn càng ngày càng khó xử, nhà bọn họ công ty đóng cửa. Cho nên Vương Thúc có thể tại thân gia gần 100 triệu cơ sở bên trên sống yên ổn nghĩ đến ngày gian nguy, thật quá hiếm có. Diệp ca ngươi cũng đừng trêu ghẹo Vương Thúc ta, so sánh với ngươi mà nói, ta cái này gọi là cái gì thành công a? Vương Phi Vũ cười lắc đầu một cái. Không biết nghĩ tới điều gì, Vương Phi Vũ thở dài một cái, nhìn đang lái xe nhi tử một cái, ta đã là già rồi, tương lai là thuộc về các ngươi cái này chút người tuổi trẻ, bây giờ thời đại biến đổi quá nhanh. Chúng ta cái này chút lao ra hỏa cũng không có cách nào vì bọn họ bọn tiểu bối này che gió che mưa. Diệp ca à, nhà ta tiểu kiệt người còn có thể, đầu óc cũng không tính ốc, sau này ngươi có thể mang nhiều dẫn hắn, liền nhiều mang mang. Nếu như hắn không thành khí vậy, có thể bảo vệ cái này phần gia nghiệp cũng được. Không thủ được vậy, nhất định phải khuyên hắn đừng phá của, càng đừng nghĩ đi loạn sáng nghiệp cái gì. Ta nhà này nghiệp đánh xuống, hắn ba đời người cũng xài không hết, nhưng là loạn sáng nghiệp vậy, mấy năm liền không có, sẽ còn thiếu nợ ngập đầu. Đang lái xe Vương Kiệt chân mày chịu động. Không phải ta có khó chịu như vậy sao? Hơn nữa lá cây cùng ta đồng bối, thế nào làm ngươi đây là đang bạn nạ mẹ dạ thác cô A. Vương Kiệt mong muốn phản bác cái gì, bày tỏ ta kỳ thực cũng rất mạnh. Nhưng là nhớ tới mình cha tay trắng dự nghiệp, sáng tạo ra mười mấy nhà siêu thị, Diệp ca tay trắng dự nghiệp, ngắn ngủi thời gian nửa năm tài sản trên 100 triệu. Vương Kiệt phát hiện mình giống như xác thực không có tư cách nói chuyện. Yên tâm đi Vương Thúc, thanh xuất Bu Lam thắng Bu Lam, ta tin tưởng Vương Kiệt nhất định là không thành vấn đề. Diệp ca cười nói. Mà coi như Diệp ca đang cùng Vương Thúc trò chuyện đang vui vẻ thời điểm. Đột nhiên, Vương Kiệt xe thắng gấp. Người đứa nhỏ này thế nào lái xe? Hấp ta hấp tấp. Đầu đụng vào ngồi trước Vương Thúc đang muốn giáo huấn con trai của chính mình thời điểm, Vương Phi Vũ cảm giác được không đúng. Diệp ca cùng Vương Phi Vũ đồng thời hướng một thương trường cửa nhìn. Hoàng Vân đang cùng một nam sinh cười cười nói nói, chàng chàng thiếp thiếp đi ra, đi thậm chí còn hôn một cái. Chương 313 Bạch Tổng Giám, cứ như vậy phát đi chương 313 Bạch Tổng Giám, cứ như vậy phát đi làm Vương Kiệt cùng Vương Kiệt cha thấy được Hoàng Vân cùng một nam nhân ở chàng chàng thiếp thiếp thời điểm, trong đầu của bọn họ phản ứng đầu tiên chính là không thể tin nổi. Vương Kiệt mặc dù không thích Hoàng Vân, nhưng là đối với Hoàng Vân nhân phẩm, hay là duy trì tín nhiệm, cái này dù sao đây là bản thân mẹ khuê mật nữ nhi. Vương Kiệt tin tưởng Hoàng Vân mẹ nói một câu kia nữ nhi của ta cũng không có nói qua yêu đương. Kết quả đây là không có yêu đương dáng vẻ sao? Bản thân nhớ không lầm, mấy ngày trước nàng còn tới qua nhà ta a. Thế nào, lúc này mới qua vài ngày nữa thời gian, nàng liền tìm được bạn trai, hơn nữa nhanh chóng xác nhận quan hệ. Bất quá Vương Kiệt cảm thấy mình cũng không có tư cách nói đến người khác chính là, bởi vì mình xác thực cũng có bạn gái. Bất quá Vương Kiệt vẫn còn có chút vui vẻ. Hoàng Vân có bạn trai, kia không phải không có ta chuyện gì. Ta cùng Hoàng Vân liền không thể nào a. Vương Kiệt hiện tại trong lòng cao hứng đã là đánh một bộ quân thể quyền. Bất quá Vương Phi Vũ cũng cảm giác bản thân phi thường mất mặt, thậm chí sắc mặt rất là khó coi. Kỳ thực làm Vương Phi Vũ lao bà cấp nhi tử giới thiệu một cái như vậy đối tượng thời điểm, Vương Phi Vũ cũng cảm giác cô bé này có điểm không đúng, cảm giác không phải kia một loại có thể thật tốt sinh hoạt loại hình. Nhưng là Vương Phi Vũ lao bà một mực tại bên người của hắn nói cái cô nương này tốt bao nhiêu tốt bao nhiêu, Vương Phi Vũ cũng chỉ là cảm giác mình có thể là quá nhạy cảm. Diệp ca tới Vương Phi Vũ nhà làm khách một ngày kia, đợi đến Hoàng Vân sau khi rời đi, Vương Phi Vũ hay cùng lao bà của mình thật tốt nói chuyện nói, bày tỏ người tuổi trẻ không thể quá mau. Mặc dù Vương Phi Vũ thuyết phục lão bà của mình, đừng như vậy nhanh đã đi xuống quyết định, hai tử vẫn còn ở lên đại học đâu. Nhưng là Vương Phi Vũ cảm giác mình lão bà vẫn tương đối kiên trì, không có gì bất ngờ xảy ra, chờ nhi tử tốt nghiệp đại học, nàng liền lại sẽ nhắc tới cái môn này hôn sự. Bất quá Vương Phi Vũ lúc ấy không có nói cái gì nữa. Đại học chuyện về sau, kia đại học sau lại nói, còn có rất nhiều năm đâu. Hơn nữa Vương Phi Vũ trong lòng cũng là có tính toán riêng, nếu như tiểu tử này đến lúc đó làm loạn, chờ hắn sau khi tốt nghiệp đại học, đến pháp định kết hôn tuổi tác, liền trực tiếp để bọn họ nhận giấy sinh hoạt, cũng không phải không thể. Kết quả không nghĩ tới chính là, hôm nay vậy mà thấy được Hoàng Vân cùng những nam sinh khác ở chung một chỗ. Vương Phi Vũ mặt cảm rát rát. Vương Phi Vũ không biết mình nhi tử kỳ thực cũng 8 lạng nửa cân, hắn kỳ thực cũng là có bạn gái. Vương Phi Vũ chỉ cảm thấy con trai của chính mình bị lừa gạt tình cảm. Chủ yếu là vẫn còn ở Diệp ca trước mặt, xuất hiện loại chuyện như vậy. Đơn giản chính là trong nhà mặt mũi bị ném tận, con trai của chính mình bị lừa gạt. Diệp ca, Tiểu Kiệt, các ngươi chờ ở chỗ này một chút ta đi theo bọn họ chào hỏi. Nói, mặt đen Vương Phi Vũ liền muốn xuống xe. Nhưng là Vương Kiệt trực tiếp khuyên nhủ cha của mình, cha, không cần thiết, thật, rất cần thiết. Vương Phi Vũ giọng điệu rất là chăm chú. Cái này nếu như cũng không có cần thiết, kia cái gì có cần phải. Cuối năm, đại gia đều ở đây nhà, nàng làm sao có thể ở nơi này mấy ngày giao cho bạn trai. Càng không cần phải nói mấy ngày trước còn tới qua nhà chúng ta. Nàng cùng cái này nam xem ra như vậy thân mật, nhìn một cái chính là nhận biết rất lâu rồi, ta cũng muốn đi hỏi một chút tiểu cô nương này là có ý gì. Có phải hay không đem con trai ta làm vỏ xe phòng hở? Cha, được rồi. Thật được rồi. Vương Kiệt cũng có chút chột dạ. Vương Phi Vũ, vậy làm sao có thể thôi? Cha, kỳ thực. Ta cũng có bạn gái, chỉ bất quá không có nói với các ngươi. Vương Kiệt gãi gãi đầu của mình, chột dạ nói. Vương Phi Vũ. Cho nên thì thôi, đại gia coi như là huề nhau, sau này nước giếng không phạm nước sông là được, không cần thiết. Vương Kiệt tiếp tục nói. Tiểu tử ngươi tốt, có bạn gái không nói đúng không? Vương Phi Vũ giận đến cấp Vương Kiệt đầu góc một cái. cũng chính là bây giờ, Hoàng Vân có bạn trai, cùng ngươi coi như là tám lạng nửa cân. Vạn nhất người ta thật trước giờ không có nói qua yêu đương, kết quả ngươi có bạn gái, ngươi nhìn bọn ta nhà mặt mũi để vào đâu? Đây không phải là không dám với ngươi cùng mẹ nói sao? Tiểu tử ngươi. Vương Phi Vũ hít vào một hơi thật sâu, lão tử cùng Diệp ca bây giờ có chính sự, cũng ở đây Diệp ca trước mặt cho ngươi chút mặt mũi, chờ ngươi đi về, ta lại cùng mẹ ngươi thu thập ngươi. Lái xe. Đi. Vương Phi Vũ đối với mình nhi tử khiển trách. Vương Kiệt cũng không dám kể một ít cái gì, chỉ có thể tiếp tục lái xe đi. Mặc dù nói sau khi trở về, bản thân sẽ phải gánh chịu đến ba mẹ chất vấn, nhưng là ở Vương Kiệt trong lòng, coi như là hoàn toàn thở phào nhẹ nhõm. Bây giờ, bản thân cùng Hoàng Vân đã coi như là hoàn toàn không thể nào. Liền xem như sau này cũng sẽ không nói lên chuyện này. Không bao lâu, Vương Kiệt lái xe đến một nhà tử lâu. Vương Phi Vũ mang theo Diệp ca cùng Vương Kiệt đi vào. Thái tổng, Tiền tổng, Vương tổng, các ngươi khỏe a? Đi vào một cái ghế lô, Vương Phi Vũ hướng về phía bọn họ chào hỏi. Diệp ca, giới thiệu một chút. Vị này là Tiền tổng, ưu đãi siêu thị, bây giờ có 13 nhà đại lý. Vị này là Vương tổng, ngày mai siêu thị, bây giờ có 15 nhà đại lý. Vị này là Thái tổng, tốt lại nhiều siêu thị, bây giờ có 10 nhà đại lý. Ba vị giới thiệu một chút, cái này chính là ta và các ngươi nói Diệp ca. Diệp tổng, đã lâu không gặp, thật sự là anh hùng xuất thiếu niên a. Trước Lao Vương nói với chúng ta còn không tin, thật không nghĩ tới, Diệp tổng giá trị đã là hơn 100 triệu. Diệp tổng ngươi ý tưởng kia ta cảm thấy rất có ý tứ. Ba người tiến lên cùng Diệp ca chào hỏi. Diệp ca cùng bọn họ nhất nhất bắt tay đáp lại, ba vị thúc không cần khách khí như vậy, gọi ta tiểu Diệp liền tốt. Thái Quyền gật gật đầu, được, vậy chúng ta liền ỷ vào tuổi tác cậy già lên mặt một chút, tiểu Diệp ngươi cũng không cần khách khí như vậy, kêu cái gì Thái tổng cái gì, quá xa lạ. Tốt Thái thúc. Diệp ca thân thiết hô, ngồi một chút ngồi, cũng đứng làm gì. Ở Vương Phi Vũ chào hỏi hạ, mọi người đang trên bàn ăn ngồi xuống. Vương Kiệt ngồi ở bản thân cha bên người. Từ đầu tới đuôi, Vương Kiệt cũng cảm giác mình hình như là dư thừa long đẳng hoa viên. Rốt cục thì đem mặt một MV cấp làm xong, Tâu Nguyệt đứng lên, hai tay quanh qua đỉnh đầu, hết sức vươn người một cái. Tâu Nguyệt đem mặt một MV dùng hộp thư phát cho cờ cờ âm nhạc tổng giám, Bạch Mông. Rất nhanh, Tâu Nguyệt cờ cờ liền nhận được Bạch Mông tin tức. Một Nguyệt lão sư, ngài nhất định phải tuyên bố cái này cái MV sao? Bạch Mông đem mặt một MV cấp nhìn xong. Bạch Mông có dự cảm, mặt một cái này bài hát nhất định sẽ nổ. Nhưng là đi. Nếu như là dựa theo một Nguyệt lão sư MV như vậy phát vậy, đến lúc đó không chỉ là cái này bài hát nổ. Đoán chừng sẽ ở trên Internet đưa tới không nhỏ đề tài. Phải biết, bây giờ một Nguyệt lão sư ở trên Internet sức ảnh hưởng đã là không nhỏ, chỉ riêng là cờ cờ âm nhạc một cái như vậy nền tảng, liền có triệu người chú ý không thành vấn đề. Tâu Nguyệt gật gật đầu. Bạch Tổng Giám, cứ như vậy phát đi. Chương 314 uy, Đường Tổng. Chương 314 uy, Đường Tổng. Bên trong bao xương, điểm tốt món ăn rất nhanh liền bưng lên bàn. Tiểu Diệp A, biết uống rượu sao? Vương Nhiên cười nói, vương lên phi thiên mao đài. Sẽ uống, nhưng là cũng không thể để cho Vương Thúc rót rượu. Diệp ca vội vàng đứng lên, nhận lấy Vương Nhiên trong tay mao đài, cho mỗi cá nhân cũng rót một chén. Ta trước kính mấy vị thúc. Nói, Diệp ca trực tiếp một ly rượu trắng vào bụng. Diệp ca bình thường tuy rằng không uống rượu, nhưng là Diệp ca cùng cha hắn vậy, tiểu lượng trời sinh tốt. Diệp ca bây giờ còn nhớ đời trước bản thân lần đầu tiên đi chỉ yên nhà, lão nhạc phụ phải đem bản thân chuốc say đều xấu, kết quả hắn bản thân trước ngã xuống trên bàn, sau đó một bên khóc một bên kêu, ngươi người trả lại ta cải thảo. Trả lại ta cải thảo nha. Lúc ấy Diệp ca cảm thấy còn không bằng bản thân say. Thấy Diệp ca sảng khoái như vậy cạn một ly, đương nhiên bọn họ cảm giác tiểu huynh đệ này rất hiểu chuyện, cũng là uống một ly. Mấy chén rượu trắng vào bụng, lại hợp với một ít món ăn, trên mặt của mỗi người đều mang một chút xíu đỏ. Bất quá Diệp ca vẫn là không có cùng bọn họ nói chuyện làm ăn bên trên chuyện, vẫn là đồng kéo tây kéo trò chuyện. Thứ nhất là bọn họ còn quá tỉnh táo. Đây chính là không được. Quá tỉnh táo thế nào nói chuyện làm ăn? Tại sao phải ở trên bàn rượu nói chuyện làm ăn? Vì sao nói chuyện làm ăn muốn tiểu lượng tốt? Uống rượu có thể tê dại thần kinh, ngươi tiểu lượng càng tốt, lại càng tỉnh táo, thì càng có thể đem đối diện hàm trí. Đến lúc này mà đi, ngươi chiếm linh quy điểm cao, làm ăn không phải là bán xong sao? Hơn nữa loại chuyện như vậy, tốt nhất để cho đối phương không kịp đợi nói ra, bản thân tốt hơn chiếm cứ một ít quyền chủ động. Lá cây a, nghe nói ngươi muốn làm một tiểu mới siêu thị. Tiền muốn hỏi. Đúng là. Diệp ca gật gật đầu. Lá cây, các ngươi muốn làm một cái tiêu tiểu mới siêu thị, có danh tự sao? Thái Quyền hỏi. Có, ta tính toán đặt tên là tên Phốc Phốc siêu thị. Diệp ca gật gật đầu. Phốc Phốc siêu thị. Tiền vọng sờ một cái cằm của mình, cái tên này ngược lại thật có ý tứ. Vương Nhiên, trước Lao Vương gia nói qua, cái này siêu thị toàn bộ thương phẩm là thông qua điện thoại di động chọn mua. Không sai. Diệp ca giải thích nói, chúng ta tính toán làm một phần mềm, giống như là quả táo điện thoại di động trong cửa hàng trò chơi vậy, người dùng có thể ở điện thoại di động tiến hành chọn mua, sau đó online trả tiền, cái này giống như là mua hàng online vậy. Điện thoại di động có thể trả tiền. Vương Nhiên càng ngày càng là cảm giác có chút mơ hồ. Diệp ca gật gật đầu, dĩ nhiên có thể, trước mắt chúng ta có thể cùng Kích Dầu Bảo hợp tác. Nói tóm lại, đối với online thanh toán phương thức, chúng ta phải không dùng quá lo lắng, liên quan tới cái này siêu thị phần mềm khai phá, chúng ta bị lì cùng Mễ Hốt Du công nhân viên cũng sẽ làm ra. Nhưng là Phốc Phốc siêu thị cần mau sớm tạo thành nhóm của mình. Đến lúc đó phần mềm giữ gìn cùng vận doanh đều cần Phốc Phốc siêu thị bản thân tới làm. Chúng ta muốn làm chính là trước đưa kho thuần online vận doanh. Nói cách khác, chúng ta là không có cửa hàng, chúng ta sẽ thông qua công nhân viên tới tiến hành giao hàng, bảo đảm trong vòng một canh giờ đến. Trong đó trọng yếu nhất chính là chuyển phát cung ứng phương diện. Nhưng là ta tin tưởng mấy vị thúc ở cái này hành có thành tựu không nhỏ, chuỗi cung ứng nhất định là vững vàng. Ba vị thúc nếu như có ý nguyện vậy, có thể gia nhập chúng ta nền tảng, sau đó ở chúng ta cái này trên bình đài tiến hành thương phẩm bán. Ta nghĩ chính là chúng ta chế tạo thuộc về mình chuyển phát mạng. Mặc dù tiền kỳ đầu nhập sẽ rất nhiều, nhưng là đến phía sau, chi phí sẽ hạ thấp không ít. Ta kiên trì chúng ta toàn bộ thương phẩm ở 25 trở xuống lãi gộp, chủ yếu chính là giá cả ưu thế. Sau đó ý nghĩ của ta là như thế này, chúng ta cùng nhà cung cấp hợp tác, sẽ không thu lấy nhà cung cấp vào sân phí, nhưng là phải bảo đảm sản phẩm chất lượng. Kỳ thực ba vị thuốc căn bản cũng không cần lo lắng cái gì. Đối với ba vị thuốc mà nói, chỉ cần dựa theo chúng ta đơn đặt hàng, đúng lúc nhà cung cấp phẩm là được. Liền xem như chúng ta phốc phốc siêu thị lô 4, ba vị thuốc nhất định có thể kiếm được tiền, chẳng qua là kiếm nhiều kiếm thiếu vấn đề mà thôi. Diệp ca nói xong cái này chút sau, đương nhiên ba người đều là sờ một cái cằm của mình, đều ở đây suy tính chuyện này khả thi. Sự thật cũng đúng là như vậy. Đúng như cùng Diệp ca nói, bất kể Diệp ca cái đó phốc phốc siêu thị thế nào làm, chính mình cũng là có thể kiếm được tiền. Bản thân chẳng qua là cung cấp hàng hóa vậy, vậy mình nhất định là chỉ lời không lỗ. Ngược lại bán cho ai hàng hóa không phải bán đâu. Bản thân còn nhiều hơn một cái tiêu thụ liên. Nhưng là bọn họ nghĩ chính là, bản thân có thể hay không cũng nhập một phần cổ. Cái này phần cổ toàn bộ đều là xem ở Vương Phi Vũ mặt mũi. Theo bọn họ nghĩ, Vương Phi Vũ là trong bọn họ nhất có đầu góc buôn bán một người, ở bảo thủ trong lại sẽ cân nhắc hơn thiệt, sẽ không tùy tiện làm việc. Nếu liền Vương Phi Vũ cũng mong muốn bắt đầu làm phốc phốc siêu thị, cái này nói không chừng thật sự là một rất tốt hàng ngũ. Nhưng là đi. Đặt ở trên máy bán. Loại phương thức này có phải hay không quá không đáng tin cậy một ít ta? Tiểu Diệp A, ngươi muốn làm như thế, điểm trọng yếu nhất, đó chính là quả táo điện thoại di động 7. Ngươi cảm thấy cái này quả táo điện thoại di động có thể thay thế trong tay chúng ta phím nhấn cơ sao? Vương Nhưng hỏi hướng Diệp ca. Bây giờ quả táo điện thoại di động sát thực tương đối lửa. Nghe nói mấy tháng sau sẽ còn đẩy ra một cái quả táo 4. Nhưng vấn đề đến rồi, cái này khoản điện thoại di động hỏa năng như thế nào đây? Cũng không phải là tất cả mọi người cũng dùng quả táo điện thoại di động. Vương thúc, quả táo điện thoại di động có thể hay không thay thế trong tay chúng ta điện thoại di động, cái này ta không dám hứa chắc, nhưng là ta có dự cảm, máy thông minh sẽ ở 2 năm qua hoàn toàn thẩm thấu đến cuộc sống của chúng ta. 3 năm sau, trên căn bản điện thoại di động của mọi người đều là máy thông minh, chẳng qua là nhà máy bất đồng mà thôi. Đối với lần này, Diệp ca thật ra là không muốn nói nhiều, bởi vì nói nhiều cũng không có ý nghĩa, hiện tại không có bao nhiêu người có thể rõ ràng máy thông minh đáng sợ. Diệp ca cũng xác thực nghĩ chính là nhiều hơn phát triển mấy nhà siêu thị, gia nhập vào bản thân phốc phốc siêu thị trong liên minh. Bởi vì tiền kỳ máy thông minh còn không có trải rộng ra, bây giờ thị trường cũng khác biệt, nhất định là muốn lấy siêu thị làm trụ cột. Mà càng nhiều siêu thị gia nhập, liền có càng nhiều giao hàng điểm, chi phí cũng liền càng thấp. Bọn họ nguyện ý nhập cổ vậy, Diệp ca cũng không để ý, dù sao mình bây giờ trong tay vốn xác thực khẩn trương. Bọn họ không vào cổ cũng không có gì, bản thân lại không có ý định một cái cả nước bảy. Từng cái một thành thị đến, từ từ làm, bản thân vốn vẫn có thể quay vòng tới. Hơn nữa Diệp ca cảm thấy bọn họ nhất định sẽ gia nhập phốc phốc kinh doanh mô thức, bởi vì loại này chỉ lợi không lỗ làm ăn, bọn họ nhất định là sẽ không cự tuyệt. Vương Nhiên ba người đều là sở cầm của mình, tinh tế suy tư, đều ở đây cân nhắc bản thân có nên hay không đầu tư. Diệp ca không có chút nào gấp, mà là bình tĩnh rót một ngụm rượu. Ngại ngùng a, ta đột nhiên nhớ tới một chuyện, phải đi gọi điện thoại. Coi như phòng riêng lâm vào an tĩnh thời điểm, Vương Nhiên cầm điện thoại di động lên đứng lên, xin lỗi mấy tiếng, sau đó đi ra ngoài. Vương Nhiên trực tiếp đi xuống lầu, lập tức gọi một cú điện thoại dãy số, "Này, Đường tổng." Chương 315 vị này Vương thúc một mực tại rót bản thân rượu. 2200 chữ, 1/3, chương 315 vị này Vương thúc một mực tại rót bản thân rượu. 2200 chữ, 1/3, "Này, Đường tổng." Dưới lầu, Vương Nhiên đã thông Đường Chỉ Yên điện thoại. "Ừm, chuyện thế nào rồi?" Công viên Trung Sơn một tòa trong căn hộ, Đường Chỉ Yên ngáp một cái, sau đó nâng lên bản thân kia một đôi trắng nõn nhắn nhủi chân kẹp ở bên người Lâm Vãn Vãn trên thân. Đang nhìn phim truyền hình, Lâm Vãn Vãn trợn nhìn bản thân khuê mật một cái, sau đó một bên sờ bản thân khuê mật nhắn nhủi bóng loáng chân trắng, một bên tiếp tục đuổi kịch. "Đường tổng, là như thế này, ngài nói cái này cái phốc phốc siêu thị, đại khái là một chủng loại giống như bây giờ mua hàng online hình thức." Vương Nhiên đem trước đây không lâu Diệp ca nói kia một ít lời tận lực chính xác cấp thuật lại đi ra. Kỳ thực đang ở Đường Chỉ Yên tham gia Diệp ca họp lớp sau, Đường Chỉ Yên liền hẹn Vương Nhiên, Dư Huy cùng với Diệp ca cái khác mấy cái chơi được tương đối tốt bạn học trai ăn cơm. Cuối cùng, ở Đường Chỉ Yên tiền giấy năng lực phía dưới, bọn họ toàn bộ đều đã là phản bội Diệp ca, gia nhập Đường Chỉ Yên trận doanh. Diệp ca cho là hắn bạn học cấp 3 hay là huynh đệ của hắn. Trên thực tế, hắn kia một ít bạn học cấp 3 đã là biến thành mách lẻo. Về phần tại sao Đường Chỉ Yên không có mời Trần Tích, đó là bởi vì Đường Chỉ Yên cảm thấy Trần Tích đối với Diệp ca độ trung thành thật sự là quá cao, Đường Chỉ Yên không có lòng tin có thể hoàn toàn thu phục Trần Tích. Mà Trần Tích chỉ cần không có bị thu phục, Trần Tích chỉ biết đem mình muốn thu mua chuyện của hắn nói với Diệp ca. Đến lúc đó phía bên mình thì phiền toái. Cho nên, làm Diệp ca tiến về Vương Kiệt trong nhà, cùng Vương Kiệt cha nói liên quan tới tiểu mới siêu thị ý tưởng sau, Vương Kiệt mặc dù ngay từ đầu không biết Diệp ca đang làm cái gì, nhưng là ở cặn kẽ hỏi rõ cha của mình về sau, liền đem chuyện này báo cho Đường Chỉ Yên. Sau đó Đường Chỉ Yên liền phán đoán, Diệp ca loại phương thức này, tiền kỳ nhất định là muốn kéo các chuỗi siêu thị tiến hành hợp tác, đánh trước hạ cơ sở, đợi đến smartphone một thông dụng, liền lập tức bày. Cho nên Đường Chỉ Yên liền điều tra một cái Vương Phi Vũ vòng xã giao. Cuối cùng, Đường Chỉ Yên phát hiện Vương Phi Vũ một người bạn gọi là Hương Nhiên, nhà cũng làm ở siêu thị. Đường Chỉ Yên cho ra một hợp lý giá tiền, hơn nữa bày tỏ lại trợ giúp con gái của ông Nhiên xin phép nước ngoài trường danh giá. Sau đó ông Nhiên liền đem bản thân dưới tên toàn bộ siêu thị sản nghiệp bỏ bao cấp Đường Chỉ Yên, từ nay một lòng vì tập đoàn Tuyết Đường làm việc. Lại sau, Vương Phi Vũ quả nhiên liền nhận được bản thân bạn già tin tức. Sau đó ông Nhiên liền đem chuyện này nói cho Đường Chỉ Yên. Đường Chỉ Yên để cho ông Nhiên bày tỏ hắn rất có hứng thú, đi cùng Diệp Ca gặp mặt thương lượng một chút tiểu mới siêu thị chuyện. Nhưng là để cho hắn không nên đem tập đoàn Tuyết Đường thu mua nhà bọn họ chuỗi siêu thị chuyện nói ra. Đường tổng, ngài nhìn, chúng ta muốn nhập cổ sao? Sau khi nói xong, ông Nhiên nghe Đường Chỉ Yên đề nghị. Ông Nhiên hỏi thăm bản thân cấp trên ý kiến. Cứ việc nói ông Nhiên cho đến nay cũng không biết vì sao tập đoàn Tuyết Đường cái này duy nhất công chúa sẽ thu mua bản thân siêu thị. Cũng không biết vì sao cái này tập đoàn Tuyết Đường công chúa sẽ đối với cái này tiểu mới siêu thị cảm thấy hứng thú, kết quả chính nàng cũng không giới trận. Nhưng là ông Nhiên ở trong xã hội bò trườn lăn lộn nhiều năm như vậy, đã sớm biết rồi không nên hỏi cũng đừng hỏi, không nên tò mò cũng đừng tò mò. Nhất là lãnh đạo tâm tư ngươi đừng đoán. Nghe ông Nhiên hỏi thăm. Đường Chỉ Yên ngón tay một bên gõ bản thân cân đối mượt mà đẩy có dạng chân trắng, một bên suy tính. Đường Chỉ Yên suy tính cũng không phải là có phải hay không nhập cổ, mà là suy nghĩ mình rốt cuộc muốn nhập cổ bao nhiêu, mới có thể không bị Diệp Ca đem lòng sinh nghi, hơn nữa Diệp Ca phía bên kia có thể bị bản thân nhập cổ bao nhiêu. Nhập cổ nhất định là muốn, ngươi xem một chút có mấy người nhập cổ, tận lực nhiều nhập một ít, nhưng là phải nhớ kỹ, không được lộ ra ra sự tồn tại của ta, biết không? Đường Chỉ Yên nhắc lại một lần. Yên tâm đi Đường tổng, ta biết. Ông Nhiên gật gật đầu. Kỳ thực ông Nhiên đối cái này loại kiểu mới siêu thị phải không coi trọng. Bởi vì không xác định nhân tố thật sự là nhiều lắm. Nếu như là lời của mình, tuyệt đối không thể nào nhập cổ. Bất quá bây giờ, nhà mình công ty cổ phần toàn bộ đều thuộc về vị đại tiểu thư này, mình chính là một đi làm, lãi lỗ lại không liên quan chuyện của mình, bản thân làm theo là được. Kia Đường tổng, ta cúp trước. Còn có sự kiện, ngươi đi đem Diệp Ca chuốc say. A. Ông Nhiên sửng sốt một chút. Đường Chỉ Yên, không làm được. Làm sao có thể, Đường tổng ngươi quá coi thường ta. Một tiểu tử chưa giáo máu đầu mà thôi, ta còn rót không say hắn. Đường tổng yên tâm, ta bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ. Được. Đường Chỉ Yên nói xong, trực tiếp cúp điện thoại. Vương Nhiên đưa điện thoại di động thả lại túi quần, sau đó đi nhà cầu rửa mặt, lần nữa trở lại phòng riêng. Ở bên trong bao xương, tất cả mọi người đều còn tại dầu dĩ, do dự mình rốt cuộc có phải hay không nhập cổ. Vương Nhiên lần nữa ngồi về vị trí, nói xin lỗi, ngại ngùng à, ta mới vừa một người bạn có một số việc. Vương Nhiên biểu đạt tay náy về sau, lập tức đổi qua đề tài, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, tiểu Diệp à, nghe ngươi nói như vậy, chúng ta cái này phốc phốc siêu thị tiền kỳ nhất định là muốn mở ra thị trường, chủ yếu là sợ khách hàng đối với chúng ta cái này siêu thị tiếp nhận trình độ không cao a. Diệp Ca gật gật đầu, giải thích nói, cái gọi là tiếp nhận trình độ không cao, kỳ thực chính là đại gia đối loại phương thức này không có cảm giác an toàn mà thôi. Cho nên chúng ta tiền kỳ nhất định là phải dùng 4 lớp đường. Nói thí dụ như lần đầu tiên hạ đơn, có thể 1 đồng tiền đổi một bật, những thứ đồ này có thể là trái cây, cũng có thể là sữa bò cái gì. Chỉ cần giao hàng tới cửa một lần, lấy được khách hàng tín nhiệm, ta tin tưởng sẽ có lần thứ hai. Hay là câu nói kia, chúng ta ngay từ đầu bước sẽ không bước lớn như vậy, dù sao bây giờ smartphone cũng không có thông dụng. Cho nên nhất định là lấy Vương Thúc cùng với 3 vị thúc trong nhà siêu thị làm căn cơ, trực tiếp từ siêu thị tồn kho bên trong điều hàng. Nếu như người dùng không yên tâm vậy, thậm chí có thể trực tiếp tới họ phờ liền nhận. Cứ như vậy, có thực thể tiệm bảo đảm, đại gia cũng sẽ dễ dàng tiếp nhận một chút. Sau đó chúng ta sẽ còn trước tiên đem máy vi tính trang web bản làm ra. Chờ thị trường hơi bày, căn cứ thị trường phát triển, lại tiến vào giai đoạn tiếp theo. Mấy vị thúc cũng xin yên tâm. Đến lúc đó các loại ưu đãi hoạt động, nói thí dụ như thủ đơn tặng thứ là vật, chúng ta phốc phốc bên này sẽ phụ trách 4 lương trước. Vương Nhiên sờ một cái cằm của mình, sau đó vỗ một cái thật mạnh cái bàn, giống như là hạ quyết tâm thật lớn, hành. Hạng mục này ta đi theo, ngược lại ta kia mấy chục triệu đặt ở bên trong ngân hàng cũng là lấy lời, chính là không biết cổ phần tính thế nào a. Vương Phi Vũ cười nói, vốn là ta cùng Tiểu Diệp cổ phần là chia 5 năm, lá cây ra 65% vốn, ta ra 35%, nhưng là công ty từ ta chủ yếu quản lý. Nếu như các ngươi muốn ra trận vậy dĩ nhiên là lần nữa nghị luận. Tiên tổng có chút ngượng ngùng cười một tiếng, ta phải trở về cùng lão bà ta thương lượng một chút. Thái tổng cũng là gật gật đầu, ta cũng vậy, gia nhập cũng chẳng có gì, chính là nhập cổ phải đàng hoàng suy nghĩ một chút. Diệp Ca cười đứng lên, các bọn họ rót rượu, không đổi, xác thực phải đàng hoàng suy nghĩ một chút, dù sao cũng là không ít tiền, nhưng bất kể như thế nào, đại gia sau này cũng là hợp tác đồng bạn, ta lại kính mấy vị thuốc một ly. Rất nhanh, trên bàn rượu vừa nóng náo loạn lên, phốc phốc siêu thị chuyện cũng căn bản là nói xong, về phần bọn họ nhập cổ không vào cổ, Diệp Ca thật sự là không có vấn đề. Diệp Ca chỉ có thể nói cái này gọi Vương Nhiên đại thuốc xác thực rất có bá lực. Chính là không biết vì sao, thế nào cảm giác vị này Vương thuốc một mực tại rót bản thân rượu. Chương 316 giống như là nhà của mình bị trộm, 2/3, chương 316 giống như là nhà của mình bị trộm, 2/3, liên quan tới phốc phốc siêu thị kỳ thực đã là không có gì để nói nữa rồi. Diệp Ca nên nói đều đã nói là, nhập cổ không vào cổ cái gì, bọn họ chỉ cân nhắc là được. Chỉ cần bọn họ đồng ý ra nhập vậy, có thể làm phốc phốc siêu thị họ phờ lìn cửa hàng, vậy mình mục đích liền đạt thành. Sau đó phải làm. Diệp Ca chính là muốn các siêu thị cũng gia nhập phốc phốc siêu thị tận lực trải rộng ra, cho đến smartphone thời đại hoàn toàn đến, lại tiến vào giai đoạn tiếp theo. Nhưng là Diệp Ca tự nhiên vẫn không thể đi. Nói xong chuyện đi liền, thật sự là quá mức thực dụng tính. Cứ việc nói mọi người đều biết tới bàn rượu chính là nói chuyện, nhưng ngươi vẫn là được biểu hiện ra ta và các ngươi thật sự là hận gặp nhau chế a. cho nên nói Diệp ca vẫn là đang cùng bọn họ uống rượu. Chính là Diệp ca cảm giác cái này gọi là Bông Nhiên đại thúc có một chút không đúng. Diệp ca cũng không biết là không phải là ảo giác của mình, Diệp ca một mực cảm giác cái này gọi là Bông Nhiên đại thúc ở rót bản thân rượu. Giống như không đem bản thân chốt say liền thể không bỏ qua vậy. So sánh với, Bông Nhiên cũng cảm giác mình cả người đều muốn đã tê dần. Cái này con mẹ nó chính là chuyện gì xảy ra? Cái này Diệp ca như vậy có thể uống sao? Hắn mới 18 tuổi a. Hắn mới năm nhất a. Ngươi tiểu lượng thế nào tốt như vậy? Uống đến phía sau, Bông Nhiên đã không phải là bởi vì lãnh đạo cho mình nhiệm vụ phải đem Diệp ca chốt say, mà là Bông Nhiên không cam lòng, vì bảo hộ chính mình tôn nghiêm, thế nào cũng cứ phục, nhất định là phải đem Diệp ca chốt say. Không chỉ là Bông Nhiên mà thôi, mấy người khác cũng phát hiện mình vậy mà có thể uống bất quá cái này thằng nhãi con. Như vậy sao được đâu? Không đem cái này thằng nhãi con uống say mất, sau này tôn nghiêm của ta đi nơi nào thả? Nếu là chuyện ngày hôm nay truyền ra ngoài, vậy sau này mình uống rượu chẳng phải là chỉ có thể ngồi đứa bé bàn kia? Cho nên những người khác cũng phải cần cùng Diệp ca phân cao thấp, thậm chí Vương Phi Vũ cũng lên ý chí chiến đấu. Tối nay dọn rượu không dính, Vương Kiệt ở một bên uống Coca, nhìn trên bàn một bình lại một bình rượu trắng, nhìn lại vẫn còn ở uống rượu Diệp ca. Vương Kiệt lần đầu tiên biết Diệp ca tiểu lượng là tốt như vậy. Theo Diệp ca đem cái này đến cái khác người cấp rót đủ. Sắp xỉ lúc 10 giờ rưỡi, theo Bông Nhiên cuối cùng một ly vào bụng, Bông Nhiên hoàn toàn là không được. Diệp ca bị rót đến bây giờ, cũng rốt cục thì say. Lúc này Diệp ca đã cảm giác được mình không phải là mình. Cả người cũng mơ mơ màng màng. Vương Phi Vũ nằm ở trên bàn, không ngừng kêu uống, tiếp tục uống. Toàn bộ phòng riêng, chỉ có tối nay giọt rượu không dính, uống một bình lớn Coca Vương Kiệt là tỉnh táo. Cũng may chính là, bản thân cha mấy cái này bạn bè đều không phải là một người tới. Bọn họ đều có tài xế đi theo. Vương Nhiên đám người tài xế đem ông chủ mình nhóm rượu lên xe, sau đó trực tiếp lái đi. Về phần Vương Kiệt chỉ có thể là gọi trong tiểu lâu phục vụ viên giúp một tay đem mình cha và Diệp ca trước đến bên trong xe. Không cần đỡ. Lao tử không có say. Diệp ca ngươi say sao? Vương Phi Vũ vung tay lên, sau đó cả người đều muốn đứng không vững, nếu không phải tiểu lâu nhân viên kịp thời dịu nhau, nếu không Vương Phi Vũ đều muốn tiến vào bên cạnh bồn hoa trong. Ta cũng không có say. Vương Thúc. Chúng ta tiếp tục uống. Đã là say bất tỉnh nhân sự Diệp ca vung tay lên, hở. Lao tử ly rượu đâu? Đừng uống đừng uống, nhanh đi về. Ta dọn mẹ hì. Vương Kiệt vội vàng là kéo lại Diệp ca. Đem cha của mình cùng Diệp ca đưa đến ngồi phía sau sau, Vương Kiệt tâm mệt mỏi thân cũng mệt mỏi đi tới bồn lái. Vương Kiệt tính toán tối nay trực tiếp để cho lá cây ở tại nhà mình. Vương Kiệt từ Diệp ca trong túi áo móc ra điện thoại di động, sau đó cấp dì Tống gọi một cú điện thoại. Này, dì Tống. Ta là Vương Kiệt, lá cây. Lá cây tối hôm nay ở nhà ta ngủ, ngày mai sẽ trở về. A, lá cây người. Hắn cùng cha ta uống rượu uống say. Tốt tốt, không có sao gì, không phiền phái. Ừ tốt, kia gì, ta cúp trước ca. Vương Kiệt cúp điện thoại. Coi như Vương Kiệt nịt dây an toàn muốn khởi động khăn lai mẹ ấy ra thời điểm, đột nhiên, Vương Kiệt cảm thấy có người ngoài cửa xe sao động. Vương Kiệt quay đầu nhìn, dọa bản thân giật mình. Là một người đang hướng phía bản thân phát tay. Vương Kiệt kéo xuống cửa sổ xe, nghi ngờ nói, học tỷ, sao ngươi lại tới đây? Đối với Diệp ca mọi cử động, ta đều biết. Đường chỉ yên hướng khăn lai mẹ ấy ra ngồi phía sau nhìn một chút, sau đó thu tầm mắt lại, xem Vương Kiệt, xe ta mở ra đi, ta cho ngươi khen hay taxi, ngươi cùng ba ngươi đi thẳng về là được. Tốt học tỷ. Vương Kiệt không có bất kỳ dị nghị, đội vàng là xuống xe, dịu nhau cha của mình ngồi lên một cái khác chiếc taxi. Lá cây. Chúc ngươi nhiều may mắn. Ở Vương Kiệt chúc phúc hạ, taxi mở ra, càng hành càng xa. Đường chỉ yên xem say ngã ở ghế sau Diệp ca, đưa ra thon dài trắng non ngón tay ngọc, nhẹ nhàng ngoắc ngoắc Diệp ca lỗ mũi, trong tròng mắt tràn đầy đều là yêu thương. Ta nói qua, ngươi là không trốn thoát bàn tay của ta, chúng ta đi nha. Đường chỉ yên ngồi vào Diệp ca khăn lai mẹ ấy dạ chỗ tài xế ngồi, sau đó nổ máy xe, trực tiếp đi trước một nhà khách sạn phương hướng. Khăn lai mẹ ấy dạ ở khách sạn bãi đậu xe dừng lại, Đường chỉ yên trực tiếp đỡ Diệp ca bên trên khách sạn, đi tới bản thân đã sớm làm ở tốt căn phòng. Nhỏ một tiểu nguyệt, các ngươi đừng đợi, tiểu tử kia tối nay sẽ không trở về, ở trong nhà Vương Kiệt ở đâu? Biết được con trai của chính mình tin tức Tống Diễm Hà đi tới phòng khách, hướng về phía trong phòng khách hai cái nữ hài tử nói. Diệp ca chưa có trở về, Tô Mộc Tâu Nguyệt bất chờ, chính là không chịu trở về phòng ngủ, như sợ là Diệp ca có chuyện gì xảy ra. Trên cái thế giới này làm sao sẽ có tốt như vậy hai nữ hài a? Tốt gì, vậy ngươi cũng sớm một chút ngủ. Tô Mộc đánh ngôn ngữ tay, Tâu Nguyệt phiên dịch nói. Tô Mộc chủ yếu là lo lắng Diệp ca ở bên ngoài ra cái gì ngoài ý muốn. Bây giờ biết được Diệp ca không có chuyện gì, Tô Mộc tự nhiên cũng chính là càng thêm yên tâm. Tốt, các ngươi cũng đi ngủ sớm một chút a, ngủ ngon. Tống Diễm Hà đi vào phòng ngủ, Tô Mộc cùng Tô Nguyệt cũng là trở lại gian phòng của mình. Tô Mộc cởi ra trên đầu dây của tóc, đen nhánh rực rỡ tóc xanh trong nháy mắt khăn tròn xuống. Tô Mộc Tô Nguyệt nằm ở trên giường, tắt đèn ánh sáng, ánh trăng mơ hồ văng vào rèm cửa sổ. Tô Mộc thấy được em gái chính mình còn mở kia một đôi lão đại ánh mắt. "Tiểu Nguyệt, sao rồi?" Tô Mộc hỏi. "Không có sao tỉ tỉ." Tô Nguyệt đánh luôn ngửa tay, lắc đầu một cái, "Chính là ta có chút không yên lòng nhân trưởng. Diệp ca ở trong nhà bạn học ngủ, không có chuyện gì." Tô Mộc đánh luôn ngửa tay. "Là như thế này không sai nha." Tô Nguyệt đánh ngôn ngữ tay, chính là. Tô Nguyệt cũng không biết thế nào biểu đạt ra nội tâm tình cảm, loại này lo lắng bất an cảm giác, giống như là nhà của mình bị trộm. Chương 317 nữ nhân mùi thơm. 3, 3, chương 317 nữ nhân mùi thơm. 3, 3, xem nằm song xoài khách sạn trên giường hẹp bất tỉnh nhân sự Diệp Ca, Đường Chỉ Yên ngồi ở Diệp Ca đầu giường, nhẹ nhàng vuốt ve Diệp Ca mặt. Trong giấc mộng Diệp Ca cảm giác được bản thân gương mặt có một ít ngứa, hướng Đường Chỉ Yên lòng bàn tay cọ sát một cọ. Đường Chỉ Yên trong mắt thoáng qua lau một cái ngạc nhiên, sau đó giống như là sờ một con chó lớn vậy, nhẹ nhàng vuốt ve Diệp Ca tóc, giống như phải đem Diệp Ca cấp vào chọc tựa như. Mềm quá nghiện rồi thôi sao? Đường Chỉ Yên cũng là cởi xuống giày, bò lên giường giường. Đường Chỉ Yên tủi trỏ chống tại gối đầu bên cạnh, mặt mỉm cười xem Diệp Ca. Giống như vô luận là bao lâu trôi qua, Đường Chỉ Yên đối với Diệp Ca cũng nhìn không án. Đường Chỉ Yên cảm giác một màn này bản thân giống như ra mắt. Trước Diệp Ca cùng bản thân thân thích ăn cơm uống rượu say thời điểm, bản thân đem Diệp Ca dọn vào căn phòng, cũng là tình cảnh tương tự. Ừ ô. Đã là ngủ say Diệp Ca xoay người, một tay ôm lấy Đường Chỉ Yên eo liễu, sau đó cái hót vùi vào Đường Chỉ Yên bụng. Đường Chỉ Yên thân thể mềm mại khẽ run lên, mang trên mặt nụ cười càng thêm ôn nhu. Quả nhiên, bất kể là lúc nào, hắn tập quán này cũng sẽ không biến a. Đường Chỉ Yên vỗ nhẹ nhẹ Diệp Ca sau lưng, sau đó thuận thế nằm xuống, cùng Diệp Ca nằm song xoài một trên gối đầu. Đường Chỉ Yên không có chút nào lo lắng Diệp Ca sẽ tỉnh tới, chỉ cần là Diệp Ca uống say, cũng sẽ không dễ dàng như vậy tỉnh, ít nhất sẽ ngủ 8 giờ. Đời này, chúng ta cũng coi là cùng giường cùng gối nữa nha. Xem Diệp Ca bộ dáng, Đường Chỉ Yên trong mắt đung đưa, hơi áp sát, thoạt nhìn là mong muốn đối Diệp Ca làm một ít gì, nhưng là coi như hai môi sắp đụng chạm thời điểm, Đường Chỉ Yên khẽ miệng hơi bật lên, kéo dài khoảng cách. Cuối cùng cũng có một ngày, ta muốn cho ngươi chủ động hôn ta. Đường Chỉ Yên ngón tay xuyên thấu Diệp Ca bàn tay, 10 ngón tay đang chéo, hai người chậm rãi ngủ. Sáng sớm ngày thứ hai, ánh nắng sáng sớm rải vào ban công, Đường Chỉ Yên chậm rãi mở mắt. Làm Đường Chỉ Yên lúc tỉnh lại, phát hiện Diệp Ca đầu đã là vùi vào bản thân gấu miệng. Đường Chỉ Yên không có chút nào để ý Đường Chỉ Yên động tác chậm rãi cầm lên bản thân đầu giường đồng hồ đeo tay. Nhìn đồng hồ, đã là buổi sáng 6 giờ rưỡi. Mặc dù mình rất là không nỡ, nhưng là Đường Chỉ Yên biết mình phải đi rồi. Bằng không chờ Diệp Ca tỉnh lại, phát hiện bản thân ở hắn gối đầu một bên, cái này có một ít không dễ làm. Đường Chỉ Yên cẩn thận từng ly từng tí đem Diệp Ca ôm mình tay cấp lấy ra, sau đó nhẹ nhàng hôn lấy một cái Diệp Ca cái trán, đây mới là rời đi khách sạn. Đi ra khách sạn sau, Đường Chỉ Yên cấp Vương Kiệt gọi một cú điện thoại. "Này, học tỷ." Vương Kiệt ngáp một cái. "Tiểu Kiệt, làm phiền ngươi tới một cái tinh lạc khách sạn, Diệp Ca số phòng là 1201, ta cùng khách sạn tiếp tân nói xong rồi, ngươi trực tiếp tới là được, về phần tối ngày hôm qua, ta đem Diệp Ca mang đi chuyện." "Học tỷ yên tâm." Vương Kiệt một cái liền tinh thần, "Tối ngày hôm qua học tỷ có xuất hiện sao? Ta thế nào không biết?" Chẳng lẽ không đúng ta đem Diệp Ca gánh vào quán rượu sao? Ngươi biết là tốt rồi. Đường Chỉ Yên mỉm cười nói, ngươi bội vàng thu thập một chút đến đây đi, đừng lộ ra sơ hở gì. Tốt học tỷ. 7 giờ sáng 15 phân, Vương Kiệt đi liền tiến 1201 căn phòng. Vương Kiệt xem Diệp Ca đắp chăn, ngủ say như chết dáng vẻ, trong lúc nhất thời cũng không biết mình rốt cuộc là ao ước Diệp Ca, hay là nói đồng tình Diệp Ca. Nói ao ước Diệp Ca đi, Đường học tỷ thân là tập đoàn Tuyết Đường đại tiểu thư, Diệp Ca cái này nếu là cùng nàng kết hôn, vậy đơn giản chính là cả đời đều không cần phấn đấu. Nói đồng tình Diệp Ca đi, Đường học tỷ loại này vô cùng bất nhập không chế dục, ngay cả mình cái này một số người đều bị thu mua, giống như là cả người ở lòng bàn tay của nàng vậy, mọi cử động tựa hồ cũng bị giám thị, điều này thật sự là quá đáng sợ. Nhưng là đi, Vương Kiệt lại cảm thấy Diệp Ca cùng Đường học tỷ rất xứng đôi, đây là một loại không nói ra được phối hợp. Chỉ có thể nói, nếu như cứ là muốn căn chính phú vậy, kia Vương Kiệt chính là ca tuyết giáo. Lá cây, tỉnh lại đi, lá cây Vương Kiệt đi lên trước, lắc lắc Diệp Ca bả bay, đem Diệp Ca kêu lên. Diệp Ca đây mới là mơ mơ màng màng mở mắt. Xem Vương Kiệt kia một trương áp sát đánh mặt, Diệp Ca đem Vương Kiệt đẩy ra, sau đó ngồi dậy, tựa vào đầu giường, cảm giác mình nhức đầu muốn chết. Đây là nơi nào? Diệp Ca ngáp một cái hỏi. Đây là Tinh Lạc khách sạn, đang ở chúng ta ngày hôm qua ăn cơm tiểu lâu bên cạnh. Vốn là ta là muốn mang ngươi về nhà ngủ, nhưng là ngươi cùng ta cha ở trên xe ồn ào không được, ta liền trực tiếp đem các ngươi ném tới khách sạn. Ba ta đã là đón xe đi về. Vương Kiệt nói ra bản thân chuẩn bị xong cách dùng từ. Mà đối với Vương Kiệt giải thích, Diệp Ca cũng không hề để ý đối với tối hôm qua trí nhớ, Diệp Ca chỉ dừng lại ở bản thân uống xong mỗ một chén rượu. Ở đó một chén rượu về sau, bản thân nên cái gì cũng không nhớ rõ. Bất quá tối ngày hôm qua Diệp Ca ngược lại là một giấc mộng. Mơ thấy đời trước, bản thân cùng Chỉ Yên ngủ ở cùng nhau cảnh tượng. Đời trước bản thân thích nhất làm chuyện, chính là đem đầu vùi vào ăn mặc thắt lưng quần áo ngủ Chỉ Yên gấu miệng. Đáng tiếc là một giấc mộng. May mắn là một giấc mộng. Đứng lên đi là cây, rửa mặt một cái, ta đưa ngươi đi về. Thấy Diệp Ca không có hoài nghi, Vương Kiệt thở phào nhẹ nhõm. Diệp Ca cơ cơ đầu của mình, từ trên giường đứng lên sau mới tỉnh táo một ít. Diệp Ca lo lắng cho mình trong cơ thể rượu cồn độ dày vẫn còn rất cao, cho nên vẫn là không có lái xe, mà là Vương Kiệt thay mở. Sau khi về đến nhà, chính Vương Kiệt đón xe đi về, Diệp Ca trực tiếp đi lên lầu, tính toán thật tốt tắm, ngủ một giấc. Niên trưởng, ngươi đã về rồi. Diệp Ca vừa đi vào cửa nhà, liền thấy Tô Nguyệt cái này hạt rẻ cười ngồi ở phòng khách. Ừm. Diệp Ca cười một tiếng, ngươi sớm như vậy lên a? Tô Nguyệt bình bình lên miệng nhỏ, đây không phải là lo lắng niên trưởng sao? Ta sáng sớm liền dậy a niên trưởng thật là, qua một đêm mới trở về. Xin lỗi xin lỗi. Diệp Ca xoa xoa Tô Nguyệt đầu. Ngày hôm qua ứng thủ uống hơi nhiều, nhất là cái đó gọi Vương Nhiên, giống như cùng ta có cựu án vậy, đem ta vào chỗ chết rót. Người học trưởng kia đi tắm nghỉ ngơi thật tốt đi, thật là, khắp người mùi rượu. Tô Nguyệt một bên oán trách, một bên ôn nhu nhận lấy Diệp Ca áo khoác. Diệp Ca gật gật đầu, là nên lại đi ngủ một hồi, ta đi tắm sau đó trở về phòng ngủ, làm mẹ trở lại rồi, ngươi hãy cùng nàng nói ta ở phòng ngủ. Tốt nhiên trưởng Tô Nguyệt gật gật đầu. Diệp Ca cầm quần áo ngủ đi phòng vệ sinh tắm. Tô Nguyệt tính toán đem Diệp Ca áo khoác trước đeo đứng lên, sau đó đưa đi tiệm giặt quần áo. Bất quá coi như Tô Nguyệt đem áo khoác mở ra thời điểm, mũi Quỳnh tao một cái, cảm giác có một cỗ mùi vị gì. Tô Nguyệt áp sát áo khoác ngửi một cái. Có một cỗ mùi rượu, nhưng lại giống như không chỉ là mùi rượu. Tô Nguyệt lại ngửi một cái. Đột nhiên, Tô Nguyệt trong lòng giật mình, như bị sét đánh. Cái này hình như là nữ nhân mùi thơm. Chương 318 bản thân nhất định phải mau sớm chọn lựa hành động. Chương 318 bản thân nhất định phải mau sớm chọn lựa hành động. Đây là cái nào nữ nhân mùi thơm? Tô Nguyệt tâm thần ngưng tụ lại, như lâm đại địch. Chẳng lẽ niên trưởng tối ngày hôm qua cùng nữ nhân nào? Đột nhiên, ở Tô Nguyệt trong lòng có một lớn mật phỏng đoán. Tô Nguyệt trong lòng giống như là bị tưới một chậu nước lạnh bình thường, từ đầu lạnh tới chân. Không thể nào, không thể nào. Tô Nguyệt dùng sức lắc đầu, đem mình trong lòng một cái kia đáng sợ phỏng đoán cấp văng ra ngoài. Niên trưởng là không thể nào cùng những nữ nhân khác có nhuận. Tô Nguyệt đối với lần này rất có tự tin. Bởi vì mình dáng dấp đẹp mắt như vậy, còn có tỷ tỷ, thậm chí còn có Viên Quá Tuyết cùng với Nhan Từ Từ các nàng. Nếu như niên trưởng đối với nữ nhân có tâm tư vậy, đã sớm trước chọn một người làm bạn gái. Thậm chí Viên Học Tỷ tốt như vậy gạn, còn thường xuyên cổ trang phục, cái này người nam nhân nào không thích. Dưới tình huống này, niên trưởng đều có thể nhịn được, làm sao lại cùng những nữ nhân khác có nhu đâu? Có thể học vươn người bên trên mùi thơm của nữ nhân vị là lấy ở đâu đây này? Chẳng lẽ là niên trưởng uống nhiều rượu quá, rượu vào mất lý trí? Cái này cũng không thể nào, bởi vì cái này không phù hợp khoa học. Làm một người uống say thời điểm, thể xốp đầy máu năng lực là sẽ phải chịu ảnh hưởng, cho nên tuyệt đối không thể nào biết tồn tại loại này tình huống. Tô Nguyệt trong suốt hàm răng cắn thật chặt móng tay mình, một đôi mắt trong nháy mắt mà nhìn xem phòng tắm phương hướng. Không bao lâu, Diệp Ca từ trong phòng tắm đi ra, phát hiện Tô Nguyệt trong mắt chân chân xem chính mình. Cái này loại ánh mắt, Diệp Ca đời trước thời điểm ở trong mắt Chỉ Yên thấy qua. Vừa mới bắt đầu yêu đương thời điểm, Chỉ Yên thường cho là mình ngoại tình. Thế nào? Diệp Ca hỏi. Không có, không có gì nha, Tô Nguyệt lắc đầu một cái, bất quá nghiên trường, ngày hôm qua trên bàn rượu có phái nữ sao? Không có, đều là một ít đại lao ra. Diệp Ca ngáp một cái, thật sự là có chút khốn, được rồi, ta đi ngủ một hồi a. Tốt nhiên trưởng Tô Nguyệt ngọt ngào gật gật đầu. Làm Diệp Ca trở về phòng sau, Tô Nguyệt lập tức cấp Vương Kiệt đánh một cái tin. Tô Nguyệt cũng không phải là kẻ ngu, ở lần đó họp lớp thời điểm, liền quan sát được cùng niên trưởng chơi tốt nhất mấy người, sau đó thêm bọn họ cực cờ. Dù sao thông qua bọn họ, mình có thể nhanh nhất nắm giữ niên trưởng tin tức. Lúc này Vương Kiệt về đến nhà sau, vốn là tính toán ngủ bù, nhưng là phát hiện mình không ngủ được, cho nên liền mở ra máy vi tính, chuẩn bị tới một trận kinh nghiệm kích thích sùng mò NS dịp bài vị. Coi như Vương Kiệt xếp hạng đội ngũ thời điểm, cờ cờ đột nhiên là văng lên. Vương Kiệt mở ra nhảy lên hình cái đầu, thấy được cờ cờ tin tức. Tô Nguyệt, niên trưởng, hỏi một chút hắc ngày hôm qua nhà chúng ta Diệp ca ca lúc ăn cơm, có nữ sinh tại chỗ sao? Tô Nguyệt đi thẳng vào vấn đề hỏi lên, không có cái gì tốt nhăm nhó. Dù sao người sáng suốt cũng nhìn ra Tô Nguyệt thích Diệp ca. Yên tâm đi học muội, không có, ngày hôm qua đều là một ít đại lao ra. Vương Kiệt biết là cái này học muội lo lắng lá cây cùng cái khác muội tử có nhuộm. Thế nhưng là niên trưởng, ta thế nào ngửi thấy nhà ta Diệp ca ca trên người có một loại cô gái mùi thơm à? A, ngồi trước máy vi tính Vương Kiệt sợ hết hồn. Vương Kiệt một cái liền chột dạ. Vương Kiệt tự nhiên biết vì sao lá cây trên người có mùi vị của đàn bà. Không có chứ. Vương Kiệt suy nghĩ một chút trả lời. Tối hôm qua cũng không có nữ sinh, hơn nữa còn là ta tự mình đem Diệp ca đưa đi khách sạn, làm sao lại có nữ sinh mùi vị? Nha, ta đã biết. Lá cây tối hôm qua quá làm ầm ĩ, cho nên ta để cho mấy cái phục vụ viên giúp ta đem lá cây đưa lên xe, cùng nhau cãi ngang trở về khách sạn. Cái này chút phục vụ viên trên người mùi nước hoa rất nồng hậu, nên là lúc này tiêm nhiễm đến. Điện thoại di động trước Tô Nguyệt dĩ nhiên là không tin cái này loại giải thích. Bởi vì Tô Nguyệt cảm giác đây không phải là mùi nước hoa. Làm sao có thể có như vậy tự nhiên dễ ngửi mùi nước hoa? Nhưng là Tô Nguyệt biết, lại như vậy trò chuyện đi xuống vậy, mình cũng phải không tới câu trả lời. Tốt nhiên trưởng, nhà ta Diệp ca ca không cùng những nữ sinh khác có quan hệ gì là tốt rồi, mấy giày niên trưởng rồi Tô Nguyệt trả lời, thoạt nhìn như là hoàn toàn tin phục Vương Kiệt chỗ giải thích. Không có sao, không có sao. Vương Kiệt tắc không trang, trong lòng không khỏi bóp một cái mồ hôi lạnh. Không phải, lá cây bên người cô gái cũng nhạy cảm như vậy sao? Lá cây sau này vậy phải làm sao bây giờ nha? Nên sẽ không là cây nếu bị tháo thành tám khối a. Mặc Niệm ngồi ở trên ghế salon, Tô Nguyệt vẫn là ở suy luận, một lần lại một lần xem bản thân cùng Vương Kiệt đối thoại, như sợ là bản thân bỏ lỡ bất kỳ một chi tiết. Tắt điện thoại di động, Tô Nguyệt ngồi ở trên ghế salon, ở trong đầu của chính mình suy tư. Đầu tiên, niên trưởng tuyệt đối không thể nào sẽ chủ động tiếp xúc một nữ tính, đây là chuyện khẳng định. Tối hôm qua trên bàn ăn cũng nhất định là chỉ có phái nam, từ niên trưởng trong giọng nói liền có thể biết được, hơn nữa Vương Kiệt cũng là giống vậy trả lời. Nhưng là, bản thân dám khẳng định chính là, Vương niên trưởng nhất định là có một ít lời đang nói láo. Tối hôm qua trên bàn ăn không có phái nữ gia nhập là thật. Thế nhưng là đi ra khách sạn đâu? Chẳng lẽ sẽ không có sao? Niên trưởng đi ra khách sạn sau liền say bí tỉ, cái gì cũng không nhớ, lúc này nếu như có phái nữ tiếp xúc, dĩ nhiên là có thể hạ thủ. Nếu như nói, giả định có một nữ tính mong muốn đối uống say niên trưởng ra tay, vậy người này nhất định là thích niên trưởng. Dù sao niên trưởng kín tiếng như vậy, mà lúc đó ông chủ cũng nhiều, những thứ kia không biết xấu hổ nữ nhân cũng chỉ sẽ đi tìm những ông chủ kia, không thể nào biết tìm niên trưởng ra tay, cùng niên trưởng đi khách sạn. Nếu quả thật có một người như thế, vậy người này nhất định là nhận biết Vương Kiệt. Nếu như thêm một cái nữa, Vương Kiệt là cố ý nói láo, vì chính là cố ý chôn chân tướng. Vậy người này thực lực nhất định rất hùng mạnh. Người này cường đại đến vì tiếp xúc niên trưởng, thậm chí là có thể thu mua niên trưởng bằng hữu tốt nhất. Phạm vi co rụt lại co lại. Cuối cùng, cũng chỉ có một người. Đường Chỉ Yên. Ở Tâu Nguyệt trong lòng, toát ra như vậy một cái tên. Kể từ đó, hết thảy đều nghĩ đến thông. Đường Chỉ Yên vì tiếp xúc niên trưởng, thu mua Vương Kiệt, sau đó niên trưởng uống say sau, kỳ thực chính là Đường Chỉ Yên mang theo niên trưởng đi vào khách sạn. Bất qua vấn đề đến rồi. Đường Chỉ Yên làm như thế, vì sao không để cho niên trưởng biết đâu? Đường Chỉ Yên có thể trực tiếp trông đi, sau đó để cho niên trưởng phụ trách A Tâu Nguyệt lục soát bản thân huyệt thái dương, phát hiện mình thật sự là không nghĩ ra. Cái này sợ là chỉ có Đường Chỉ Yên một người biết. Nhưng là, nếu như mình phỏng đoán cũng thành lập, nói rõ một món càng thêm đáng sợ chuyện. Niên trưởng bên người, trên căn bản đều là Đường Chỉ Yên người. Không được, bản thân nhất định phải mau sớm chọn lựa hành động. Tâu Nguyệt vội vàng cầm điện thoại di động lên, bấm cờ cờ âm nhạc vận doanh tổng giám Bạch Mông điện thoại. Này, Bạch tổng giám, xin chào, có một việc ta mong muốn nhờ cậy ngài. Chính là kia một bài mặt một có thể mau sớm phát ra sao? Tốt nhất chính là ở nơi này mấy ngày. Chương 319 không có nhìn nhanh đi nhìn a. Có lớn dưa. Chương 319 không có nhìn nhanh đi nhìn a. Có lớn dưa. Giết. Nhanh chóng. Nam Man xâm lấn. Hoàn toàn kín kẽ. Ha ha ha, Lôi Công giúp ta. Thành phố kiến nghiệp một trong tiểu khu. Một cái tên là Mao Lương người tuổi trẻ đang bên trong phòng của mình, một bên chơi tam quốc xa, một bên nghe cờ cờ âm nhạc. Mao Lương thích nghe nhất là một cái tên là Một Nguyệt Mạng ca sĩ ca khúc. Kỳ thực Mao Lương ngay từ đầu phải không thói quen dùng cờ cờ âm nhạc. Ngay từ đầu Mao Lương là ở trên đường đi dạo phố thời điểm, nghe được một nhà cửa tiệm đang để một ca khúc. Là Mao Lương nghe được cái này bài hát thời điểm, một cái liền thích. Nhất là cái này bài hát lời ca bộ phận. Cái này bài hát lời ca thật sự là viết quá tốt rồi. Mao Lương cảm thấy cái này bài hát ở bản thân nghe quan tiếp xưa ca khúc bên trong, tuyệt đối là xếp hạng trước 3 tồn tại. Sau đó Mao Lương tiến cái này vợ con cạn nhìn, mua một chai nước, sau đó có chút ngượng ngùng hỏi cái này bài hát tên gọi là gì. Mao Lương thế mới biết, nguyên lai cái này bài hát gọi là Thiên Bách Độ. Vừa về tới nhà, Mao Lương liền tìm tòi cái này bài hát, kết quả phát hiện cái này bài hát chỉ có cờ cờ âm nhạc mới có. Sau đó Mao Lương đã đi xuống chợ cờ cờ âm nhạc. Lúc ấy Mao Lương đem Thiên Bách Độ cái này bài hát một mực đơn khúc tuần hoàn có chừng 2 ngày. Mao Lương cũng không phải là cái loại đó thích một ca khúc, chỉ biết đi nghe cái này ca sĩ cái khác ca người. Bởi vì hắn cảm thấy ca sĩ mua một ca khúc có thể xúc động bản thân, nhưng là cái khác ca cũng không nhất định. Nghe ca nhạc loại chuyện như vậy, hay là cần tùy duyên. Bất quá Mao Lương cảm thấy mình thật sự là nghe chưa đủ nghiền. Hơn nữa Thiên Bách Độ ca sướng người, cũng chính là Một Nguyệt lão sư giọng thật sự là quá êm hay. Vì vậy Mao Lương liền mở ra Một Nguyệt lão sư cờ cờ âm nhạc trang chủ. Kết quả phát hiện Một Nguyệt lão sư phát ca cũng không nhiều, sớm nhất một ca khúc cũng là ở 3-4 tháng trước phát. Mao Lương trước từ ca khúc thứ nhất thứ tiểu hào nghe lên, kết quả phát hiện cái này bài hát bản thân vậy mà nghe qua. Trên đường phố đi ngang qua thời điểm, luôn là có thể nghe được nhất thứ tiểu hào. Mao Lương thừa nhận cái này bài hát xác thực dễ nghe, nhưng là Mao Lương không hề đặc biệt thích loại hình này. Cuối cùng Mao Lương nghe Thiên Ti Hí Ngã Ngận Khoái Nhạc cùng với Cực Nhạc Tình Thổ. Liên quan tới Một Nguyệt lão sư toàn bộ ca khúc sau khi nghe xong, Mao Lương cảm giác Một Nguyệt lão sư đơn giản chính là một thần nhân. Mỗi một bài hát, Một Nguyệt lão sư diễn dịch thanh tuyến cũng khác nhau, kỹ xảo hoàn mỹ vô cùng, đồng thời tình cảm cũng là giống vậy phong phú. Mao Lương càng là kính nghệ cùng Một Nguyệt lão sư hợp tác cái này nhạc sĩ, chó cũng không nói yêu đương. Mặc dù cái này cái nhạc sĩ tên cùng tài hoa của hắn bắt đầu so sánh có chút ít không ổn, nhưng là Mao Lương đã là cậu ái lão sư người hái mộ, liền xem như cậu ái lão sư sau Giang Nam mới tận cũng không sao. Dù sao cậu ái lão sư có thể viết ra nhiều như vậy tốt ca, đã phi thường như bức. Dĩ nhiên, Mao Lương vẫn là hy vọng cậu ái lão sư có thể cùng Một Nguyệt lão sư tiếp tục hợp tác, mang cho đại gia tác phẩm hay hơn. Cho nên mỗi một ngày, Mao Lương cũng sẽ chú ý Một Nguyệt lão sư động tĩnh, hy vọng trước tiên có thể nghe được Một Nguyệt lão sư tác phẩm mới. Mà đang ở ngày hôm trước, Mao Lương rốt cục thì chờ đến. Cờ âm nhạc tiến hành tuyên truyền, Một Nguyệt lão sư rốt cục thì muốn phát mới ca khúc. Cái này bài hát mặt bìa vẫn là dùng hoạt hình lập vẽ. Vẽ chính là một nam sinh đứng ở trên cỏ, mà ở nam sinh trước mặt là một cô bé đứng dưới tảng cây. Lập vẽ toàn thân phong cách cũng thiên hướng về thanh xuân. Làm cờ âm nhạc bắt đầu tuyên truyền thời điểm, đã là có không ít người suy đoán fan này là dạng gì một ca khúc. Sau đó tự nhiên cũng không thiếu được fan ca nhạc ở tuyên truyền trang bìa hạ thúc trương. Bọn họ cũng không cầu cờ âm nhạc có thể ở trong một tuần lễ đem cái này bài hát cấp phát ra ngoài. Bọn họ chỉ hy vọng đường giống như là bên trên một ca khúc như vậy dự nhận một tháng là được. Đó thật là quá treo người khẩu vị. Kết quả, Mao Lương thế nào cũng không nghĩ tới, đang ở cờ âm nhạc dự cáo phát ra ngày thứ tư, cái này bài hát vậy mà liền phát ra. Khi thấy cờ âm nhạc nhảy ra thông báo lúc, Mao Lương cũng cảm giác phi thường không thể tin nổi. Mặt một Mao Lương nhớ tới cái này bài hát tên, chẳng qua là cảm thấy cái này bài hát tên thật là dễ nghe, hơn nữa nên là thiên hướng về học đường phong cách. Mao Lương trước tiên mở ra cái này bài hát. Lại là một an tĩnh buổi tối, một người vùi ở ghế xích đu trong hóng mát. Cái này bài hát nhẹ nhàng nhịp điệu, một cái liền tóm lấy Mao Lương lỗ tai. Mặc dù nói Mao Lương thích nghe nhất, nghe nhiều nhất là nếp xưa ca, nhưng là cái này bài hát, Mao Lương cảm thấy mình là thật thích a. Nghe xong một lần về sau, Mao Lương quả quyết điểm kích đơn khúc tuần hoàn. Nghe, Mao Lương cảm giác mình hình như là không để ý đến thứ gì. Mình là không để ý đến cái gì đâu. Mao Lương chăm chú suy nghĩ một chút. Sau đó đột nhiên giống như là đại triệt đại ngộ vậy, lần nữa mở ra mặt một cái này bài hát tường tình trang địa. Làm thơ soạn nhạc, chó cũng không nói yêu đương. Biểu diễn, Mục Nguyệt, chó cũng không nói yêu đương đi. Nguyên lai giọng nam bộ phận là cậu ái lao sư HK. Mao Lương liền nói bản thân cảm giác là thiếu cái gì. Bởi vì Mục Nguyệt lao sư trước kia ca, đều chỉ sẽ xuất hiện Mục Nguyệt lao sư cùng cậu ái tên lao sư, nhưng là bây giờ nhiều hơn một nam ca sĩ, vậy khẳng định là có danh tự a, kết quả lại là cậu ái lao sư Quynh Tình Hiến hát. Khoan hay nói, cậu ái lao sư hát kỳ thực cũng không tệ lắm. Một bên nghe ca, Mao Lương một bên điểm tiến mặt một bình luận khu. Nếu như có thể làm lại, cái này bài hát thật sự là quá êm hay, quả nhiên. Mục Nguyệt lao sư trước giờ cũng không có khiến người ta thất vọng qua. Thế nào cũng không ngủ được, cái này bài hát để cho ta nhớ tới ta mối tình đầu, nhớ tới nàng kia mặt một dáng vẻ, là ta đã thấy đẹp nhất bộ dáng. GVN, trước kia ta ham chơi càng quái, nhưng là kể từ năm ấy lần đầu tiên thấy nàng, ta liền từ này thay đổi. Ta thích nàng mặt mục, nàng cười, thân ảnh của nàng. Bây giờ 4 năm trôi qua, nàng đã không ở ta tầm mắt, bây giờ ta thường sẽ còn nhớ tới nàng, nhớ tới nàng cười, nàng mặt mục. Thời gian chờ không phải người, hồng hồng. Ngươi biết không? Rất nhiều năm trước, ta thích ngươi. Ta yêu đã không ở, tốt nghiệp trung học năm ấy, chúng ta chia tay, đêm đó, ta cùng lao đại nhóm cùng đi chơi, gặp nàng, nàng lại hôn ta, mặc dù chia tay, với nhau vẫn thích, chẳng qua là khoảng cách xa xôi. Gia đình cùng phiếu điểm phân tán chúng ta, nhưng là ta hay là yêu nàng. Xem mặt một bình luận khu nhất trí tiếng tốt, Mao Lương cảm thấy cái này hoàn toàn là ở dự liệu của mình trong. Bởi vì cái này bài hát chất lượng thật vô cùng cao, thậm chí rất có thể sẽ trở thành một thế hệ hồi ức. Mà đang ở Mao Lương soát một cái lại một cái bình luận lúc, đột nhiên, Mao Lương thấy được một cái bình luận, á đủ á đủ. Các ngươi nhìn mặt một MV sao? Không có nhìn nhanh đi nhìn a. Có lớn dưa. Chương 320a. Cái gì ở cùng một chỗ? Chương 320a. Cái gì ở cùng một chỗ? MV Mao Lương sửng sốt một chút. Cái này MV có cái gì rất vật kỳ lạ sao? Mao Lương mang theo lòng hiếu kỳ, mở ra mặt một MV. Mao Lương biết Mục Nguyệt lão sư MV đều là cờ cờ âm nhạc đơn độc đặt riêng, vũ cũng rất có trình độ, nhưng là Mục Nguyệt lão sư cùng cậu ái lão sư cũng sẽ không xuất cảnh, điều này làm cho Mao Lương duy nhất cảm giác được đáng tiếc chuyện. Nhưng khi Mao Lương mở ra mặt một cái này cái MV thời điểm, phát hiện cái này MV phong cách hoàn toàn không giống nhau. Ở MV bên trong là một phòng thu âm. Cái này phòng thu âm, Mao Lương là nhận biết. Lúc ấy có người đem Mục Nguyệt lão sư ghi âm video phát ra ngoài thời điểm, chính là cái này cái phòng thu âm. Không nghĩ tới Mục Nguyệt lão sư hay là ở nơi này phòng thu âm ghi âm. Ở phòng thu âm bên trong là hai người đang ca. Đây là hai cái bóng lưng. Một bóng lưng là một mềm mại thiếu nữ người mặc trắng thuần váy dài, cho người ta một loại sạch sẽ ngọt ngào cảm giác. Một cái khác bóng lưng là một người đàn ông. Nam nhân sắp xỉ chiều cao hơn 1m8 một chút, thân hình thẳng tắp không mập không ốm, là rất tiêu chuẩn vóc người. Người này chẳng lẽ là cậu ái lão sư? Mao Lương trong lòng rất là giật mình. Mặc dù Mao Lương trong lòng là câu nghi vấn, nhưng là Mao Lương biết, đây nhất định là cậu ái lão sư không có lỗi. Mao Lương rất muốn nhìn Mục Nguyệt lão sư cùng cậu ái lão sư ngay mặt. Đáng tiếc chính là cũng chỉ có bóng lưng mà thôi. Bất quá rất nhanh, ống kính rút ngắn, Mục Nguyệt lão sư bị vê một con mèo nhỏ khẩu trang che ở nửa gương mặt, chẳng qua là lộ ra một đôi mắt. Mao Lương là lần đầu tiên thấy Mục Nguyệt lão sư nghiêm mặt, dù chỉ là thấy được nửa gương mặt, Mao Lương cũng cảm thấy Mục Nguyệt lão sư trưởng hết sức xinh đẹp. Đôi mắt kia thật quá sạch sẽ. Ống kính lại chậm rãi kéo ra. Mao Lương lúc này mới phát hiện, Mục Nguyệt lão sư tầm mắt kỳ thực vẫn luôn là ở cậu ái lão sư trên thân. Mục Nguyệt lão sư nhìn về phía cậu ái lão sư trong tròng mắt tràn đầy ôn nhu. Kia ngọt ngào tình cảm giống như muốn tràn đầy đi ra vậy. Không thể nào, sẽ không Mục Nguyệt lão sư thích cậu ái lão sư a? Ở Mao Lương trong lòng, đột nhiên toát ra như vậy một phỏng đoán. Mà khi suy đoán này mới vừa ló đầu ra thời điểm, liền nhanh chóng lan tràn ra, Mao Lương càng nghĩ càng là cảm thấy có khả năng này. Tiếp tục xem cái này MV, hình ảnh không chỉ là ở phòng thu âm mà thôi. MV trong còn ra hiện một chương lại một chương hình. Có một tấm hình hình như là ở Tây Hồ Bố, Mục Nguyệt lão sư ăn mặc bách điệp váy ngắn đi ở Tây Hồ Dương liễu cạnh, so một a. Cũng có một tấm hình là xe lửa từ từ đi lại, từ góc nhìn, hình như là bản thân người yêu ly biệt, mà Mục Nguyệt lão sư vỗ xuống dưới trời chiếu xe lửa. Thậm chí còn có một tấm hình là cậu ái lão sư có Mục Nguyệt lão sư, xem ra ngọt vô cùng. Mục Nguyệt lão sư thân hình xem ra nhỏ nhắn đáng yêu, giống như là phương nam nhỏ khoai tây vậy, liền xem như không thấy được mặt mũi, Mao Lương cũng cảm giác Mục Nguyệt lão sư tiếng hát khẳng định cùng người nàng vậy ngọt ngào. Hợp, không trộn lẫn bất kỳ biểu diễn. Oanh oanh liệt liệt kia mấy năm. Nam, có tiết nối cảm giác. Nữ, vì sao cảm giác? Nam, kia biến mất không còn tăm hơi mặt mục. Ở MV chốt hết. Theo cái này bài hát kết thúc, MV hình ảnh từ từ biến mất, xuất hiện một hàng chữ, cảm tạ cuộc đời ta trong người trọng yếu nhất, ở ta trọng yếu nhất một lần sinh nhật, đưa cho ta tốt nhất một ca khúc. Á đủ. Thấy được câu nói sau cùng, Mao Lương xác định Mục Nguyệt lão sư chính là thích cậu ái lão sư. Kia cậu ái lão sư thích Mục Nguyệt lão sư sao? Mặc dù ở trên internet đã từng cũng có qua truyền lưu, Mục Nguyệt lão sư cùng cậu ái lão sư kỳ thực chính là tình nhân. Dù sao Mục Nguyệt lão sư chỉ hát cậu ái lão sư viết ca, mà cậu ái lão sư cũng chỉ cấp Mục Nguyệt lão sư sáng tác bài hát. Điều này thật sự là để cho người suy nghĩ về bông. Nếu như Mục Nguyệt lão sư cùng cậu ái lão sư là tình nhân vậy, cũng có rất nhiều người thật ra là vui thấy thành công. Dù sao cái này loại hai bên đều có tài hoa, lẫn nhau thành tựu người, xác thực rất dễ dàng để cho người có tốt đẹp liên tưởng. Nhưng là trước kia, đây hết thảy cũng chỉ bất quá là tin đồn cùng lời đồn mà thôi. Ai cũng không có trực tiếp chứng cứ, mà bây giờ xem ra, có thể là thật. Mao Lương giống như là căn chính phủ vậy. Hương phấn đem cái video này liên tiếp đăng lại đến mỗi cái trong bầy. sau đó Mao Lương lần nữa mở ra bình luận khu. Thích nhất Mộc Nguyệt, trời ạ. Mộc Nguyệt lão sư tuyệt đối thích Cầu Ái lão sư. Cầu Ái lão sư thích Mộc Nguyệt lão sư sao? Đại trượng phu, ta bất kể. Mộc Nguyệt lão sư chỉ có thể cùng Cầu Ái lão sư ở chung một chỗ. Hắn thật vô cùng kéo dài sao? Cái này bài hát giống như là Mộc Nguyệt lão sư ở hướng Cầu Ái lão sư bày tỏ a. Nhất là cuối cùng câu nói kia, là trắng trợn thích a. Cầu Ái lão sư, ngươi vội vàng tiếp nhận a. Kế tiếp tốt hơn, chớ nói, ta đã cây đao gác ở Cầu Ái lão sư trên cổ, buộc Cầu Ái lão sư đáp ứng. Quả nhiên, ở rất nhiều người biểu đạt cái này bài hát phi thường dễ nghe đồng thời, tất cả đều là chú ý tới MV nội dung, rồi rít hy vọng hai người ở chung một chỗ. Nhìn một chút, Mao Lương thậm chí cũng lộ ra dị cười. Cùng lúc đó, cũng không biết chuyện gì xảy ra Diệp Ca vẫn còn ở trước bàn máy vi tính chơi Liên Minh Huyền Thoại. Coi như Diệp Ca 15 thắng liên tiếp, chuẩn bị lại mở một ván thời điểm. Diệp Ca cờ cờ đột nhiên vang lên. Diệp Ca con chuột di động bánh gà tổ cờ cờ biểu tượng bên trên, phát hiện là âm nhạc tổng giám Bạch Mông tin tức. Bạch Mông, Cầu Ái lão sư, trước ta đã cảm thấy ngài và Mộc Nguyệt lão sư có cái gì không đúng, bây giờ nhìn lại, ta nghĩ quả nhiên không sai đâu, các ngươi nên ở cùng một chỗ a. A? Cái gì ở cùng một chỗ? Diệp Ca căn bản cũng không biết Bạch Mông đang nói một ít gì. Chính là ngài và Mộc Nguyệt lão sư quay MV chuyện a, ngài cũng không cần che giấu, bây giờ càng ngày càng nhiều người chú ý chuyện này, ngài và Mộc Nguyệt lão sư chuyện đã là xông lên nổi bộ từ khóa hot 5 hàng đầu. Mộc Nguyệt lão sư, chúng ta bên này tính toán là như thế này, tính toán cử hành một hoạt động, sau đó làm một lần tuyên truyền, chống cái này sóng nhiệt độ, nói không chừng có thể hấp dẫn nhiều hơn những người nghe. Không biết ngài bên này ý như thế nào? Bạch Mông nói ra bản thân cái ý nghĩ này. Cái này sóng thuần thiên nhiên nhiệt độ nhưng là muốn thật tốt lợi dụng, tuyệt đối không thể lãng phí. Hơn nữa Bạch Mông cảm thấy Cầu Ái lão sư cũng tuyệt đối sẽ đồng ý. Bạch Mông ngồi trước máy vi tính, một mực chờ Cầu Ái lão sư trả lời. 1 phút, 2 phút đồng hồ, 3 phút kết quả, 5 phút đi qua, Bạch Mông chậm chạp cũng không có đợi đến Cầu Ái lão sư hồi phục tin tức. Cầu Ái lão sư, Bạch Mông tái phát một cái tin hỏi một tiếng, nhưng là Diệp Ca cũng không có mở ra. Diệp Ca mở ra Weibo, quả nhiên là phát hiện liên quan tới từ khóa hot, Mộc Nguyệt cùng Cầu Ái ở chung một chỗ. Diệp Ca nhìn lại một chút bình luận. Điêu Linh, Cầu Ái lão sư, đội vàng đáp ứng Mộc Nguyệt lão sư a. Gió nhẹ mưa phùn, Cầu Ái lão sư, các ngươi hai cái nếu như không ở chung một chỗ, ta liền rốt cuộc không tin tình yêu. Màu vàng là đẹp nhất màu sắc, vạn máu người sách Mộc Nguyệt lão sư cùng Cầu Ái lão sư ở chung một chỗ. Diệp Ca mặt một bức. Đây là chuyện gì xảy ra? Chương 321 làm ta gặp niên trưởng một khắc kia, chương 321 làm ta gặp niên trưởng một khắc kia xem mười bộ, Diệp Ca mặt một bức. Sau đó Diệp Ca rốt cuộc tìm được hết thảy căn nguyên. Đó chính là mặt một cái này bài hát MV. Cái này bài hát MV là đương thời ở phòng thu âm thu hình. Nhìn xong mặt một MV, Diệp Ca sờ cằm của mình, rốt cuộc thì hiểu chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Cả một cái MV, kỳ thực cũng không có xuất hiện bất kỳ lẫn nhau mập mờ nguyên tố. Chỉ có thể nói là Tô Nguyệt đơn phương biểu đạt một loại mập mờ ý tứ. Thậm chí ngươi từ MV trong đến xem, cũng phẩm không ra Diệp Ca thích Tô Nguyệt bất kỳ một chút dấu hiệu. MV từ đầu tới đuôi, duy nhất có thể nhìn ra, đó chính là một Nguyệt thích cậu ái. Vô luận là Tô Nguyệt ánh mắt, hay là các loại biên tập ghép lại, cũng nói rõ một điểm này. Nhất là MV phần cuối cùng một đoạn văn. Từ trong câu chữ phản phục nhìn, đơn giản chính là đem ta thích ngươi bốn chữ này viết ở trong màn ảnh, thiếu chút nữa khắc ở trong lòng của ngươi. Mà người xem kỳ thực càng là sẽ suy diễn. Mặc dù toàn bộ video biểu đạt đều là một Nguyệt thích cậu ái, nhưng là rất nhiều người lại bởi vì trong lòng kia tốt đẹp nhập tưởng, mà chuyển đổi thành một Nguyệt cùng cậu ái thật ra là song hướng buôn phó. Muốn nói Diệp Ca đối cái này MV cảm thấy căm ghét sao? Như vậy nhất định là không có. Bởi vì Tô Nguyệt kỳ thực cũng không có làm cái gì nha, kỳ thực chính là biểu đạt chính nàng tình cảm mà thôi, là người khác hiểu lầm, bản thân quái Tô Nguyệt cũng không có đạo lý. Hơn nữa có ai sẽ căm ghét một lòng bị ngươi, chỉ thích ngươi, liều mạng mong muốn hướng toàn thế giới tuyên bố ta thích nhất ngươi mỹ thiếu nữ đâu. Cho nên Diệp Ca kỳ thực cũng cảm giác cũng được. Diệp Ca không có ý định để ý tới cái này chút, cũng không có cần thiết trong bắt cái gì. Diệp Ca mở ra Bạch Mông QR, xem Bạch Mông tin tức, trả lời, ta cùng một nguyện kỳ thực cũng không có cái gì, kỳ thực đều là các thính giả hiểu lầm. A. Rốt cuộc nhận được tin tức Bạch Mông sửng sốt một chút. Cầu Ái lão sư cùng một nguyện lão sư không có gì, nhưng là MV bên trong tràn đầy đều là một nguyện lão sư đối Cầu Ái lão sư yêu ai chẳng lẽ đột nhiên. Bạch Mông trong lòng một loại càng có thể phỏng đoán. Chẳng lẽ là một nguyện lão sư thích Cầu Ái lão sư, nhưng là Cầu Ái lão sư kỳ thực không thích một nguyện lão sư. Nhưng vấn đề là Cầu Ái lão sư cùng một nguyệt lão sư quan hệ, thế nào cũng cảm giác có chút mập mờ a, dù sao MV bên trong, bọn họ cùng đi chơi, Cầu Ái lão sư còn có một nguyệt. Bạch Mông mặc dù rất lòng ngưỡng ấy, cũng rất muốn bắt quái một cái một nguyệt lão sư cùng Cầu Ái lão sư đến tột cùng là cái dạng gì một loại quan hệ, rốt cuộc là có phải hay không một nguyệt lão sư yêu đơn phương, hay là song hướng buôn phó. Nhưng Bạch Mông vẫn là nhịn được. Cái này dù sao cũng là người ta chuyện riêng. Tốt Cầu Ái lão sư, ta đã biết, cần chúng ta bên này là một thanh minh sao? Bạch Mông hỏi. Diệp ca, không cần thiết, cứ như vậy đi. Thuận theo dĩ nhiên là tốt. Tốt. Bạch Mông trả lời cuối cùng hai chữ sau liền lò gấp. Cộc cộc cộc, coi như Diệp ca mới vừa tắt cùng Bạch Mông không chắc lúc, Diệp ca cửa phòng bị gõ. Diệp ca, vào đi. Niên trưởng coi như Diệp ca lời nói vừa dứt, Tô Nguyệt từ trong khe cửa lộ ra một cái đầu nhỏ, một đôi nghịch ngậm trong mắt trong nháy mắt mà nhìn xem Diệp ca. Xem nàng kia ngọt ngào bộ dáng khả ái, Diệp ca cười một tiếng, có chuyện liền vào đi, ngươi như vậy làm giống như là bị cửa kẹp vậy. Tốt niên trưởng, vậy ta tiến vào. Hát Tô Nguyệt vui vẻ nhảy vào Diệp ca căn phòng. Niên trưởng, ta đã nói với ngươi một chuyện ha. Tô Nguyệt lặng lẽ sờ sờ gần sát Diệp Ca, tay nhỏ nhẹ nhàng lôi kéo Diệp Ca quần áo. Ừm. Diệp Ca gật gật đầu. Chính là chúng ta thu kia một ca khúc nha, chính là mặt một ta phát một MV. Nói ra những lời này thời điểm, Tô Nguyệt thời khắc chú ý Diệp Ca phản ứng. Ta biết, ta mới vừa rồi còn nhìn nữa nha. Diệp Ca gật gật đầu. Niên trưởng ngươi cảm thấy cái này MV thế nào? Tô Nguyệt nhẹ nhàng lôi kéo Diệp Ca quần áo. Diệp Ca sờ một cái cằm của mình, suy nghĩ một chút, biên tập thủ pháp có chút ít non nớt, trong video để lộ ra chúng ta khắc sâu hữu nghị cùng với thân mật khăng khít hợp tác đồng bạn quan hệ. Tô Nguyệt có chút không vui nết lên miệng nhỏ, niên trưởng chỉ nhìn ra cái này chút sao? Diệp Ca cười một tiếng, bằng không đâu. Hừ. Tô Nguyệt hừ hừ xoay qua đầu nhỏ, cố làm cả giận nói, ta không lý học giải. Diệp Ca chẳng qua là cười một tiếng, sau đó mở ra bản văn, tính toán viết mấy chương. Niên trưởng. Tô Nguyệt trong mắt hướng Diệp Ca phía bên kia nhìn một chút, mang theo vài phần thấp vọng. Hả? Niên trưởng ngươi. Ngươi không có trách ta đi. Tô Nguyệt tâm tình rất là khẩn trương. Diệp Ca làm bộ như không biết, trách ngươi cái gì? Đúng đấy, bình luận khu phía dưới có người nói chúng ta là tình nhân, hơn nữa loại nhịp điệu này càng ngày càng lớn. Nói thật, Tô Nguyệt phi thường sợ hãi Diệp Ca sẽ không vui. Bởi vì Tô Nguyệt chỉ là muốn biểu đạt một nguyện thích cầu ái tâm tình, trước chôn xuống bút, vì chính mình sau này cạnh tranh niên trưởng mà sáng tạo ưu thế. Kết quả không nghĩ tới, có không ít những người nghe cho là mình đã là cùng niên trưởng ở cùng một chỗ. Ở MV trong, rõ ràng cũng chỉ có bản thân đối niên trưởng yêu a cái này không có gì. Ở nơi này MV trước, trên internet liền có tin đồn chúng ta là bạn trai bạn gái, chờ loại này nhiệt độ đi qua, đại gia cũng không để ý. Diệp Ca thực sự nói thật, kỳ thực Tô Nguyệt biên tập cái này MV thật không có cái gì, chính là thu âm video mà thôi, hơn nữa mọi người cùng nhau đi ra ngoài chơi hình. Trừ cái đó ra thật không có gì. Đổi lại những người khác vậy, người khác cũng chỉ sẽ cho là cô gái này thích cậu bé này. Về phần cậu bé có hay không thích cô gái này, thật ra là không xác định. Chỉ bất quá Tô Nguyệt cùng bản thân bởi vì kia một ít ca khúc gắn chặt ở chung một chỗ. Vốn là có rất nhiều người đối một nguyệt cùng cầu ái quan hệ có chút suy đoán, cho nên cái này MV vừa tuyên bố, rất nhiều người dĩ nhiên là sẽ hướng nơi tốt hơn đi phỏng đoán. Cái này phi thường bình thường. Hô, Tô Nguyệt sâu sắc hộc ra một hơi, niên trưởng không tức giận là tốt rồi, nếu không, ta cũng không biết nên làm cái gì bây giờ. Người cái cô gái nhỏ. Diệp Ca nhẹ nhàng gõ một cái Tô Nguyệt đầu. Kỳ thực Tô Nguyệt biết mình là sẽ không tức giận, cũng biết bản thân sẽ không đi để ý chuyện này. Tính toán tốt chính mình tâm tư về sau, nàng mới có thể làm như thế. So sánh với tỷ tỷ Tô Mục, Tô Nguyệt thật quá sẽ nhìn mặt mà nói chuyện. Nếu như nàng phán đoán chuyện này sẽ chọc cho bản thân tức giận, nàng kia nhất định không biết làm. Diệp Ca cười nói, như đã nói qua, có một việc ta thì cứ hỏi ngươi, ngươi phát cái này MV thật không thành vấn đề sao? Sau ngươi nhưng là muốn lên đại học, hơn nữa ngươi cũng đã nói, đợi đến thi đại học sau khi kết thúc, chỉ biết ở trên internet tiết lộ thân phận của mình, đến lúc đó ngươi ở đại học, nhưng là sẽ mất đi chọn bạn đời quyền. Không sao nha, Tô Nguyệt con mắt cười một tiếng, dán Diệp Ca lỗ tai ngọt ngào giọng điệu giống như là kẹo hóa thành phong. Làm ta gặp niên trưởng một khắc kia, ta chọn bạn đời quyền đã giao ra a chương 322 vậy nàng là không phải quá coi thường ta rồi. Chương 322 vậy nàng là không phải quá coi thường ta rồi. Thành phố Lâm Hải vườn cây phụ cận một trong tiểu khu. Lâm Văn Văn ôm một gối đầu, chẳng qua là lộ ra một đôi mắt, sợ sẽ xem đường chỉ yên, một câu nói cũng không dám nói, thậm chí ngay cả cũng không dám thở mạnh một cái. Kỳ thực đang ở tối ngày hôm qua, đường chỉ yên hay là thật tốt. Lâm Văn Văn tối ngày hôm qua còn cùng đường chỉ yên vừa nói vừa cười. Sáng sớm hôm nay đứng lên thời điểm, Lâm Vãn Vãn vẫn cùng Đường Chỉ Yên đi bên ngoài ăn một bữa mì phá lấu bò kia. Chính là đi. Coi là mình sau khi trở về, Chỉ Yên ôm sổ tay ở trong phòng khách xử lý công vụ, mà Lâm Vãn Vãn thời là đang nhìn phim truyền hình. Lâm Vãn Vãn xem thật tốt, liền phát hiện bên người Đường Chỉ Yên sắc mặt có cái gì không đúng. Đường Chỉ Yên chân mày khẽ cau, một đôi mắt hạnh ngưng tụ lại, giống như dao mổ. Lâm Vãn Vãn biết ngay có người chọc Chỉ Yên tức giận. Hơn nữa Chỉ Yên tức giận trình độ tuyệt đối không thấp. Sau đó Lâm Vãn Vãn phi thường thức thời đem truyền hình thanh âm điều nhỏ. Kỳ thực Lâm Vãn Vãn mong muốn mau chóng rời đi phòng khách tiến về gian phòng của mình, nhưng là Lâm Vãn Vãn cảm giác như vậy động tác quá lớn, cho nên Lâm Vãn Vãn liền ngoan ngoãn rời Đường Chỉ Yên xa một chút, mình ôm lấy một gối đầu, thời khắc chú ý Đường Chỉ Yên mọi cử động, như sợ Đường Chỉ Yên tức giận, sau đó sẽ hai bay vạ gió. Muộn muộn, coi như Lâm Vãn Vãn suy nghĩ bản thân có phải hay không đội vàng mượn cớ trở về phòng thời điểm, Đường Chỉ Yên hô. Ở. Lâm Vãn Vãn một cái liền thẳng lên bản thân eo liếu, một bộ nghe chỉ bộ dáng kéo léo. Đường Chỉ Yên nhìn bản thân khuê mật một cái, ngươi khoảng cách ta xa như vậy làm gì? Ngồi lại đây một ít. Tốt bệ hạ. Lâm Vãn Vãn vội vàng là đem bản thân cái mông nhỏ cấp rời đi qua, nhưng là khoảng cách Đường Chỉ Yên hay là cách hai cái thân bị. Ngươi như vậy sợ hãi làm gì? Ta cũng sẽ không ăn ngươi, ngồi bên cạnh ta tới. Đường Chỉ Yên vỗ một cái bên cạnh mình vị trí. Lâm Vãn Vãn mặc dù bình thường rất thích cùng Đường Chỉ Yên gián gián, thế nhưng là Lâm Vãn Vãn sợ hãi cùng tức giận trạng thái dưới Chỉ Yên gián gián. Mặc dù nói Chỉ Yên sẽ không lấy chính mình chút giận, nhưng là đi, Chỉ Yên tức giận thời điểm, toàn thân trên dưới phát tán đi ra cái chủng loại kia khí tràng, thật sự là quá mức hấp người. Bất quá Lâm Vãn Vãn hay là không dám vi phạm Đường Chỉ Yên ý tứ, tới gần. Đến, ta cấp ngươi nghe một ca khúc. Đường Chỉ Yên mỉm cười đem cắm ở trong máy vi tính thai nghe mang theo Lâm Vãn Vãn trong lỗ thai. Lại là một an tĩnh buổi tối. Một người vùi ở ghế xích đu trong hóng mát. Rất nhanh, ở Lâm Vãn Vãn trong lỗ thai, vang lên một giọng nam. Cái này bài hát nhịp điệu rất không sai. Cái này giọng nam hát kỳ thực thật tốt. Chính là Lâm Vãn Vãn luôn cảm giác có chút quen thuộc. Cái thanh âm này bản thân thế nào cảm giác nghe qua. Hơn nữa tại sao mình luôn cảm giác cái thanh âm này tiện tiện ngươi nói ngươi đang làm cái gì Nguyên Sang, đảo đi đảo lại cũng vẫn là như vậy. Giọng nữ vang lên. Đối với cô nữ sinh này, Lâm Vãn Vãn liền quen thuộc nhiều. Lâm Vãn Vãn thích nghe nhất Tâu Nguyệt ca hát. Mặc dù nói Tâu Nguyệt thanh tuyến bất biến, khi thì ngự tỉ, khi thì quyến rũ, khi thì ngọt ngào, có lúc thật dường như khó phân biệt, nhưng là làm thiết can fan ca nhạc, Lâm Vãn Vãn còn có thể nghe được. Càng không cần phải nói Tâu Nguyệt cái này bài hát, rất là gần sát Tâu Nguyệt nguyên âm thanh. Mà coi như đoạn thứ nhất nghe xong, Lâm Vãn Vãn nghe đoạn thứ hai thời điểm. Nghe nghe, Lâm Vãn Vãn đầu giống như là thoáng qua một tia sáng. Lâm Vãn Vãn biết cái này giọng nam đến tột cùng là ai hát. Không trách bản thân nghe quen thuộc như vậy. Nguyên lai like cái này cái giọng nam là Diệp Ca cái tên kia hát. Tiểu tử này ca hát tuyệt đối không có tốt như vậy. Lâm Vãn Vãn giam cam đoan, bản thân mợ khẳng định cấp Diệp Ca tên tiểu tử này tu không ít âm. Mấy phút sau, cái này bài hát nghe xong, Lâm Vãn Vãn còn muốn nghe nữa một lần. Cứ việc nói biết cái này bài hát là Diệp Ca hát sau, Lâm Vãn Vãn cảm giác có chút cho phép không ổn. Thế nhưng là đi, cái này bài hát thật thật tốt nghe a. Không thể không nói, Diệp Ca tiểu tử kia hát chẳng ra sao, nhưng là ở sáng tác bài hát phương diện này, là thật sự có tài hoa a. Thế nào, dễ nghe sao? Đường Chỉ Yên đem nhét vào Lâm Vãn Vãn lỗ hai thai nghe đem hai xuống. Lâm Vãn Vãn vừa định muốn gật đầu, nhưng nhìn bản thân khuê mật kia hạch thiện đủ cười, Lâm Vãn Vãn lập tức lắc đầu. Kỳ thực cũng chứ, ta cảm giác cũng chính là bình thường mà thôi. Lâm Vãn Vãn trái với lòng nói, ngươi không cần nói như vậy, dù sao ta cũng cảm thấy cái này bài hát rất tốt nghe đâu, cái này bài hát bình luận cũng đều rất tốt. Đường Chỉ Yên mỉm cười nói, nói đúng ra, ta cảm thấy Diệp Ca viết mỗi một bài hát cũng vô cùng dễ nghe. Bất quá ngươi đoán một đoán giọng nam là ai hát? Đường Chỉ Yên hỏi Lâm Vãn Vãn. Là Diệp Ca hát. Lâm Vãn Vãn nuốt một ngụm nước bọt. Cứ việc Lâm Vãn Vãn nội tâm đã khẳng định chính là Diệp Ca hát, nhưng vẫn là phải dẫn giọng nghi vấn, như vậy mới có thể ra vẻ mình u mê vô tội. Lâm Vãn Vãn đã là có chút hiểu vì sao Chỉ Yên sẽ như vậy tức giận. Cái này bài hát thế nhưng là tình ca. Chỉ Yên thích Diệp Ca, mà Diệp Ca cùng một cái khác nữ sinh cùng nhau hát tình ca, Chỉ Yên cái này không tức giận mới là lạ. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, Chỉ Yên có phải hay không không có cần thiết tức giận như vậy a, dù sao Diệp Ca cùng Tâu Nguyệt vốn chính là quan hệ hợp tác ca. Hát tình ca cũng bình thường mà, ngươi nhìn lại một chút cái này. Đường Chỉ Yên đem mặt một cái này bài hát MV phóng ra. Xem cái này cái MV, Lâm Vãn Vãn ánh mắt nhìn chằm chằm lão đại. Mặc dù nói bên trong Diệp Ca cùng Tâu Nguyệt cũng chỉ là lộ ra nửa gương mặt mà thôi, nhưng là Tâu Nguyệt xem Diệp Ca cái chủng loại kia ánh mắt, thật thật là ôn nhu a. Đơn giản chính là tràn đầy yêu thương, thậm chí Lâm Vãn Vãn trên mặt đều không khỏi lộ ra gì cười. Nhưng là Lâm Vãn Vãn nghĩ đến Chỉ Yên ở bên cạnh mình, lập tức liền đem nụ cười trên mặt cấp thu liếm lại. "Chỉ Yên, cái này MV có cái gì kỳ quái sao?" Lâm Vãn Vãn rất là không hiểu. Theo Lâm Vãn Vãn, cái này cái MV trừ ngọt một ít, trừ Tâu Nguyệt nhìn về phía Diệp Ca lúc kia tràn đầy yêu thương ánh mắt ngoài, giống như cũng không có chút gì à. "Ngươi xem một chút bình luận biết ngay." Đường Chỉ Yên nói. Ngọc bắt đầu thay đổi dần, "Ông trời ơi." Một Nguyệt lão sư kia nhìn về phía cậu ái lão sư ánh mắt tràn đầy yêu thương. "Một Nguyệt lão sư quả nhiên thích cậu ái lão sư sao? Cậu ái lão sư thích Một Nguyệt lão sư sao?" Vạn máu người sách tỉnh cầu Một Nguyệt lão sư cùng cầu ái lão sư ở chung một chỗ. Tê xem những thứ này bình luận, Lâm Vãn Vãn hít vào một ngụm khí lạnh, lại không dám nói chuyện. Ở rất nhiều người trong mắt, đã là đem Tâu Nguyệt cùng Diệp Ca cấp gắn chặt, giống như Tâu Nguyệt trở thành Diệp Ca bạn gái còn kém cái này bước chạm bóng cuối cùng. Xem ra chúng ta cái này Tâu Nguyệt tiểu muội muội thật sự chính là không đơn giản đâu. Dùng loại phương pháp này tới làm tuyên ngôn. Vậy nàng là không phải quá coi thường ta rồi. Đường Chỉ Yên cười lạnh vài tiếng, bấm tập đoàn Tuyết Đường bộ phận đối ngoại điện thoại. "Này, Lâm bộ trưởng, có một việc, có thể phải ngươi giúp một chuyện." Chương 323 đại phu, mẹ ta thế nào rồi? Chương 323 đại phu, mẹ ta thế nào rồi? Ở mặt một cái này bài hát phát ra ngoài ngày thứ ba. Mặt một liền leo lên cờ cờ âm nhạc phát ra bảng đứng đầu bảng. Hơn nữa phát ra chỉ số cùng nhiệt độ cũng là đang không ngừng lên cao. Dù sao mặt một cái này bài hát đơn giản trôi chảy, tùy tiện đều có thể hát mấy câu. Hơn nữa người tuổi trẻ bây giờ phần lớn cũng thích loại phong cách này, càng không cần phải nói còn có trước kia Một Nguyệt đánh hạ danh tiếng thêm được. Cũng trong lúc đó, càng ngày càng nhiều người cũng là biết nguyên lai Một Nguyệt lao sư một mực thích cầu ái lao sư. Về phần cầu ái lao sư có hay không thích Một Nguyệt lao sư, rất nhiều người cũng cảm thấy nên là song hướng buôn phó. Liền xem như có không ít người ngay từ đầu cảm thấy rất có thể cầu ái lao sư cũng không thích Một Nguyệt lao sư, nhưng là ở càng ngày càng nhiều Một Nguyệt lao sư cùng cầu ái lao sư ở chung một chỗ bình luận dưới. Những người này tất cả đều là từ từ thay đổi ý nghĩ của mình, có thể hay không cầu ái lao sư thật sự là thích Một Nguyệt lao sư. Bất quá đang ở ngày thứ ba thời điểm, ở mặt một bình luận khu xuất hiện không ít bình luận cũng đối Một Nguyệt lao sư cùng cầu ái lao sư ở chung một chỗ biểu đạt khắc sâu nghi ngờ. Cái này một số người đều có lý có căn cứ biểu đạt quan điểm của mình. Tám độ không gian MV trong chỉ có thể là nhìn ra Một Nguyệt lao sư đối với cầu ái lao sư tình cảm, nhưng là căn bản cũng không có biện pháp nhìn ra cầu ái lao sư đối với Một Nguyệt lao sư tình cảm. Các ngươi là thế nào nhìn ra Một Nguyệt lao sư cùng cầu ái lao sư ở chung một chỗ a? Chuẩn bị xong chưa? Ta muốn khai đạo à, các ngươi cũng yên tĩnh một chút, ta cảm thấy Một Nguyệt lao sư cùng cầu ái lao sư kỳ thực cũng không có quá lớn quan hệ, rất có thể là Một Nguyệt lao sư yêu đơn phương. Nếu như có thể làm lại, Một Nguyệt lao sư nếu như cùng cầu ái lao sư ở cùng một chỗ, nhất định là phát một động tĩnh, nhưng là căn bản cũng không có nha, các ngươi hãy nghe ta nói, đây nhất định là cờ cờ âm nhạc một trận lăng xê. Ngươi cũng đáng giá bị yêu, các ngươi cũng thu thu bị đi, một MV mà thôi, các ngươi là có thể suy đoán ra Một Nguyệt lao sư thật cùng cầu ái lao sư ở cùng một chỗ a. sắp xỉ được ha. Bên trên Hà Đồ, các ngươi nói, có khả năng hay không cái này MV kỳ thực chính là cờ cờ âm nhạc vỗ, chỉ bất quá để cho Mộc Nguyệt lão sư nói là chính nàng chế tác. Mục đích đúng là vì Lang Xê. Ngay sau đó, chống đỡ Mộc Nguyệt cùng với cậu ái người rối rít đối với những người này triển khai tranh luận. Sau đó hai bên khu phục lại lẫn nhau tranh luận. Đây là một trận độc thân đảng cùng chính phủ đảng tranh đoạt. Sau đó mặt một cái này bài hát bởi vì hai bên cãi vã kịch liệt, lần nữa bên trên từ khóa hot. Tô Nguyệt cùng Diệp Ca kỳ thực cũng còn không có khai thông với bù, cho nên rộng lớn dân mạng chỉ có thể là ở mặt một cái này bài hát bình luận khu Mộc Nguyệt lão sư, hy vọng Mộc Nguyệt lão sư có thể đi ra nói một chút nàng cùng cậu ái lão sư tình cảm rốt cuộc là như thế nào, rốt cuộc là có phải hay không bạn trai bạn gái. Bất quá Tô Nguyệt cùng Diệp Ca cũng không có chút nào đáp lại. Nói tóm lại, bây giờ trên internet, nguyên bản có rất nhiều người cũng cảm thấy Mộc Nguyệt cùng với cậu ái, nhưng là ở những người khác tranh luận hạ, đã là chuyển hóa thành Mộc Nguyệt lão sư cùng cậu ái lão sư có thể ở chung một chỗ. Diệp Ca đối với lần này cũng không sao. Bây giờ kỳ thực cũng chính là nhiệt độ cao một chút mà thôi, chờ thêm một đoạn thời gian, đợi mọi người tranh luận mệt mỏi, cũng sẽ không đi qua để ý nhiều chuyện này. So sánh với mặt một phát ca hậu gái này cái tuần lễ, kỳ thực Diệp Ca cũng là rất bận. Ở đó một lần cùng Vương Phi Vũ đám người cùng nhau ăn cơm về sau, Vương Phi Vũ cấp Diệp Ca hồi phục. Đó chính là trừ bông nhiên mong muốn nhập cổ ra, những người khác áp dụng chính là gia nhập hình thức gia nhập vào Phốc Phốc siêu thị. Cuối cùng trải qua 3 người thương nghị, ký xuống hợp đồng. Phốc Phốc siêu thị cổ phần chia phần 3 phần. Trong đó Diệp Ca chiếm cứ 40% cổ phần. Vương Phi Vũ cùng ông Nhiên mỗi người chiếm lấy 30% cổ phần. Bỏ 4 phương diện, Diệp Ca sẽ bỏ 40-50%, mà Vương Phi Vũ cùng với ông Nhiên sẽ đều ra từ 25%. Bất quá Vương Phi Vũ cùng ông Nhiên cần hoa nhiều hơn tâm tư, đi xử lý Phốc Phốc siêu thị cái này cái công ty. Cái này giống như là Diệp Ca nói lên một ý tưởng, sau đó ra chủ yếu đầu tư, để cho người khác vận doanh. Dù sao người chuyên nghiệp xử lý chuyện chuyên nghiệp, đến lúc đó chuỗi cung ứng các khớp xương cái gì, cũng còn là cần Vương Phi Vũ cùng ông Nhiên đi xử lý. Càng không cần phải nói Phốc Phốc siêu thị bước đầu giai đoạn, kỳ thực chủ yếu nhất dựa vào hay là Vương Phi Vũ cùng với ông Nhiên nhà bọn họ siêu thị, đều là lấy cửa hàng hình thức giao hàng. Cho nên từ tài nguyên cùng với xuất lực phương diện, Vương Phi Vũ cùng ông Nhiên 25% vốn, chiếm cứ 30% cổ phần cũng rất hợp lý. Dĩ nhiên, Diệp Ca cũng không phải là cứ như vậy khoanh tay đứng nhìn. Đúng như cùng trước đã nói, Diệp Ca sẽ nói lên một ít ý tưởng đi ra, sau đó tiến hành thảo luận. Bọn họ đối với công ty có quyết định trọng đại gì, khẳng định cũng phải cần thông báo Diệp Ca, Diệp Ca gồm có một phiếu quyền phủ quyết. Ta tin tưởng, 3 năm sau, hai vị khẳng định cũng sẽ không hối hận hôm nay làm quyết định. Diệp Ca mỉm cười hướng về phía bọn họ nói, bọn họ hôm nay đầu nhập, tuyệt đối sẽ vì bọn họ mang đến lớn như thế hồi báo, ta cũng tin tưởng, chúng ta Phốc Phốc siêu thị sẽ trở thành nhà nhà đều biết tồn tại, mỗi người mua thức ăn mua đồ lựa chọn hàng đầu, đều sẽ là chúng ta Phốc Phốc siêu thị. Vương Phi Vũ tâm tình càng là vui thích. Bây giờ có ông Nhiên gia nhập, mặc dù mình cổ phần biến ít, nhưng cũng không ít bao nhiêu, hơn nữa đầu tư rủi ro còn bị chia sẻ. Mấy tên kia xem chúng ta sau kiếm tiền, nói không chừng sẽ hối hận cầm đồ không chỗ sơ không có gia nhập đâu. Ông Nhiên cũng là cười giỡn nói, trên thực tế Bông Nhiên không hề nhìn thế nào tốt cái này Phốc Phốc siêu thị, nhưng là đi, đến lúc đó thua thiệt cũng không phải là tiền của mình, mình bây giờ cũng chỉ là một đi làm. Diệp Ca cùng Bông Nhiên cùng với Vương Phi Vũ cuối cùng thương lượng một ít chi tiết sau liền tách ra. Bông Nhiên cùng Vương Phi Vũ đi chuẩn bị một chút Phốc Phốc siêu thị đến lúc đó chuỗi cung ứng vấn đề. Diệp Ca thời là cấp bị lì cùng mẹ hốt du lập trình viên bố trí nhiệm vụ, yêu cầu bọn họ ở trong vòng 2 tháng đem Phốc Phốc siêu thị áp cấp làm được. Hơn nữa năm sau 3 nhà công ty đều phải tiến hành tuyển mộ, trong đó liên quan tới lập trình viên nhu cầu là lớn nhất. Vương Nhiên cùng Vương Phi Vũ đối với lập trình viên tuyển mộ không phải như vậy hiểu, cho nên cái này chút đều là Diệp Ca đang làm. Mà ở Lâm Vãn Vãn trong nhà, đối với Phốc Phốc siêu thị mọi chuyện, Đường Chỉ Yên cũng rõ như lòng bàn tay. Đường Chỉ Yên muốn thẩm thấu đến Diệp Ca sự nghiệp mỗi một cái địa phương, để cho hắn quay đầu thấy được đều là chính mình. Ít nhất ở bản thân ngựa bài trước, Đường Chỉ Yên muốn cho Diệp Ca toàn bộ sự nghiệp, cũng không thể rời bỏ chính mình. Mà coi như Đường Chỉ Yên cảm thấy mình kế hoạch hết thảy thuận lợi đồng thời, ở Thượng Hải một nhà trong bệnh viện, hai nhà người ở ngoài phòng bệnh mặt bất an đi tới đi lui. Làm thầy thuốc đi ra khỏi phòng lúc, Khương Sinh cái đầu tiên đi tới, đại phu, mẹ ta thế nào rồi? Chương 324 mẹ ta lần này cần là không có chịu nổi. Chương 324 mẹ ta lần này cần là không có chịu nổi. Đại phu, mẹ ta thế nào rồi? Ở Khương Sinh đi lên trước hỏi đại phu thời điểm, Khương Sinh thê tử lọ phở dở cùng với Đường Chỉ Yên cha mẹ cũng rất khẩn trương. Đại phu lắc đầu một cái, Khương tiên sinh, mẫu thân của ngài tình huống cũng không phải là lạc quan như vậy, đề nghị của ta là giải phẫu cần mau sớm đi làm, tốt nhất đang ở ngày mai giết, ngài cùng mẹ của ngài thật tốt câu thông đi, nếu như không thành vấn đề, chúng ta mau sớm ký đồng ý giải phẫu sách, sau đó chuẩn bị giải phẫu. Tốt đại phu, khổ cực. Khương Sinh tâm tình trầm trọng gật gật đầu. Chờ đại phu rời đi về sau, Khương Sinh bốn người vội vàng là đi vào phòng bệnh. Ở một người trong phòng bệnh, Tông Nãi Nãi an tĩnh tựa vào đầu giường, xem con trai của chính mình bọn họ. Mẹ, ngài cảm giác thế nào? Khương Sinh ngồi ở đầu giường, nhẹ nhàng lôi kéo mẫu thân mình tay khô héo. Không chết được. Tông Nãi Nãi cười nói, hơn nữa, chết thì chết thôi, người sống cả đời này, ai còn không có cái chết đâu. Lão bà tử ta đã sống 70 tuổi, đáng giá. Tông gì ngài cũng đừng nói như vậy, ngài nhưng là muốn sống đến 100 tuổi đâu. Mẹ của Đường Chỉ Yên, Hạ Vi ngồi ở bên kia, cấp lão nhân gia rót một chén nước nóng. Người cô nàng này A Tông mãi mãi nhẹ nhàng nhấp một hớp nước nóng. Ta lão nhân gia này không giống ngươi, người cô nàng này thật để cho người háo ước, thế nào càng sống càng trẻ đâu. ban đầu còn nhớ là ta giới thiệu ngươi cùng Đường Duy xem mắt, khi đó ngươi liền dáng dấp bộ dáng như vậy, bây giờ chỉ Yên đều lên đại học, ngươi vẫn là như vậy tử. Người cô nàng này nên sẽ không lại tới cái 10 năm, cũng vẫn là cái này tướng mạo, căn bản liền sẽ không lão a. Tông Dĩ nói cái gì đó, ta chẳng qua là trang điểm trẻ tuổi mà thôi, Tông Dĩ mới là thật trẻ tuổi a. Lúc ấy ta thấy Tông Dĩ thời điểm, Tông Dĩ là dễ nhìn như vậy, bây giờ 20 năm trôi qua, Tông Dĩ cũng không thay đổi gì, hóa nhà chỉ ngươi miệng ngọt. Tông mãi mãi méo một cái hạ vi lỗ mũi, sâu hơn sâu nhìn nhìn Khương Sinh bọn họ. Ai thời gian không đợi người, không nghĩ tới đã là trôi qua nhiều năm như vậy a, các ngươi hải tử đều đã lớn rồi. Kỳ thực lão bà tử đời ta đã là sống so đại đa số người đều tốt hơn nhiều lắm, trừ bạn già phải đi trước ra, cơ bản coi như là sinh hoạt viên mãn. Nếu như nói có cái gì tiếc nuối, đó chính là còn không có ôm một tầng tôn đâu. Nói đến cũng đúng, vô luận là Thanh Phong hay là Chỉ Yên, nếu là đặt chúng ta niên đại đó à, đã sớm kết hôn, hai tử đều có thể đi mua tương. Kết quả bây giờ đừng nói kết hôn, liền người bạn trai cũng không có. Làm Tông mãi mãi nói những lời này thời điểm, Đường Duy cùng Khương Sinh nhìn nhau một cái, có một loại mong muốn nói nhưng là vừa nói không rõ ý vị. Mẹ, vậy ngươi liền sống thêm cái 1-20 năm không được sao? Mẹ của Khương Thanh Phong lọ phờ giờ mỉm cười nói, nhiều nhất lại tới 10 năm, ngài liền có thể ôm tặng tôn nữa nha. Các ngươi à, đều là nói dễ dàng, mệnh loại vật này à, là rất khó, sống đủ rồi, cũng cảm giác không có gì, dù sao người sống một đời, ai còn không có một tiếc nuối đâu. Tông mãi mãi cười lắc đầu một cái, sau đó nhìn về phía con của mình. Đại phu nói với ta, giải phẫu trước hạn làm, trước hạn liền trước hạn đi, cũng không có kém bao nhiêu ngày, chính là ở thủ thuật trước, ta muốn gặp Thanh Phong cùng Chỉ Yên. Dù sao, khả năng này là ta cái lao bà tử này thấy các nàng một lần cuối cùng. Mẹ, ngài đừng nói lời như vậy, giải phẫu nhất định sẽ thành công. Khương Sinh hốc mắt từng đỏ, ngài sau này suy nghĩ gì thời điểm thấy Thanh Phong cùng Chỉ Yên, đã nói lên thời điểm thấy. Được rồi, giải phẫu thành công không thành công, cứ như vậy đi. Tông mãi mãi vỗ một cái con trai của chính mình tay, đúng rồi, các ngươi nói với Thanh Phong một cái, nếu như có thể mà nói, để cho Thanh Phong đem nàng người bạn học kia mang tới, ta cũng muốn gặp nàng người bạn học kia, thật tốt nói với hắn nói chuyện. Thanh Phong bạn học. Lọ phờ giờ sửng sốt, mẹ, là ai a? Tông mãi mãi, chính là Thanh Phong lần trước cùng đi thăm ta một người, ta cùng hắn rất hợp ý, ngươi không cần phải để ý đến, nói với Thanh Phong là được. Theo Tông mãi mãi lời nói rơi xuống đất, Đường Duy cùng Khương Sinh cùng với Hạ Vi cũng đoán được người kia có thể là người nào. Liên lọ phờ giờ một người cái gì cũng không biết. Được, mẹ, chờ ta một chút liền cấp Thanh Phong gọi điện thoại. Lọ phờ giờ gật gật đầu, cũng không có hỏi tới. Các ngươi đi làm việc trước đi, ta có chút buồn ngủ, ngủ trước một hồi. Tông mãi mãi quát tay một cái. Khương Sinh bốn người dĩ nhiên là không còn nói gì, đi ra phòng bệnh, để cho lão nhân ra nghỉ ngơi cho khỏe. Khương Sinh cùng Đường Duy để cho mình thê tử đi thông báo một chút con gái của mình. Sau đó Khương Sinh cùng Đường Duy đi ra bệnh viện, ngồi ở bệnh viện vườn hoa trên ghế dài, đốt một điếu thuốc, hai người xem ra cũng phi thường phiền muộn. Ngươi nói, Diệp ca tiểu tử kia cùng con gái của chúng ta đến tột cùng là quan hệ thế nào? Đường Duy phiền muộn nói. Ai biết được? Khương Sinh cũng làm manh rút mạnh một điếu thuốc. Đường Duy biết mình nữ nhi đối cái đó Diệp ca có ý tứ, Khương Sinh cũng hoài nghi mình nữ nhi đối Diệp ca có ý tứ. Bọn họ liền không hiểu nổi cái đó, cái này Diệp ca rốt cuộc là có cái gì tốt. Nhất là mới vừa rồi, làm Đường Duy cùng Khương Sinh nghe được lão nhân gia nói kia một ít lời. Khương Sinh cùng Đường Duy biết ngay nhất định là Khương Thanh Phong mang theo Diệp ca đi gặp lão nhân gia. Điều này làm cho Khương Sinh càng phiền muộn hơn. Ở tình huống bình thường, con gái của chính mình không thể nào cùng phái nam có lui tới, lại không biết mang theo phái nam đi gặp bản thân bà nội của nàng. Cho nên con gái của chính mình là tới thật. Ngươi nói, có phải là chúng ta hay không hai cái nữ nhi lẫn nhau ở đấu khí, cho nên mới bày tỏ cũng thích Diệp ca, trên thực tế, các nàng chẳng qua là mong muốn thông qua Diệp ca để chứng minh bản thân so với đối phương ưu tú. Đường Duy sờ lên cằm hỏi, ngươi vừa nói như vậy, còn giống như đúng là có cái này có thể. Khương Sinh cẩn thận suy nghĩ một chút, các nàng hai giờ sau đó liền bắt đầu lẫn nhau tranh, nói không chừng các nàng cũng không phải là thích Diệp ca, mà chẳng qua là vì đổ một hơi, nói không chừng khẩu khí này đổ xong, liền đem Diệp ca đã phải đi sang một bên. Kia vấn đề đến rồi. Đường Duy xem Khương Sinh, vạn nhất ta khuê nữ tranh nhau, tranh thắng về sau, đem mình cả người cũng cấp tranh đi bảo, vậy phải làm sao bây giờ? Khương Sinh, ngươi vì sao không nghĩ là ngươi khuê nữ rút lui, nữ nhi của ta thắng rồi? Không thể nào. Đường Duy khoát tay một cái, không ai tranh qua Chỉ Yên. Ha ha. Khương Sinh cười lạnh một tiếng, chỉ cần là con gái của ta mong muốn câu cá, con gái của ta liền xem như ném lưới câu thẳng đi xuống, con cá cũng sẽ mắc câu. Tiểu tử ngươi có ý gì? Tiểu tử ngươi là có ý gì? Khương Sinh cùng Đường Duy hai người ưỡn thẳng lưng, mắt lớn trừng mắt nhỏ. Ai, được rồi, bây giờ tranh với ngươi cái này không có ý nghĩa. Đường Duy thở dài, khoát tay một cái. Sắp thực không có ý nghĩa. Khương Sinh cũng giống là xì hơi, lại rút ra một điếu thuốc. Mẹ ta lần này cần là không có chịu nổi, các nàng hai cái nha đầu cũng không biết sẽ khóc thành hình dáng gì. A chương 325 không cần ngươi nói nhiều, chương 325 không cần ngươi nói nhiều. Thành phố Lâm Hải vườn cây bên cạnh một tòa trong căn hộ. Ở Lâm Vãn Vãn trong nhà, Khương Thanh Phong ngồi ở căn phòng trước bàn đọc sách, đang nhìn đạo quỷ dị tiên mới nhất chương tiết. Nói thật, Khương Thanh Phong kỳ thực thật lo lắng Diệp ca sẽ đem cuốn này sách cấp đối nát. Bởi vì Diệp ca trước viết cuốn này sách là vì sáng nghiệp, là bởi vì thiếu tiền. Nhưng là bây giờ, Diệp ca bây giờ đã không phải là như vậy thiếu tiền, hơn nữa liền xem như thiếu tiền, chỉ riêng là bằng vào đạo quỷ dị tiên trước mắt một tháng 200-300 ngàn thu nhập, còn chưa đủ bị lì cùng với mẹ hốt dù hai cái công ty này nhét cái răng. Còn nữa, Diệp ca bây giờ lại bận rộn như vậy, không chỉ là phải xử lý hai cái chuyện của công ty, còn có sáng tác bài hát, thậm chí Diệp Ca nghe nói còn muốn đi đầu tư những công trình khác. Khương Thanh Phong sợ cái gì thời điểm nhìn một chút, cuốn này Đạo Quỷ Dị Tiên liền không có đoạn sau. Nhưng là Khương Thanh Phong không nghĩ tới chính là, Đạo Quỷ Dị Tiên mỗi ngày đều đúng lúc đổi mới, hơn nữa chất lượng càng ngày càng tốt, câu chuyện càng ngày càng là làm người say mê, một chút cũng không có tìm tay súng biết dùng dấu vết. Thậm chí Diệp Ca thỉnh thoảng còn có thể bùng nổ một cái, mỗi ngày đổi mới cái một vạn chữ, Khương Thanh Phong cũng không biết Diệp Ca nơi nào đến nhiều như vậy tinh lực, thời gian của hắn quản lý là thế nào làm được tốt như vậy. Mà coi như Khương Thanh Phong đem hôm nay Đạo Quỷ Dị Tiên đổi mới chương mới nhất sau khi xem xong, tiếng chuông điện thoại vang lên. Khương Thanh Phong tiếp thông điện thoại, bên trong chuyển tới bản thân mẹ thanh âm, "Này, Thanh Phong à, và ngươi ngày mai sẽ phải giải phẫu, ngươi hôm nay trở về Thượng Hải đi." "Mãi mãi ngày mai sẽ giải phẫu?" Khương Thanh Phong kinh ngạc nói. "Đúng nha." "Ai?" Khương Thanh Phong mẹ, lọ phở giờ thở dài một cái. "Vốn là chúng ta chính là mong muốn bà ngươi thật tốt ở bệnh viện an dưỡng, nhưng là lão nhân già cứ là phải đi du lịch. Không cưỡng được ngươi mãi mãi, ta cùng ba ngươi liền mang theo bà ngươi đi du lịch. Bằng không ngươi thật đúng là cho là ngươi cha mẹ ngươi ta ở vào thời điểm này còn có tâm tình đi ra ngoài chơi a, bà ngươi không để cho chúng ta cùng ngươi nói, chính là lo lắng ngươi không để cho nàng đi, cũng không muốn ảnh hưởng ngươi bình thường sinh hoạt, phục bồi nàng một cái lao nhân ra. Mãi mãi vốn đang thật tốt, chúng ta mang ngươi mãi mãi đang dù lịch đâu, kết quả trên đường bà ngươi cảm giác không quá lân cận, chúng ta vội vàng lộn trở lại tới. Bác sĩ cấp mãi mãi kiểm tra về sau, nói giải phẫu muốn trước hạn. Vốn là chúng ta phải không mong muốn để ngươi lo lắng, nhưng là lão nhân ra ở thủ thuật trước muốn xem ngươi, dù sao cái này giải phẫu tỷ lệ thành công thật không cao, như sợ sẽ không còn được gặp lại ngươi. Nói, lọ phờ giờ giọng điệu mang theo vài phần nặng nề, giọng điệu có chút ít run rẩy. Thậm chí Khương Thanh Phong cũng cảm giác được mẹ của mình đã là cặp mắt đỏ lên. Lão nhân ra còn cùng ngươi nói, đưa ngươi người bạn học kia mang tới, người bạn học kia của ngươi, mãi mãi rất thích, người bạn học kia của ngươi là ai à? Lọ phờ giờ nghi vấn hỏi. Lọ phờ giờ lần đầu tiên nghe bản thân bà phải gặp một người xa lạ, mà người xa lạ này là Thanh Phong bạn học. Theo đạo lý nói, Thanh Phong bạn học có cái gì tốt thấy? Lọ phờ giờ tò mò hỏi. Nhưng là mình bà chính là nói Thanh Phong cùng nàng người bạn học kia đến thăm ta một lần, chỉ là thấy một mặt ta liền thích hải tử kia. Lọ phờ giờ cảm thấy hoặc giả chính là mình bà nhìn thuận mắt đi. Không có ai, chính là ta một học đệ. Khương Thanh Phong hít vào một hơi thật sâu, yên tâm đi mẹ, ta hôm nay buổi chiều đi trở về. Được. Bên đầu điện thoại kia lọ phờ giờ gật gật đầu, khẽ nhếch miệng, còn muốn kể một ít cái gì, nhưng là vừa khép lại miệng, chẳng qua là hóa thành một câu cuối cùng, Thanh Phong, đừng quá lo lắng, lão nhân gia bình thường hành thiện tích đức, hiền hòa thân thiện, nhất định không có sao. Mẹ, ta biết. Khương Thanh Phong cúp điện thoại đứng lên, bắt đầu thu thập hành lý. Làm Khương Thanh Phong lôi kéo dương hành lý đi ra khỏi phòng, Đường Chỉ Yên cũng là lôi kéo dương hành lý của mình từ trong phòng đi ra. Khương Thanh Phong cùng Đường Chỉ Yên nhìn đối phương dáng vẻ, biết ngay hai bên muốn làm gì. Xem ra ngươi cũng là biết. Đường Chỉ Yên nhàn nhạt mở miệng nói, đi thôi, ta để cho dì Trần giúp một tay mua xong buổi chiều vé máy bay. Muốn muộn đâu? Khương Thanh Phong hỏi, ta cùng nàng cáo biệt một cái. Muộn muộn đi ra ngoài đi tìm Tuyết, ngươi muốn cùng muộn muộn cáo biệt, phát cờ cũng giống như vậy. Đường Chỉ Yên xách theo dương hành lý đi xuống lầu dưới. Khương Thanh Phong cấp Lâm Vãn Vãn phát một cái tin về sau, cũng là theo chân Lâm Vãn Vãn cùng đi ra khỏi cửa phòng. Đi tới cửa tiểu khu, đã là có một chiếc mười bạch đang chờ. Một mang theo màu trắng bao tay lão đại gia đứng ở bên cạnh xe, "Tiểu thư, Khương tiểu thư." "Phiền thoái Vương gia gia." Khương Thanh Phong lễ phép nói. "Khương tiểu thư khách khí." Vương gia gia đem cốp sau mở ra, đem dương hành lý bỏ vào. "Tiểu thư, bây giờ trực tiếp tiến về phi trường sao?" Vương gia gia hỏi. "Không được, đi trước Long Đẳng Hoa Biên, còn có một người đâu." Đường Chỉ Yên lắc đầu một cái. Khương Thanh Phong nhìn bên người Đường Chỉ Yên một cái. Đường Chỉ Yên vẫn là trống cằm, nhìn ngoài cửa sổ, lạnh lùng nói, "Ngươi không cần cùng Diệp ca gọi điện thoại sao?" Khương Thanh Phong xem Đường Chỉ Yên bên nhan, 3 giây sau, Khương Thanh Phong cầm lên điện thoại di động, bấm Diệp ca số điện thoại. "Này, Thanh Phong." Rất nhanh, Diệp ca liền nhận nghe điện thoại. Lúc này Diệp ca mới vừa về đến nhà, đang kế hoạch bản thân có phải hay không mang theo mẹ cùng với Tô Mộc Tô Nguyệt đi chung quanh thành thị du lịch. "Diệp ca, ngươi gần đây có rảnh không?" Khương Thanh Phong hỏi. "Diệp ca, ổn chứ, thế nào? Bà nội ta giải phẫu trước hạn, mãi mãi giải phẫu trước muốn gặp một lần chúng ta. Có thể cùng ta cùng đi một chuyến Thượng Hải sao?" Khương Thanh Phong tay nhỏ tiềm thức siết chặt điện thoại di động. "Mãi mãi giải phẫu trước hạn rồi." Diệp ca cũng là sửng sốt một chút, "Lúc nào đi?" "Xế chiều hôm nay." Khương Thanh Phong hít thở sâu một hơi, bình phục lại bản thân kia nóng nảy tâm tình, "Ta đã là mua xong vé máy bay, nếu như ngươi bên kia có rảnh rỗi, ta bây giờ liền đi qua đón ngươi." "Ta đã biết, ngươi trực tiếp tới đi, ta thu thập một chút vật." Diệp ca dĩ nhiên là không thể nào cự tuyệt. Đối với tông mãi mãi trái tim giải phẫu, Diệp ca hiểu qua, giải phẫu thành công xác suất giống như chỉ có 4 thành. "Có thể, đây là bản thân một lần cuối cùng thấy tông mãi mãi." "Diệp ca, cảm ơn." Khương Thanh Phong một con khác đặt ở trên đùi tay nhỏ không khỏi siết chặt gấu váy. Cúp điện thoại, Khương Thanh Phong sâu sắc thở ra một hơi, nhìn ngoài cửa sổ lướt qua phong cảnh. Theo mười bạch khoảng cách Diệp ca chỗ tiểu khu càng ngày càng gần, hai người cũng không có nói câu nào. "Mãi mãi giải phẫu sau, hắn liền không còn là người giả bạn trai, đến lúc đó chính ngươi đi theo mãi mãi thẳng thắn." Làm mười bạch từ từ chậm lại, có thể thấy được Diệp ca đứng ở bên đường bóng dáng lúc, Đường Chỉ Yên răng môi hé mở. Mười bạch từ từ dừng lại, Khương Thanh Phong mở cửa xe đi ra ngoài, "Không cần ngươi nói nhiều." Chương 326 nói đúng ra, là bạn trai của ta. Chương 326 nói đúng ra, là bạn trai của ta. Mẹ, công ty ta ra một chút vấn đề, phải đi một chuyến Thượng Hải à. công ty ta là ở Hàng Thành không sai, nhưng là Thượng Hải phía bên kia cũng có ta nghiệp vụ à?
Không phải, thật không có đại sự gì, mẹ ngươi yên tâm là tốt rồi.
Cũng không phải, ta cũng không phải bỏ trốn, ta cùng ai bỏ trốn a?
Ta thật không phải đi gặp bạn gái.
Có nữ sinh so ngươi Tô Mộc Tô Nguyệt xinh đẹp hơn sao?
Được rồi, đến lúc đó ta chỉ biết trở lại, bao lâu?
Ta xem một chút ta, nên, sắp xỉ, đoán chừng 4-5 ngày đi.
Được, ngươi chiếu cố tốt bản thân a, đến lúc đó cấp các ngươi mang đặc sản.
À đúng, không nên để cho Tô Nguyệt ngủ tiếp giường của ta.
Ta không phải hẹn hỏi, ai, lần trước Tô Nguyệt ở phòng ta ngủ trưa, gối đầu cũng lưu Tô Nguyệt nước miếng.
Cứ như vậy, treo.
Mây bạch bên trên, Diệp ca cùng mẹ của mình dặn dò một chút bản thân muốn đi ra ngoài về sau, liền cúp xong điện thoại.
Lúc này Diệp ca lúc này mới phát hiện bên trong xe không khí rất là lạnh nhạt.
Thông qua kính chiếu hậu, Diệp ca thấy được Đường Chỉ Yên cùng Khương Thanh Phong một người ngồi ở một bên gần cửa sổ nhìn về phía ngoài cửa sổ, mà cái này mang theo bao tay trắng nho nhã lao đại gia đang chuyên tâm lái xe.
Đại gia, ăn một kẹo cao su sao?
Diệp ca từ trong túi tiền lấy ra lục kiếm.
Vương gia gia nhìn Diệp ca một cái, sau đó cười nhận lấy, cảm ơn nhiều, vừa lúc nói một chút thần.
Các ngươi có muốn không?
Diệp ca từ chỗ ngồi kế tài xế đem kẹo cao su lui về phía sau đưa tới.
Đường Chỉ Yên cùng Khương Thanh Phong cũng nghiêng đầu qua chỗ khác, không để ý đến Diệp ca.
Diệp ca chỉ có thể là hậm hực thu tay về.
Diệp ca mong muốn hơi hòa hoãn một cái này khẩn trương không khí, bất quá thoạt nhìn như là thất bại.
Không bao lâu, Diệp ca đoàn người đi tới thành phố Lâm Hải phi trường.
Làm xong thẻ lên máy bay, hành lý chuyển phát về sau, rất nhanh đã đến lên máy bay thời gian, Diệp ca ba người thông qua VIP trên lối đi máy bay.
Diệp ca ngồi vào trong tay mình vé máy bay ghi rõ vị trí.
Ngay sau đó Khương Thanh Phong ngồi ở Diệp ca bên người vị trí gần cửa sổ.
Đường Chỉ Yên ngồi ở bên kia dựa vào hành lang vị trí.
Ở Đường Chỉ Yên bên người ngồi một cái tuổi tác không xê xích bao nhiêu cô bé.
Đường Chỉ Yên lên máy bay sau liền nhắm hai mắt lại nghỉ ngơi. Xem ra rất là lạnh nhạt,
không có bất kỳ một chút mong muốn trêu đùa Diệp ca cảm giác.
Bất quá Diệp ca cảm thấy đây mới là hợp tình hợp lý.
Tông mãi mãi cũng mong muốn giải phẫu, nếu như Chỉ Yên còn ở lại chỗ này loại trước mắt mong muốn trêu đùa lời của mình, vậy mình thật sẽ phải hoài nghi nàng.
Theo máy bay cất cánh, Khương Thanh Phong tầm mắt vẫn luôn là nhìn về phía ngoài cửa sổ, không lúc ních, trong tròng mắt đều là lo lắng cùng với nóng nảy, giống như hận không được bản thân một giây kế tiếp liền đến mãi mãi bên người.
Yên tâm đi, mãi mãi nhất định sẽ không có sao.
Diệp ca chậm rãi mở miệng nói.
Khương Thanh Phong đầu tiên là sửng sở. Sau đó từ ngoài cửa sổ chậm rãi thu hồi tầm mắt của mình, nhìn về phía một, gật gật đầu, cảm ơn.
Diệp ca hai tay khoanh đặt ở trên đùi, đầu lùi ra sau, ta đối mãi mãi hiểu cũng không nhiều, chẳng qua là đã gặp mặt mấy lần mà thôi, nhưng là mãi mãi một mực cấp ta rất lạc quan cảm giác, mãi mãi không giống người, mãi mãi rất thích cười người, bình thường vận khí cũng sẽ không quá kém.
Khương Thanh Phong luôn cảm giác Diệp ca đang chửi bản thân lạnh như băng.
Nhưng là Khương Thanh Phong nghĩ đến mình quả thật như vậy, cho nên Khương Thanh Phong cũng liền chưa nói một ít gì.
Diệp ca.
Khương Thanh Phong nhẹ giọng kêu tên Diệp ca.
Hả?
Diệp ca nhìn về phía Khương Thanh Phong.
Lần này bất kể kết quả như thế nào, chúng ta cũng sẽ không lại là bạn trai bạn gái cái này ít ngày rất xin lỗi mang đến cho ngươi cái này chút phiền toái.
Khương Thanh Phong nghiêm túc nhìn về phía Diệp ca.
Diệp ca cười một tiếng, đã nói rất nhiều lần rồi, ban đầu chúng ta vốn chính là ký kết hiệp nghị, hơn nữa ta cũng là cầm một ngày 10.000 tiền lương, cái này đều không phải là phiền toái, càng không cần phải nói ta cũng không có làm cái gì.
Bất quá Thanh Phong, ta cảm thấy mãi mãi cũng không phải là cứng rắn muốn thúc giục ngươi yêu đương cái gì, mà là mong muốn ngươi hạnh phúc, chỉ sợ ngươi bị cái nào nam lừa. Cho nên mãi mãi sở dĩ xuất ruột, rất có thể là mãi mãi vẫn còn ở thời điểm, nghĩ thay ngươi kiểm định một chút.
Chờ mãi mãi giải phẫu thành công, Thanh Phong ngươi hay là cùng mãi mãi thật tốt nói chuyện một chút đi, bất kể như thế nào, cũng phải cần thử một chút đi tiếp xúc một cái phái nam.
Ta cũng phải cấp mãi mãi nói lời xin lỗi.
Dù sao lừa nàng lão nhân ra hơn nửa năm.
Ta sẽ suy nghĩ thật kỹ một cái.
Khương Thanh Phong gật gật đầu, sau đó nhìn bên kia vẫn còn ở nhắm mắt giả vờ ngủ say Đường Chỉ Yên một cái. Mặc dù sau này chúng ta không còn là bạn trai bạn gái, nhưng là nếu như có cái gì cần giúp một tay, nói với ta là tốt rồi.
Diệp ca gật đầu cười, được, đến lúc đó ta chắc chắn sẽ không khách khí.
Sau 2 tiếng rưỡi, máy bay từ từ hạ xuống Thượng Hải phi trường.
Làm Diệp ca ba người mới vừa cầm xong hành lý đi ra phi trường thời điểm, liền thấy Đường Duy vợ chồng cùng với Khương Sinh vợ chồng ở phi trường ngoại lai tiếp con gái của chính mình.
Làm người ngoài cuộc Diệp ca đã là nghĩ đến loại thời điểm này bản thân sẽ tương đối lung túng.
Thật phát sinh thời điểm, đúng là phi thường lung túng.
Cái này hoàn toàn là người ta việc nhà, mà bản thân một cái không có bất kỳ quan hệ gì người tới tham gia, cái này thật cần rất mạnh tố chất tâm lý cùng với rất ra mặt dày.
Thúc thúc gì, chào mọi người.
Diệp ca đi lên trước chào hỏi.
Đường Duy cùng Khương Sinh xem Diệp ca cũng là tâm tình phi thường phức tạp.
Thậm chí bọn họ vẫn còn có chút cảm thấy đáng tiếc.
Lần trước bản thân thiếu chút nữa liền có thể cùng Diệp ca tiểu tử này kết nghĩa.
Mặc dù nói cùng Diệp ca tiểu tử này kết nghĩa vậy, bản thân rất thua thiệt, nhưng là vì hắn không gieo họa con gái của mình, bọn họ cảm thấy hay là đáng giá.
Kết quả ai nghĩ đến Chỉ Yên xông vào.
Sau đó kế hoạch của chính mình liền tan bỡ.
Lá cây ngươi tốt lắm Hạ Vi đi lên trước, thân mật ôm Diệp ca cánh tay, tỉ tỉ còn tưởng rằng tông gì nói người kia là ai đâu. Không nghĩ tới là lá cây ngươi nhà ở một bên lọ phở giờ cũng là đầu hỗn loạn.
Đối với Diệp ca, lọ phở giờ dĩ nhiên là biết, không phải là Chỉ Yên thích cái đó tiểu hình đệ sao.
Thế nhưng là Diệp ca vẫn cùng con gái của chính mình nhận biết.
Thậm chí con gái của chính mình còn mang theo Diệp ca đi gặp qua mẹ sao.
Con gái của chính mình mang một nam sinh đi gặp mẹ.
Kia Diệp ca cùng con gái của chính mình đến tột cùng là quan hệ thế nào.
Lọ phở giờ cảm giác được đầu góc của mình có chút không đủ dùng.
chúng ta đi trước bệnh viện đi. Đường Chỉ Yên đi lên trước, đem mẹ của mình từ Diệp Ca bên người đẩy ra, sau đó ngồi lên xe.
Đúng, chúng ta đi trước bệnh viện đi. Lão nhân gia cũng chờ nóng nảy, Đâu Hạ Vi ngồi vào vị trí kế bên tài xế, Đường Chỉ Yên cùng Diệp Ca ngồi ở ngồi phía sau.
Hai nhà người hai chiếc xe rất nhanh liền lái đi. Bất quá ở Khương Sinh một nhà trên xe, cùng nữ nhi cùng nhau ngồi ở ngồi phía sau, Lọ Phở Dở thỉnh thoảng nhìn về phía con gái của mình. Lọ Phở Dở thật sự là không nhịn được, thử do xét tính hỏi, Thanh Phong, lá cây là bạn học của ngươi?
Khương Thanh Phong gật gật đầu, nói đúng ra, là bạn trai của ta.
Chương 327 lòng bàn tay mu bàn tay đều là thịt, chương 327 lòng bàn tay mu bàn tay đều là thịt, hắn là bạn trai của ta. Theo Khương Thanh Phong lời nói rơi xuống đất, Lọ Phở Dở ngẩn người tại chỗ. Đang lái xe, Khương Sinh đột nhiên đạp một cái thang xe, đột nhiên dừng lại. Đi theo Khương Sinh phía sau Đường Duy cũng là vội vàng rất mạnh, thiếu chút nữa liền đuổi theo đôi. Đường Duy không ngừng đè xuống kèn, sau đó kéo xuống cửa sổ xe, hướng về phía trước mặt Khương Sinh hô, ngươi làm gì đâu?
Lái xe cẩn thận một chút, không có việc gì nhi a.
Không có sao, không có sao.
Khương Sinh khoát tay một cái, tiếp tục lái xe đi phía trước.
Diệp Ca là bạn trai của ngươi.
Lọ Phở Dở không thể tin nổi xem con gái của mình, cảm giác mình đang nằm mơ.
Con gái của chính mình sẽ có bạn trai.
Lọ Phở Dở thậm chí hoài nghi mình nữ nhi có phải hay không thích nam sinh.
Con gái của chính mình có bạn trai đừng nói, mặc dù đúng là để cho người rất khiếp sợ. Nhưng là mình nữ nhi bạn trai, giống như Chỉ Yên cũng thích a.
Như vậy là chuyện gì xảy ra?
Chẳng lẽ các nàng hai cái tranh một nam sinh, sau đó nhà ta nữ nhi tranh thắng rồi?
Nhà ta nữ nhi ưu tú như vậy sao?
Vân Vân cũng không đúng a, nếu như mình nhà nữ nhi tranh thắng, kia Diệp Ca không nên là ngồi ở trên xe của mình sao?
Làm sao sẽ cùng Chỉ Yên ngồi chung một chỗ?
Hơn nữa Diệp Ca lên xe của Chỉ Yên, xem ra muốn càng thêm tự nhiên.
Diệp Ca là ta giả bạn trai.
Chuyện cho tới bây giờ, mãi mãi cũng mong muốn giải phẫu, Khương Thanh Phong đã là không có cái gì tốt giấu giếm.
Hơn nữa ở trên máy bay, Khương Thanh Phong cũng là theo Diệp Ca tán gẫu qua, lần này sẽ đem mình quan hệ với hắn nói ra.
Lúc ấy mãi mãi ngã bệnh ở giường, vẫn luôn không đàng hoàng trị liệu, càng là ầm ĩ muốn cho ta có bạn trai.
Ta suy nghĩ dứt khoát đóng một giả bạn trai, trước an ủi mãi mãi, để cho mãi mãi có một vui vẻ, càng tích cực tiếp nhận trị liệu.
Cho nên ta liền tìm Diệp Ca.
Khương Thanh Phong bình tĩnh trả lời, không có một chút cảm giác được có cái gì ngại ngùng.
Nữ nhi, loại chuyện như vậy ngươi phải cùng ta cha ta nói à, hơn nữa giả bạn trai cái gì ngươi cấp lao nương cấp miệng.
Còn chưa chờ Khương Sinh nói xong,
Lọ Phở Dở nâng lên bản thân giày cao gót, đã ngồi trước lão công một ước.
Khương Sinh không nói, Lọ Phở Dở quay đầu lại, giọng điệu đột nhiên 180 độ, vô cùng nhu hòa, Thanh Phong nha, loại chuyện như vậy, ba mẹ cũng có thể hiểu, dù sao cũng là vì nãi nãi nha, nhưng là ba mẹ cũng lo lắng nha, lo lắng ngươi bị không tốt nam sinh lửa, dù sao ngươi từ nhỏ cũng không có yêu được qua.
Khương Thanh Phong thở dài một cái, mẹ ngươi yên tâm đi, nữ nhi ta lại không phải người ngu, liền xem như đóng một giả bạn trai, cũng là chuyện xảy ra trước điều tra một cái, sự thật chứng minh, Đường Chỉ Yên ánh mắt xác thực cũng không tệ lắm.
Lọ Phở Dở khẽ nhếch miệng, muốn nói lại thôi, mong muốn kể một ít cái gì, nhưng không biết thế nào mở miệng, ở trong đầu tổ chức ngôn ngữ sau, đây mới là thử dò xét tính mở miệng, mẹ cũng không nghĩ tới, Chỉ Yên vậy mà lại đem bạn trai của nàng cho người mượn đâu.
Cái gì bạn trai của nàng?
Khương Thanh Phong xem mẹ của mình, Diệp Ca không phải bạn trai của ta, cũng không phải Đường Chỉ Yên bạn trai.
Vậy các ngươi ba người?
Lọ Phở Dở cẩn thận từng ly từng tí hỏi.
Khương Thanh Phong nhìn về phía ngoài cửa xe, chúng ta chẳng qua là bạn bè.
Cùng lúc đó, ở Đường Duy trên xe, Đường Duy cùng Hạ Vi cũng biết Diệp Ca cùng Khương Thanh Phong giả bạn trai quan hệ.
Mặc dù nói làm Đường Duy cùng Hạ Vi sau khi nghe xong, cũng cảm giác giống như là phim truyền hình trong tình tiết vậy.
Không nghĩ tới thuê bạn trai đều đi ra.
Nhưng là Đường Duy cùng Hạ Vi tỉ mỉ nghĩ lại, cảm giác xác thực giống như là Thanh Phong làm được chuyện.
Hơn nữa đừng nói.
Trước mấy tháng, tông dị khí sắc cũng đúng là nếu so với trước kia tốt hơn nhiều, cả người cũng sáng sủa nhiều.
Điều này nói rõ Diệp Ca cái này thuê bạn trai hay là rất có hiệu quả.
Lá cây à, các ngươi bây giờ mặc dù là giả bạn trai bạn gái, nhưng là gì ta thật cảm thấy ngươi cùng Thanh Phong rất là xứng đôi, bằng không gì liền làm cái môi, các ngươi bèn dứt khoát thành thật đấy chứ.
Khi tất cả người đều hiểu tình huống sau, Hạ Vi xem kính chiếu hậu, hướng về phía Diệp Ca mỉm cười nói.
Hạ Vi lời nói vừa dứt, Đường Duy bị dọa sợ đến cũng kém một chút chân đạp thắng.
Mặc dù Đường Duy rất muốn phụ họa nói đồng ý, nhưng là Đường Duy bây giờ không dám nói lời nào.
Ngồi ở Diệp Ca bên cạnh, Đường Chỉ Yên trong lòng ngưng tụ lại, nhưng là sắc mặt vẫn là phi thường bình tĩnh, không nói gì.
Diệp Ca cười lắc đầu một cái, gì, cái này thật không được, ta chẳng qua là coi Thanh Phong là làm bằng hữu bình thường, Thanh Phong khẳng định cũng cho là như vậy.
Hạ Vi xuyên qua kính chiếu hậu nhìn một chút con gái chính mình vẻ mặt, tiếp tục nói, cái này cũng chưa chắc, dù sao lâu ngày sinh tình, chung sống lâu nhất định sẽ có tình cảm, nếu Thanh Phong nhờ ngươi khi nàng giả bạn trai, chứ không nói có hay không thiệt cảm, nhất định là không có một chút chán ghét.
Liền xem như đợi không được nhà ta Chỉ Yên rượu mừng, vậy ta cũng có thể đợi đến ta con gái nuôi rượu mừng à.
Được rồi, ngươi đang nói gì đấy, lão nhân gia bây giờ còn đang nằm bệnh viện, lập tức sẽ phải giải phẫu, bây giờ ngươi nói loại chuyện như vậy.
Đường Duy vội vàng ngắt lời nói.
Hạ Vi trợn nhìn chồng của mình một cái, các ngươi à, thật là không hiểu lão nhân gia tâm tư, ngươi nghĩ rằng chúng ta khóc khóc tang tang, mỗi người lôi kéo gương mặt đi gặp lão nhân gia liền vui vẻ sao?
Lão nhân gia hy vọng nhất chúng ta sống tốt, hy vọng nhất thấy được là chúng ta thật vui vẻ dáng vẻ.
Thôi nói với các ngươi cũng vô dụng.
Nói, Hạ Vi nhẹ nhàng khép lại miệng.
Chẳng lẽ bọn họ cho là lão nhân gia không nhìn ra Diệp Ca cùng Thanh Phong quan hệ sao?
Lão nhân gia sống 70 tuổi, trải qua nhiều chuyện như vậy, liền cái này đối người tuổi trẻ tính toán, lão nhân gia làm sao sẽ không biết?
Chỉ bất quá lão nhân gia không có nói ra mà thôi, hơn nữa lão nhân gia cũng là đối Diệp ca cảm thấy hài lòng. Cái này nếu để cho lão nhân gia lại biết, nhà mình Chỉ Yên cũng thích Diệp ca. Lão nhân gia mới có thể là thật không yên tâm a, vô luận là Chỉ Yên hay là Thành Phong, một là lòng bàn tay một là mu bàn tay, đây đều là thị ta bất quá nói đi thì nói lại. Hạ Vi xuyên qua kính chiếu hậu nhìn Diệp ca một cái. Nếu như Thanh Phong thật cũng thích Diệp ca, hai người này tính khí cũng bướng bỉnh muốn chết. Chính mình cũng không thể tin được đến lúc đó sẽ phát sinh cái gì. Rất nhanh, hai chiếc xe đi tới bệnh viện, Khương Thanh Phong vỗ một cái khuôn mặt nhỏ của mình, mặt mang mỉm cười, đây mới là xuống xe, hướng mãi mãi phòng bệnh đi tới. Mãi mãi, chúng ta tới rồi. Khương Thanh Phong đám người đi bảo, hai nhà tử người rất là náo nhiệt. U, ta hai cái cháu gái, các ngươi đến rồi a. Đang trên giường xem tờ báo Tông mãi mãi thấy Đường Chỉ Yên cùng Khương Thanh Phong đi bảo, vội vàng là buông xuống tờ báo, khí sắc xem ra phi thường tốt. Mãi mãi, năm mới vui vẻ, ngài khí sắc hay là tốt như vậy a. Diệp ca cười nói, nhìn thấy các ngươi khí sắc không phải tốt sao? Tới tới tới, ngồi. Tông mãi mãi vui vẻ nói, sau đó nhìn Khương Sinh bọn họ một cái. Các ngươi ở nơi này làm gì? Ta cùng bọn nhỏ tán gẫu một chút, các ngươi cũng đi ra ngoài. Chương 328 có thể nhờ ngươi một chuyện sao? Chương 328 có thể nhờ ngươi một chuyện sao? Mãi mãi. Đường Chỉ Yên cùng Khương Thanh Phong theo thứ tự là ngồi ở Tông mãi mãi hai bên. Hai người trong tròng mắt đều mang lo lắng. Các nàng mong muốn kể một ít cái gì, nhưng là lại không biết nên nói như thế nào. Được rồi, các ngươi hai cái nha đầu chuyện gì xảy ra? Vẻ mặt đưa đám làm gì? Không biết, còn tưởng rằng ta bây giờ được cái đó nữa nha. Tông mãi mãi cười nói với các nàng. Mãi mãi ta thủ thuật này còn không có thất bại, hơn nữa liền xem như thất bại, mãi mãi cũng không hy vọng các ngươi đưa đám mặt nhỏ, nếu không, mãi mãi đến lúc đó cũng không có thể an tâm đi. Các ngươi nha, bất kể cuối cùng mãi mãi ta kết quả thế nào, đều muốn thật vui vẻ, như vậy mới được nha. Mãi mãi, ngài nhất định sẽ không có sao, giải phẫu nhất định là sẽ thành công. Khương Thanh Phong xít sao mân đôi môi. Là mãi mãi, ngài cũng không cần đi nói kia một ít lời, mãi mãi ngài nhất định là sẽ bình an vô sự, đến lúc đó chờ mãi mãi giải phẫu đi ra, bình an khôi phục sau, chúng ta sẽ cùng đi ra ngoài đi du lịch, chúng ta rất lâu cũng không có cùng đi du lịch đâu. Đường Chỉ Yên mỉm cười nói. Chỉ bất quá ở Đường Chỉ Yên trong mắt, cũng là mơ hồ ngậm lấy lệ quang. Đối với lần này giải phẫu, kỳ thực các nàng đều biết bản thân mãi mãi thành công xác suất phải không cao. Rất có thể đây là bản thân một lần cuối cùng thấy mãi mãi. Vô luận là đối với Đường Chỉ Yên mà nói hay là đối với Khương Thanh Phong mà nói, đây là các nàng đối mặt bản thân người chí thân sinh ly tử biệt gần đây một lần, cũng là lần đầu tiên. Được, nếu như giải phẫu thành công, chờ ta cái lao bà tử này lại có thể sống lâu một ít năm, vậy ta liền đàng hoàng bồi bồi các ngươi hai tiểu gia hỏa này. Tông mãi mãi đưa ra hai cái tay, nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt của bọn họ. Bất quá a, liền xem như ra cái gì vậy nhất. Mãi mãi đến lúc đó trên trời có linh thiêng, nhất định sẽ phù hộ các ngươi. Bất quá các ngươi nhất định phải mang theo con của mình tới ta bia trước, ta muốn thấy nhìn ta thằng tôn. Tàng tôn nữ nhóm. Mãi mãi, ngài mong muốn ở trên trời bảo vệ chúng ta thật sự là quá sớm, ít nhất là qua cái 20-30 năm lại nói à. Diệp ca cười nói. Tông mãi mãi trong giọng nói đều là hiền hòa, bất kể như thế nào, hết thảy đều là xem tiên ý, đúng là cây, kỳ thực ta có một ít lời là muốn nói với ngươi. Mãi mãi ngài nói. Diệp ca gật gật đầu. Tông mãi mãi nhìn một chút bên người Khương Thanh Phong cùng Đường Chỉ Yên, các ngươi hai cái nha đầu đi ra ngoài trước đi. Đường Chỉ Yên ôn nhu nói, mãi mãi, có lời gì là không thể nói với chúng ta à, còn phải lén sau lưng chúng ta nha. Đó cũng không. Ta cần phải cùng Tiểu Diệp nói một số bí mật đâu, cũng không thể bị các ngươi biết. Tông mãi mãi giọng điệu mang theo vài phần đứa bé vậy nghịch ngợm. Khương Thanh Phong cùng Đường Chỉ Yên không hẹn mà cùng nhìn đối phương một cái. Khương Thanh Phong gật gật đầu, vậy được đi, Yên mãi mãi, chúng ta trước hết đi ra ngoài. Khương Thanh Phong cùng Đường Chỉ Yên đi ra phòng bệnh, đem cửa phòng đóng lại, trong phòng bệnh chỉ để lại Tông mãi mãi cùng Diệp ca hai người. Mãi mãi. Diệp ca nghi ngờ xem Tông mãi mãi. Nghĩ thầm Tông mãi mãi muốn nói với mình một ít gì. Diệp ca cảm thấy Tông mãi mãi đối với mình phải nói, nên là để cho mình sau này thật tốt đối đại Khương Thanh Phong, đừng ước hiếp nàng, đem nàng giao cho mình loại. Tiểu Diệp A, nếu như lần này giải phẫu thất bại, Thanh Phong sẽ phải rất đau lòng. Đến lúc đó, phải nhờ vào ngươi đi an ủi nàng. Tông mãi mãi kéo qua Diệp ca tay, nhờ cậy Diệp ca. Diệp ca, mãi mãi, đều nói, không nên nói nữa cái này loại lời. Tông mãi mãi lắc đầu một cái, ta biết các ngươi cũng hy vọng ta thật tốt, các ngươi đều là đứa bé ngoan. Nhưng là A, rất nhiều thứ nên đối mặt, là trốn tránh không được. Lão bà tử ta đã sống quá lâu. Nếu như lần này đi, cũng phải đi bồi ta lao đầu tử kia. Thanh Phong cùng tính cách của Chỉ Yên là bất đồng. Ta sau khi đi, Chỉ Yên cũng sẽ phi thường thương tâm, nhưng là Chỉ Yên là kia một loại đi về phía trước tính cách. Nàng sẽ đi ra bi thường, cuộc sống tốt hơn. Các nàng hai cái nha đầu mặc dù từ nhỏ đã ở chung một chỗ, thế nhưng là dưới so sánh, tính cách của Thanh Phong sẽ phải càng thêm nhu nhược một chút. Thanh Phong đứa nhỏ này đừng xem cao lãnh, thực tế từ nhỏ đã có loại cổ điển cô gái cái chủng loại kia hoài thù bi thương. Nàng muốn đi ra ta rời đi bi thường, đoán chừng phải tốn không ít thời gian, khoảng thời gian này liền làm phiền ngươi hầu ở bên cạnh nàng. Diệp ca gật gật đầu, ta đã biết, mãi mãi. Ngươi yên tâm đi, ta nhất định sẽ hầu ở Thanh Phong bên người, ta cũng nhất định sẽ thật tốt chiếu cố Thanh Phong. Thật rất cảm tạ ngươi. Tông mãi mãi yên lòng gật gật đầu, như đã nói qua, khoảng thời gian này tới nay, làm Thanh Phong giả bạn trai, là dạng gì một loại cảm giác cá làm Thanh Phong bạn trai rất tốt, Thanh Phong nàng. Coi như Diệp ca nói được nửa câu, thanh em ngừng lại, đây mới là chú ý tới Tông mãi mãi lời mới vừa nói. Diệp ca mặt không thể tin nổi xem Tông mãi mãi, ngài là lúc nào? Tông mãi mãi cười nói, tự Thanh Phong mang theo ngươi tới gặp ta thời điểm, ta cũng đã nhìn ra. Các ngươi hai cái búp bê, cho là bộ dáng như vậy là có thể lừa gạt ta. Nhưng là các ngươi có thể tưởng tượng nhiều. Ta cái lao bả tử này một điểm này ánh mắt vẫn có. Diệp Ca mặt mang ngày nấy, mãi mãi, xin lỗi, chúng ta không phải cố ý mong muốn lừa ngươi, chúng ta chẳng qua là. Ta biết. Tông mãi mãi gật gật đầu, các ngươi bộ dáng như vậy làm, đều là vì tốt cho ta. Kỳ thực đi, coi như các ngươi chẳng qua là giả bạn trai bạn gái, ta cũng rất an ủi. Trước kia Thanh Phong đừng nói là giả bạn trai, ngay cả một bạn nam giới cũng không có. Thanh Phong ba nàng thậm chí còn mang nàng đi nhìn một chút bác sĩ tâm lý. Hơn nữa a, ta cảm thấy tiểu Diệp ngươi thật rất không tệ. Mặc dù lao bà tử ta cũng không có bản lĩnh gì, nhưng là vẫn gặp qua không ít người. Có tiền không có tiền, thư tốt, đàng hoàng du hoạt, ta đã thấy rất rất nhiều. Cứ việc chúng ta chỉ gặp qua mấy lần, tiếp xúc cũng không nhiều, nhưng là ta biết tiểu Diệp ngươi là một đứa bé ngoan. Hơn nữa các ngươi càng là đứng chung một chỗ, ta thì càng cảm thấy các ngươi rất xứng đôi. Cho nên, bằng không các ngươi dứt khoát liền làm giả hóa thật được, ngươi cảm thấy thế nào? Xem lão nhân gia kia ánh mắt mong đợi, nhất là nghĩ đến lão nhân gia ngày mai sẽ phải vào việc tòa đài, Diệp Ca suy nghĩ bản thân gật đầu được rồi, liền tạm thời đáp ứng. Nhưng là, Diệp Ca xem lão nhân gia kia ánh mắt chân thành, càng là xem, Diệp Ca thì càng cảm thấy mình không thể lừa gạt lão nhân gia, mãi mãi, xin lỗi, chúng ta thật chỉ là bằng hữu bình thường, hơn nữa Thanh Phong đối ta thật không có ý tứ. Như vậy a? Kia thật sự là quá đáng tiếc, bất quá hết cách rồi, loại chuyện như vậy cũng không thể cưỡng cầu. Lão nhân gia khẽ thở dài một hơi. Bất quá tiểu Diệp, ta cái lao bà tử này, có thể mặt dày nhờ ngươi một chuyện sao? Chương 329 nếu cũng không ngủ được, vậy thì cùng đi đi thôi. Chương 329 nếu cũng không ngủ được, vậy thì cùng đi đi thôi. Bất quá tiểu Diệp, ta cái lao bà tử này có thể mặt dày nhờ ngươi một chuyện sao? Tông mãi mãi khẩn cầu mà nhìn xem Diệp Ca. Mãi mãi ngài nói, chỉ cần là ta có thể làm, Diệp Ca xem lão nhân ra loại ánh mắt này, làm sao có thể nhận tâm tự tuyệt. Hơn nữa nói thật, Diệp Ca thật cảm giác Tông mãi mãi là đem bản thân làm thân nhân nhìn. Nhất là Tông mãi mãi ngay từ đầu biết ngay bản thân cùng Thanh Phong là giả bạn trai bạn gái, kết quả Tông mãi mãi còn đối với mình tốt như vậy. Điều này làm cho Diệp Ca trong lòng càng là có một loại không nói ra được cảm giác. Diệp Ca cũng là lần đầu tiên ở Tông mãi mãi trên thần, cảm nhận được kia một loại mãi mãi đối cháu trai vậy yêu. Tông mãi mãi chậm rãi nói, chính là sau, nếu như Thanh Phong yêu đương, ta hy vọng ngươi có thể thay Thanh Phong kiểm định một chút. Nếu như Thanh Phong ở tình cảm phương diện có cái gì hoang mang vậy, cũng hy vọng ngươi có thể giúp một tay nàng. Kỳ thực a, Thanh Phong nàng người này a, ở tình cảm phương diện thật ra là phi thường chậm lụt. Yên tâm đi Tông mãi mãi, ta nhất định sẽ, dù sao vô luận như thế nào, Thanh Phong đều là bạn của ta. Diệp Ca quả quyết đáp ứng. Kỳ thực Diệp Ca cảm thấy mãi mãi căn bản cũng không có cần thiết lo lắng. Hoặc giả mãi mãi nói đúng, Thương Thanh Phong so sánh với Đường Chỉ Yên, xác thực dễ dàng hơn thương cảm một ít, là một văn học thiếu nữ. Nhưng là, nếu Thương Thanh Phong có thể cùng Chỉ Yên từ nhỏ tranh đến lớn, đó chính là nói rõ Thanh Phong không có chút nào ngu. Hơn nữa Diệp Ca cùng Thương Thanh Phong chung sống thời điểm, không có chút nào cảm giác nàng là một yêu đương não. Mặc dù nói Thương Thanh Phong không có nói qua một lần yêu đương, nhưng là Diệp Ca thật không cho là ở trên thế giới này, có người nam nhân nào có thể gạt được Thương Thanh Phong, thậm chí để cho Thương Thanh Phong thua thiệt. Cảm ơn ngươi tiểu Diệp. Nghe Diệp Ca đáp ứng, Tông mãi mãi giống như là thở phào nhẹ nhõm. Còn có một việc, đó chính là tiểu Diệp ngươi có thể hay không đừng đem chúng ta mới vừa rồi đối thoại báo cho Thanh Phong. Có thể là có thể, chỉ bất quá mãi mãi, tại sao phải gạt Thanh Phong? Diệp Ca hỏi. Cũng đến lúc này, gạt Thanh Phong cũng không có cái gì ý nghĩa a. Bởi vì bộ dáng như vậy sẽ để cho Thanh Phong cái đó cô gái nhỏ còn dễ chịu hơn một ít. Thanh Phong nha đầu kia đều là vì để cho ta yên tâm, mới có thể nhớ tới như vậy một biện pháp, cùng ngươi làm bộ như bạn trai bạn gái. Ta cái này làm mãi mãi cũng không thể lãng phí Thanh Phong tấm lòng thành á để cho Thanh Phong cảm thấy ta an tâm rời đi, nha đầu này trong lòng đến lúc đó cũng sẽ còn dễ chịu hơn một ít. Ta đã biết. Diệp Ca gật gật đầu, xem lão nhân trước mặt càng phát ra thân cận. Bộ dáng như vậy một lão nhân, là thật toàn tâm toàn ý vì con của mình suy nghĩ. Tông mãi mãi vỗ một cái Diệp Ca tay, được rồi, các người đi nghỉ ngơi một chút đi, các người gấp gáp như vậy chạy tới, khẳng định cũng rất mệt mỏi, vừa lúc ta cũng ngủ một giấc. Tốt mãi mãi ngài đàng hoàng nghỉ ngơi. Diệp Ca đi ra phòng bệnh, nhẹ nhàng đem cửa phòng cấp mang theo. Mà coi như Diệp Ca vừa mới chuyển qua thân thời điểm, liền thấy Khương Thanh Phong cùng Đường Chỉ Yên ánh mắt chân chân xem chính mình. Diệp Ca cũng không phải hoài nghi bọn họ nghe được chút gì, dù sao bệnh viện VIP phòng bệnh cách âm hiệu quả rất tốt. Mãi mãi cùng ngươi nói một ít gì sao? Khương Thanh Phong cùng Đường Chỉ Yên trăm miệng một lời hỏi. Không nói gì. Diệp Ca lắc đầu nói, chính là hy vọng ta sau này có thể nhiều hơn chiếu cố Thanh Phong ngươi. Nghe Diệp Ca lời nói, Khương Thanh Phong nhẹ nhàng cúi đầu, xem ra có một ít muốn nói lại thôi. Trong chốc lát, Đường Duy vợ chồng cùng với Khương Sinh vợ chồng đi tới, phải dẫn con gái của chính mình cùng Diệp Ca đi ăn cơm. Vô luận là Khương Sinh một nhà hay là Đường Duy một nhà, kỳ thực đều đã là biết Diệp Ca cùng Khương Thanh Phong quan hệ. Diệp Ca tự nhiên cũng là biết Khương Thanh Phong đem bản thân cùng nàng quan hệ báo cho ba mẹ của nàng. Dù sao ở trên máy bay thời điểm, Khương Thanh Phong mới đúng Diệp Ca nói qua. Hơn nữa mình tới nơi này, đối mặt hai nhà người, Khương Thanh Phong nhất định là phải có một ít giải thích. Khương Thanh Phong như nói thật đi ra, cũng là có thể cấp Diệp Ca tránh khỏi rất nhiều phiền toái. Dĩ nhiên, liền xem như Khương Sinh cả nhà bọn họ cùng Đường Duy một nhà biết Khương Thanh Phong cùng Diệp Ca quan hệ, tất cả đều là ngậm miệng không để cập tới. Diệp Ca cũng sẽ không đi giải thích bản thân cùng Khương Thanh Phong quan hệ. Đại gia đều có một loại ăn ý dù sao giả bạn trai bạn gái loại chuyện như vậy, mặc dù là con gái chính mình do bởi ý tốt, nhưng là đối với Khương Sinh một nhà mà nói vẫn tương đối khó có thể tiếp nhận. buổi tối là ở bệnh viện bên cạnh tùy tiện một cái quán ăn ăn cơm, cũng không có đi cái gì cao tiêu phí phòng ăn. Dù sao Tông mãi mãi ngày mai sẽ phải làm giải phẫu, tất cả mọi người cũng đều không có cái đó tâm tình, thậm chí ăn cơm đều có chút nếm không nở món ăn là cái gì mùi vị. Sau khi ăn cơm tối xong, Thương Sinh cùng Đường Duy hai nhà cùng với Diệp Ca cái này giống như là người ngoài cuộc lại không giống như là người ngoài của người, cùng nhau lại đi thăm Tông mãi mãi. Thậm chí ở Tông mãi mãi dưới sự đề nghị, lại ra cuối cùng vỗ một chương chụp chung. Chỉ bất quá ai cũng không biết, cái này bức ảnh chung có phải hay không là bản thân cùng lão nhân ra một tờ cuối cùng hình. 10 giờ tối, Diệp Ca cùng với Khương Sinh cùng Đường Duy hai nhà người cũng toàn bộ là ở tại bệnh viện phụ cận khách sạn. Dù sao lão nhân ra buổi sáng ngày mai 9 giờ nữa sẽ phải đi vào được giải phẫu thất. Nhưng là Diệp Ca khẳng định, tối nay đại gia cũng ngủ không ngon giấc. Liền xem như Diệp Ca cùng Tông mãi mãi cũng không có cái gì liên hệ máu mủ, nhưng là vào thời khắc này, Diệp Ca cũng là có chút ngủ không yên giấc. Diệp Ca ở trên giường trằn trọc chờ mình, vừa nhắm mắt, nghĩ đến chính là ngày mai giải phẫu chuyện. 12 giờ khuya thời điểm, thật sự là không ngủ được, Diệp Ca mở cửa phòng, tính toán đi khách sạn ngoài hóng mát một chút. Mà coi như Diệp Ca mới vừa đóng cửa phòng thời điểm, ở Diệp Ca bên cạnh trong phòng, Đường Chỉ Yên vừa lúc cũng là đi ra. Diệp Ca cùng Đường Chỉ Yên mắt nhìn mắt ở chung một chỗ. Đường Chỉ Yên cũng là có một ít ngoài ý muốn, nhưng vẫn là mặt mỉm cười hỏi, "Thế nào?" Diệp Ca lắc đầu một cái, "Không có gì, chính là có một ít mất ngủ, đi bên ngoài đi dạo một chút." "Đường Chỉ Yên, ta cũng vậy, kia cùng đi đi." Diệp Ca gật gật đầu, cũng không có cự tuyệt, "Cùng đi đi thôi." Diệp Ca cùng Đường Chỉ Yên ngồi dưới thang máy lầu, đi ra khách sạn. Thượng Hải mùa đông không hề giống là thành phố Lâm Hải như vậy ôn hòa. Diệp Ca cùng Đường Chỉ Yên mới vừa đi ra cổng, một trận gió lạnh thổi qua, hai bên cũng cảm thấy một loại giá rét thấu xương. Ở cửa chính, Diệp Ca cùng Đường Chỉ Yên đồng thời dừng bước. Đó cũng không phải bởi vì khí trời giá rét để bọn họ lùi bước, mà là tại Diệp Ca cùng Đường Chỉ Yên trước mặt, đứng một thiếu nữ. Thiếu nữ mặc một bộ áo đông ghế dài, ngẩng đầu lên, trong nháy mắt mà nhìn xem đen kịt một màu bầu trời đêm, cũng không biết đang nhìn một ít gì. Xem ra không ngủ được, không chỉ là chúng ta. Đường Chỉ Yên hơi hướng về phía Diệp Ca nói. Nghe Diệp Ca thanh âm, Khương Thanh Phong quay người sang, xem Đường Chỉ Yên cùng Diệp Ca hai người. Nếu cũng không ngủ được, vậy thì cùng đi đi thôi. Chương 330 ít nhất, hy vọng chúng ta thích người không giống nhau. Chương 330 ít nhất, hy vọng chúng ta thích người không giống nhau. Ba người đi ở khách sạn ngoài trên đường cái, thành thị Thượng Hải buổi tối ở trong gió rét trở nên 10 phần trong trẻo lạnh lùng. Bởi vì đã là 12 giờ khuya, cho nên trên đường người đi đường đã lác đác không có mấy, đèn đường ánh sáng ánh chiếu ra loáng thoáng một ít trắng bệnh cái bóng. Tại dạng này trong bóng đêm, thành thị phảng phất bị dính vào một tầng nặng nề màu xám cho. Hai bên đường phố cao lớn vật kiến trúc ở ban ngày trong rộn ràng huyên náo khí tức đã không còn, thay vào đó chính là yên tĩnh cùng tựa hồ vĩnh viễn không cách nào hoàn toàn tiêu tán cô độc. Thật ở trong hoàn cảnh như vậy, mọi người hành động sẽ trở nên cẩn thận, thanh âm sẽ trở nên trầm thấp, đi ở trên đường phảng phất đạp lưỡi sắt, không cẩn thận cũng sẽ bị gió rét đâm vào cánh cửa lòng. Dọc phố cửa hàng đều ở đây trong giấc ngủ, từ cửa sổ thủy tinh mơ hồ lộ ra một chút lạnh lùng hờ vang, lộ ra đặc biệt tiêu điều, tình cờ có mấy chiếc xe chạy qua đầu phố, đèn xe lấp loé cùng quanh mình hoàng hôn ánh đèn tạo thành một đạo kỳ dị mà xinh đẹp quang ảnh giao thoa. Diệp Ca đi ở chính giữa, mà Đường Chỉ Yên cùng Khương Thanh Phong thời là đi ở Diệp Ca hai bên, ba người cũng không có trò chuyện, nhẹ nhàng tiếng hít thở âm thanh duy nhất thanh âm. Không biết đêm hôm khuya khoắt có ai đang cày đàn, từ cư dân lầu cái nào đó cửa sổ truyền ra thư giãn tiếng đàn, giống như là khúc hát ru. Diệp Ca ba người giống như đều có tâm tư, Diệp Ca cảm thấy các nàng đều đang nghĩ ngày mai Tông mãi mãi sẽ phải tiến phòng mổ chuyện. Đối với Khương Thanh Phong mà nói, bản thân thân mãi mãi ngày mai sẽ phải trải qua một đại quan, cái này dĩ nhiên là khẩn trương. Nhưng là Diệp Ca cảm giác Đường Chỉ Yên tâm tình cũng là sắp xỉ. Mặc dù nói Tông mãi mãi cùng Đường Chỉ Yên cũng không có liên hệ máu mủ, nhưng là từ theo một ý nghĩa nào đó mà nói, nàng cũng giống là Đường Chỉ Yên một cái khác mãi mãi. Càng không cần phải nói, khả năng này hay là bọn họ lần đầu tiên đối mặt bản thân người trí thân sinh ly từ biệt. Muốn uống ít đồ sao? Đi đi, Diệp Ca thấy được trước mặt cách đó không xa một máy bán hàng tự động. Cái này loại máy bán hàng tự động sử dụng tiền giấy hoặc là tiền xu, không giống như là 10 năm sau cái loại đó tự động mặt người phân biệt, cùng với quét mã thanh toán. Trước kia Diệp Ca liền thích cầm một ít tiền giấy cùng tiền xu ở máy bán hàng tự động bên trong mua vật. Kia một loại dùng tiền cảm giác cùng sau đó dùng quét mã thanh toán, hai cái cảm giác là hoàn toàn không giống nhau. Đều có thể. Đường Chỉ Yên cùng Khương Thanh Phong chăm miệng một lời. Đường Chỉ Yên cùng Khương Thanh Phong liếc nhau một cái, sau đó đồng thời nghiêng đầu qua. Các ngươi uống gì? Diệp Ca hỏi, không để ý đến các nàng giữa kia ăn ý hành vi. Đường Chỉ Yên, cà phê đi. Khương Thanh Phong, ta trả xanh là được. Được, chờ một chút. Diệp Ca đi tới máy bán hàng tự động trước, nhét một chương 10 đồng tiền tiền giấy, sau đó mang theo thải tức cà phê cùng với một chai trà xanh đi trở về. Diệp Ca trong tay cầm chính là 10 năm sau được gọi là điệu ti thức uống trà đen. Diệp Ca cố ý mua một chai băng, ướp đá băng trà đen, vậy đơn giản chính là cực phẩm. Nghe mãi mãi nói các ngươi là từ nhỏ cùng nhau lớn lên, không nghĩ tới khẩu vị ngược lại kém thật nhiều. Diệp Ca uống một hớp trà đen, tùy ý tìm đề tài. Đường Chỉ Yên nhấp một miếng cà phê, ở chung một chỗ lớn lên, không nhất định khẩu vị muốn vậy. Khương Thanh Phong nói bổ sung, hoặc là nói, ta cùng nàng khẩu vị hoàn toàn khác nhau, hơn nữa không chỉ là ở khẩu vị phương diện, tại cái khác chuyện bên trên cũng giống như vậy. Đường Chỉ Yên nhìn Khương Thanh Phong một cái, cũng không biết là vốn là muốn cùng ta không giống nhau, hay là nói cô ý muốn cùng ta không giống nhau. Khi còn bé bắt đầu, ta ăn quả táo, nàng liền ăn quả lê, ta uống cà phê, nàng liền uống trà, ta mặc váy, nàng liền cứ là phải mặc quần. Bị Đường Chỉ Yên nói như vậy, Khương Thanh Phong không có bất kỳ một điểm sinh khí ý tứ, nhàn nhạt đáp lại nói, có thể là nào đó một số người quá mức tự luyến, ta thích vật chính là thích, không thích chính là không thích, người khác sẽ không ảnh hưởng ta một chút, ngược lại là để ý như vậy ta ăn mặc người, sợ rằng mới có thể cố ý cùng ta làm ngược lại hành vi.
A, thật sao?
Đường Chỉ Yên cười lạnh một tiếng, vậy ta thế nào nhớ, có còn nhỏ thời điểm là ưa thích chó, kết quả nhìn thấy ta nuôi chó, nàng liền nuôi một con mèo. Ta thích chó, nhưng cũng chưa nói căm ghét mèo, nuôi mèo là chuyện của chính ta, người kia cũng không nên quá tự luyến, ngược lại là có ít người thấy cùng ta xuyên vậy bấy, kết quả ngày thứ hai cũng không xuyên. Khương Thanh Phong lạnh tanh đáp lại. Đường Chỉ Yên, trung học thời điểm, người kia bởi vì nhận được thư tình không có ta nhiều, kết quả giận đến đêm đó ăn không ngon. Khương Thanh Phong kéo qua hai bên sợi tóc, ta nhớ không lầm, giống như có người bởi vì hướng ta bày tỏ nam sinh so với nàng nhiều, kết quả nàng chừng mấy ngày sắc mặt cũng không tốt. Đường Chỉ Yên không có vấn đề nói, ta thế nào chỉ nhớ rõ lúc ấy thi cuối kỳ, có người phân số không có ta cao, giống như suốt đêm học tập tới. Khương Thanh Phong, có một người như thế sao? Không nên là có người tỉnh kiểm tra chất lượng thời điểm thành tích đi ra, có người bởi vì xếp hạng không cao hơn ta, cả ngày đều ở đây hoài nghi cuộc sống sao? Đường Chỉ Yên cùng Khương Thanh Phong ngươi một lời ta một lời lẫn nhau đối, đứng ở chính giữa Diệp Ca lặng lẽ nghe. Diệp Ca không tốt phát biểu ý kiến của mình, cũng không dám phát biểu ý kiến của mình. Gợi chuyện Diệp Ca cũng không nghĩ tới các nàng vậy mà lại bắt đầu đối tuyến đứng lên. Cái này ở Diệp Ca đối với Đường Chỉ Yên nhận biết trong là tương đối ít có. Cùng Đường Chỉ Yên cùng nhau sinh sống 20 năm, trừ cha mẹ ruột của nàng ra, Diệp Ca rất ít thấy Chỉ Yên cùng ai đối tuyến qua. Dù sao ở trong cuộc sống, Chỉ Yên cũng trước giờ cũng không cần cùng người khác tranh luận. Ở làm ăn phương diện, Chỉ Yên tiếp xúc kia một ít buôn bán người cũng không thể nào biết đi tranh luận cái gì, mọi người đều là cầm số liệu cùng lợi ích nói chuyện. Mà Đường Chỉ Yên cùng Khương Thanh Phong như là một đôi bé gái vậy cái vã, không nói các nàng quan hệ tốt không tốt, ít nhất ở trong lòng của bọn họ là phi thường coi trọng đối phương. Bằng không giống như là Chỉ Yên cùng tính cách của Thanh Phong, nếu như bọn họ đối ngươi không có bất kỳ hứng thú vậy, nàng sẽ cảm giác cùng ngươi nói nhiều một chữ đều ở đây lãng phí sinh mạng. Ước chừng sau 10 phút, hai bên đấu, phát hiện Diệp Ca một mực tại bên người yên lặng không lên tiếng, thậm chí có chút bị Diệp Ca nhìn trò cười cảm giác, cũng nghiêng đầu qua chỗ khác không nói. Cảm giác đi có một ít xa, ta có chút mệt mỏi, nếu không chúng ta đi trở về đi. Thừa dịp các nàng ngưng chiến, Diệp Ca mở miệng nói. Đường Chỉ Yên cùng Khương Thanh Phong đều là gật gật đầu. Sau mười mấy phút, ba người trở lại khách sạn, ba người ở tại cùng tầng, Diệp Ca nói với các nàng âm thanh ngủ ngon sau liền đi trước vào phòng. Đường Chỉ Yên cùng Khương Thanh Phong theo hành lang hướng gian phòng của mình đi tới. Đường Chỉ Yên cùng Khương Thanh Phong căn phòng là theo sát. Coi như Đường Chỉ Yên cùng Khương Thanh Phong đồng thời lấy ra thẻ mở cửa phòng muốn soát cửa đi vào thời điểm, Đường Chỉ Yên nghiêng đi đầu, từ nhỏ đến lớn, ngươi cùng ta thích vật đều không giống, ta hy vọng ngươi có thể tiếp tục giữ vững. Ít nhất, hy vọng chúng ta thích người không giống nhau. Chương 331 ta nên trở nên xa lạ sao? Chương 331 ta nên trở nên xa lạ sao? Sáng sớm ngày thứ hai, Đường Chỉ Yên một nhà cùng với Khương Thanh Phong một nhà tất cả đứng lên. Diệp Ca tự nhiên cũng không thể nào ngủ rất trễ. Diệp Ca đám người tiến vào bệnh viện sau, y tá đã là đi tới Tông Mãi Mãi trước giường. Tông Mãi Mãi sắc mặt xem ra rất là không tệ, tâm tính cũng rất sáng sủa. Cũng đến rồi a. Tông Tú Hoa thấy các thân nhân, hiền hòa cười. Được rồi, lão bà tử ta muốn đi làm giải phẫu, các ngươi chờ liền tốt. Mẹ xem mẫu thân của mình, Khương Sinh trong mắt đỏ hoe. Tối ngày hôm qua Khương Sinh một đêm cũng ngủ không ngon. Nghĩ tới ngày này giải phẫu, sẽ liên quan đến bản thân mẹ sinh tử, thậm chí sau này mình mãi mãi cũng không thể nào gặp lại được mẹ. Khương Sinh lúc này cảm giác mình có tiền nữa giống như cũng không có tác dụng gì. Được rồi, đều bao lớn người, chuyện phải nghĩ thoáng một chút, thế nào? Lão bà tử ta bây giờ sống, sau này còn có thể một mực sống hay sao? Sau này không phải cũng phải đi. Tông Tú Hoa trợn nhìn con trai của chính mình một cái. Đều bao lớn người, đã là thành gia lập nghiệp, liền nữ nhi đều lên đại học, sắp lập gia đình, kết quả bây giờ lại như đứa bé con vậy, ngươi hại không biết xấu hổ. Nói, Tông Tú Hoa thở dài một cái, các ngươi à, vô luận là lao hay là nhỏ, cũng nhớ kỹ, là người, không nhất định phải kiếm bao nhiêu tiền, trọng yếu nhất à, là không thẹn với lòng. Tông Mãi Mãi, chúng ta nên đi. Tông Mãi Mãi nói xong, một bên cô y tá nhẹ giọng ôn nhu nói. Được, liền phiền phái các ngươi. Tông Mãi Mãi gật đầu cười. Các vị thân nhân, còn mời tránh một chút. Y tá tiểu tỷ tỷ đem Khương Sinh đám người mời đi ra ngoài. Không bao lâu, cửa phòng mở ra, hai cái y tá đẩy giải phẫu xe đi ra. Tông Mãi Mãi nằm song xoài giải phẫu trong xe, đám người đi theo giải phẫu trước xe hướng phòng mổ, nhưng cuối cùng đều bị ngăn ở bên ngoài phòng giải phẫu trước cổng chính. Tất cả mọi người đều ở đây bên ngoài phòng giải phẫu chờ. Vô luận là Khương Sinh một nhà hay là Đường Duy, toàn bộ cũng không nói lời nào. Ngay cả bình thường nhất hoặc bắt chơi đùa Hạ Vi, lúc này cũng là ngồi ở chỗ ngồi, mặt nghiêm túc cùng thần trương. Trận này giải phẫu sẽ tiến hành mấy giờ? Nếu như thành công vậy, Tông Mãi Mãi còn có thể sống lâu một ít năm. Nhưng nếu như thất bại, nói thật, Diệp Ca kỳ thực không hề lạc quan. Bởi vì theo đạo lý mà nói vậy, bản thân đời trước cùng Chỉ Yên kết hôn, lấy Tông Mãi Mãi cùng Chỉ Yên quan hệ, nhất định là sẽ đến tham gia bản thân hôn lễ. Mà Chỉ Yên cũng nhất định là sẽ đem Mãi Mãi giới thiệu cho bản thân nhận biết. Nhưng là tại đời trước tử, bản thân cũng không có ở trong hôn lễ thấy Tông Mãi Mãi. Điều này làm cho Diệp Ca trong lòng có một ít rất không tốt phỏng đoán. Diệp Ca tầm mắt nhìn về phía phòng mổ. Diệp Ca chỉ hy vọng đời này Tông Mãi Mãi có thể có cái khác một ít biến số. Ngồi ở trên ghế, Diệp Ca chắp tay trước ngực, nhắm mắt lại, hai cây ngón tay cái chống đỡ khóe mắt của mình, mình bây giờ có thể làm, chỉ có thể là vì Tông Mãi Mãi cầu nguyện. Bất quá không bao lâu, Diệp Ca cảm giác được có đồ vật gì đụng chính mình. Diệp Ca mở mắt, thấy được chính là một đôi cân đối chân dài đứng ở bản thân bên cạnh, chân dài chủ nhân cầm một chai nước suối, nhẹ nhàng gõ bả vai của mình.
"Cảm ơn."
Diệp Ca nhận lấy nước suối.
"Cảm ơn cái gì, vốn là kỳ thực cũng không quan chuyện của ngươi, là Khương Thanh Phong tên kia đem ngươi kéo vào, bây giờ để ngươi ở chỗ này cùng theo Bạch Bạch lo lắng."
Đường Chỉ Yên ngồi ở Diệp Ca bên cạnh, xem ra có mấy phần đoán khí. Diệp Ca chẳng qua là mỉm cười, không có nói gì.
"Ngươi nha chính là quá thiện lương."
Xem Diệp Ca, Đường Chỉ Yên khe khẽ thở dài, kỳ thực rõ ràng là bất kể chuyện của ngươi, thế nhưng là chỉ cần vừa cùng ngươi dính líu quan hệ, ngươi cũng rất để ý, ngươi loại hành vi này à, sớm muộn sẽ cho ngươi rước lấy không ít phiền toái.
Xem Đường Chỉ Yên, Diệp Ca sửng sốt một chút, vì sao nói như vậy?
Lúc ấy mình quả thật là ở đảo quốc bởi vì xen vào việc của người khác, cho không ít phiền toái, thậm chí thiếu chút nữa ném đi mạng nhỏ. Nhưng cũng chính là bởi vì mình xen vào việc của người khác đây mới là đem Chỉ Yên từ trong biển bớt đứng lên. Sau đó bản thân liền có thêm một cái lão bà. Cứ việc nói kia đoạn hôn nhân cũng không phải là như vậy hoàn mỹ chính là. Nếu như là người khác nói như vậy, Diệp Ca ngược lại cảm giác không có gì. Nhưng khi Chỉ Yên nói như vậy, Diệp Ca luôn cảm giác có chút không đúng.
Nào có nhiều như vậy vì sao?
Đường Chỉ Yên mỉm cười lắc đầu một cái, chẳng qua là suy đoán mà thôi, như ngươi loại này người hiền lành tính cách không phải là sẽ mang đến không ít phiền phải sao?
Thế nào, ta nói đúng, trước kia cũng có qua.
Đây cũng là không có. Diệp Ca lắc đầu một cái, bất quá ta cũng không phải cảm thấy mình là một người hiền lành.
Diệp Ca uống một hớp nước, đứng lên vươn người một cái, phát hiện giống như Khương Thanh Phong không ở nơi này.
Thanh Phong đâu?
Diệp Ca thuận miệng hỏi. Kỳ thực cũng không phải là để ý Khương Thanh Phong hướng đi, chẳng qua là cảm thấy không khí bây giờ thật sự là quá bị đè nén, mong muốn kể một ít lời.
Khương Thanh Phong nên là ở dưới lầu không biết địa phương nào khóc đâu, ngược lại hướng dưới tảng cây tìm, nên là có thể tìm được.
Đường Chỉ Yên chậm rãi mở miệng nói, ngươi muốn tìm lời của nàng, thuận tiện mang một chai dưới nước đi, nàng vừa có việc cũng không uống nước, đừng đến lúc đó chết khát.
Diệp Ca xem Đường Chỉ Yên ánh mắt có chút giật mình.
Nếu như là Chỉ Yên đối với mình thật không có hứng thú vậy, kia Diệp Ca ngược lại cảm giác không có gì.
Thế nhưng là nếu như Chỉ Yên đối với mình cảm thấy hứng thú, cho dù là mang theo một chút tò mò, Diệp Ca cũng cảm thấy Chỉ Yên sẽ không để cho bản thân đi tìm một cái khác nữ sinh, càng không cần phải nói hay là nàng từ nhỏ cạnh tranh đến lớn người. Đây là bởi vì Đường Chỉ Yên cùng Khương Thanh Phong quan hệ không bình thường. Nhưng là mình đời trước hôn lễ thời điểm, cũng không có thấy Khương Thanh Phong tới tham gia a. Còn nói Khương Thanh Phong tham gia, chỉ bất quá Chỉ Yên không có cố ý giới thiệu, hôn lễ người ngày đó nhiều lắm, bản thân liền không có lưu ý.
Thế nào?
Ngươi nhìn ta ánh mắt giống như rất giật mình.
Đường Chỉ Yên ngẩng đầu lên mỉm cười nói,
không có gì, chính là cảm giác có chút xa lạ.
Diệp Ca chi tiết nói.
Thế nào xa lạ?
Nói một chút.
Cũng không có gì, chính là không nghĩ tới Chỉ Yên ngươi hay là thật quan tâm Thanh Phong.
Diệp Ca nhận lấy nước suối, thuận miệng mượn cớ giải thích nói.
Bản thân cũng không thể nói ta cảm giác ngươi cùng đời trước không giống mấy a.
Đường Chỉ Yên xem Diệp Ca ánh mắt, chậm rãi nói, quan tâm ngược lại không có, chính là ta sợ mãi mãi đi ra, nàng đi bảo.
Diệp Ca nhất thời không biết thế nào nói tiếp, vậy ta đi xuống trước tìm một chút nàng.
Diệp Ca xoay người rời đi, xem Diệp Ca bóng lưng, Đường Chỉ Yên trong mắt từ từ trở nên có chút phức tạp.
Đường Chỉ Yên biết Diệp Ca trong miệng đã nói xa lạ là cái gì, là chỉ mình đối với hắn chiếm hữu dụng.
Xa lạ sao?
Đường Chỉ Yên sâu sắc thở ra một hơi, vuốt ve trong tay nước suối, xuyên thấu qua trong suốt chất lỏng, Đường Chỉ Yên có thể thấy rõ lòng bàn tay của mình.
Ta nên trở nên xa lạ sao?
Chương 332 mãi mãi giải phẫu kết thúc. Chương 332 mãi mãi giải phẫu kết thúc. Làm Diệp Ca đi tới bệnh viện vườn hoa thời điểm, có không ít ăn mặc đồng phục bệnh nhân đang tản bộ. Diệp Ca nhìn chung quanh, cũng không có phát hiện Khương Thanh Phong bóng dáng. Dựa theo Đường Chỉ Yên nói, Diệp Ca ở bệnh viện trong vườn hoa một mực hướng dưới tảng cây nhìn, tìm kiếm Khương Thanh Phong bóng dáng.
Quả nhiên, ở dưới một thân cây, Diệp Ca phát hiện Khương Thanh Phong.
Lúc này Khương Thanh Phong khép lại hai chân ngồi ở dưới tảng cây, ấm áp mùa đông xuyên thấu qua lá cây khe hở chiếu ở Khương Thanh Phong trên thân, giống như Khương Thanh Phong quanh thân tản ra điểm một cái chói lọi. Khương Thanh Phong hai tay đặt ở trên đùi, ngẩng đầu, ngơ ngác nhìn phía trước, không nhúc nhích, giống như là cái nào đó nghệ thuật gia điêu khắc mà thành tinh mỹ pho tượng.
Thiếu nữ một đôi đan phượng mắt trong ngáy mắt, cũng không biết đang suy nghĩ chỗ gì.
Cũng có thể thiếu nữ kỳ thực cái gì cũng không nghĩ, chẳng qua là ở đơn thuần là người.
Có không ít ăn mặc bệnh hào phục đại gia đại mụ đem tầm mắt nhìn về phía Khương Thanh Phong, nghĩ thầm đây rốt cuộc là nhà ai quê nữ, vậy mà dáng dấp cao cường như vậy xinh đẹp. Nếu như không phải Khương Thanh Phong bây giờ một bộ tâm sự nặng nề bộ dáng, hơn nữa thoạt nhìn cho người ta một loại sống ngội cảm giác, không tốt lắm tiếp xúc, đoán chừng cái này có chút lớn ra bác gái muốn đi tiến lên, đi cấp Khương Thanh Phong giới thiệu cháu mình.
Diệp Ca đi tới Khương Thanh Phong bên người, kết quả Khương Thanh Phong giống như là không có phản ứng vậy, giống như căn bản cũng không có cảm nhận được có người nhích tới gần nàng.
Diệp Ca cầm nước suối nhẹ nhàng đụng vào Khương Thanh Phong gò má,
cảm nhận được gò má chút lạnh buốt. Khương Thanh Phong run một cái,
quay đầu nhìn, phát hiện là Diệp Ca.
Uống một chút nước đi, ngươi kể từ lên phi cơ sau, liền rốt cuộc không uống nước đi.
Diệp Ca rút một tay đem nắp bình cho nàng bỏ ra.
Cảm ơn.
Khương Thanh Phong nhận lấy Diệp Ca nước, hơi khô khô đôi môi đụng vào miệng bình, nâng lên uống vào mấy ngụm.
Vung xuống bình nước, Khương Thanh Phong nhận lấy nắp bình bật bên trên, hai tay ôm nước suối ở trên đầu gối, một đôi đan phượng mắt vẫn là trong nháy mắt mà nhìn xem trước mặt.
Diệp Ca ngồi ở bên cạnh nàng, bất quá cách nhau một cái thân vị.
Ngươi là thế nào biết ta từ lên phi cơ sau, liền không có uống nước?
Khương Thanh Phong hỏi.
Chỉ Yên nói.
Diệp Ca cũng là theo Khương Thanh Phong cùng nhau xem trước mặt người đi đường lui tới, nàng nói ngươi vừa gặp phải cái gì chuyện trọng đại, chỉ biết quên uống nước, nước này cũng là nàng mua, ngay cả ngươi có thể ở địa phương nào, tất cả đều là nàng nói cho ta, xem ra Chỉ Yên phi thường quan tâm ngươi.
Vì sao nói như vậy? Khương Thanh Phong hỏi, ta cùng nàng quan hệ cũng không tốt. Diệp ca cười một tiếng, quan hệ tốt không tốt là một chuyện, quan tâm không quan tâm một người là một chuyện khác, chỉ có làm một người chân chính quan tâm một người khác thời điểm, mới có thể đi đến thử càng hiểu hơn một người, nếu không, ở đại đa số người trong lòng, đối phương thế nào, đều là không có vấn đề. Khương Thanh Phong, kỳ thực đi, ta cảm thấy các ngươi quan hệ tựa hồ cũng không có kém như vậy. Diệp ca quay đầu nhìn về phía bên người Khương Thanh Phong, nhưng khẳng định không có trong tưởng tượng của ngươi tốt như vậy. Khương Thanh Phong nói bổ sung, cái này ta cũng không biết. Diệp ca lùi ra sau trên ghế ngồi, tùy ý dáng vẻ cùng thẳng tắp đoan trang ngồi ở trên ghế Khương Thanh Phong tạo thành chênh lệch rõ ràng. Hai người không còn trao đổi, bởi vì không biết nên kể một ít cái gì, bây giờ Diệp ca cùng Khương Thanh Phong cũng không quá muốn kể một ít cái gì. Diệp ca cũng là nắm nước suối xem tới trước mặt lui tới hướng người đi đường. Diệp ca biết Khương Thanh Phong là đang nghĩ một ít gì, đó chính là cái gì cũng không muốn. Làm người đầu trống rông thời điểm, mới sẽ không mệt mỏi như vậy. Diệp ca. Hồi lâu, Khương Thanh Phong kêu tên Diệp ca. Ừm. Diệp ca đáp một tiếng. Bà nội ta có phải hay không biết chúng ta là giả bạn trai bạn gái chuyện rồi? Làm Khương Thanh Phong lời nói rơi xuống đất, Diệp ca có một ít giật mình xem Khương Thanh Phong. Khương Thanh Phong giọng điệu vẫn vậy rất là bình thản, kỳ thực ở ngày hôm qua, ở trên máy bay thời điểm, ta suy nghĩ rất nhiều chuyện, lúc ấy trong lòng của ta đột nhiên toát ra một cái ý niệm, đó chính là mãi mãi có khả năng hay không đã sớm biết rồi chúng ta là giả bạn trai bạn gái. Mãi mãi muốn cùng ngươi nói riêng thời điểm, ta đã cảm thấy ta cái đó suy đoán có thể là thật. Bởi vì mãi mãi cũng đến lúc này, còn phải đơn độc nói chuyện với ngươi, hơn nữa đem chúng ta toàn bộ cũng gọi đi ra ngoài, đoán chừng phải là nói chuyện này. Diệp ca cười lắc đầu một cái, cũng có thể là mong muốn dặn dò ta chiếu cố thật tốt ngươi, càng có thể là nói một ít chuyện nào khác. Hoặc giả đúng là cái bộ dáng này. Khương Thanh Phong gật gật đầu, nhưng là ta chính là cảm giác nên là như vậy. Khương Thanh Phong xem Diệp ca, trong mắt nhẹ nhàng chớp động, ta suy đoán cái này chút, có suy đoán lôi sao? Xác thực không có. Nếu Khương Thanh Phong cũng đoán được, kia Diệp ca cũng không muốn che giấu một ít gì. Người đoán không sai, kỳ thực mãi mãi ngay từ đầu biết ngay chúng ta là giả bạn trai bạn gái. Nhưng là mãi mãi cũng không có đâm xuyên, mãi mãi nghĩ chính là có khả năng hay không chúng ta là giả bạn trai bạn gái, sau đó làm giả hóa thật. Giống vậy mãi mãi cũng là cảm giác thật cao hứng, bởi vì cảm thấy ngươi dụng tâm, vì để cho mãi mãi cảm giác được an ủi, tìm khắp một giả bạn trai. Dĩ nhiên, mãi mãi cũng là cảm thấy ta rất ưu tú, cảm thấy ta xứng với ngươi, là một nam nhân tốt. Nói câu nói sau cùng thời điểm, Diệp ca trong giọng nói mang theo vài phần đùa giỡn, nghĩ chính là có thể hơi hòa hoãn một cái giữa hai người không khí. Ngươi đúng là thật tốt. Coi như Diệp ca lời nói vừa dứt thời điểm, Khương Thanh Phong gật gật đầu, biểu thị ra khẳng định. Khương Thanh Phong đối với Diệp ca tán thưởng ngược lại đem Diệp ca làm cho sẽ không. Ngươi không chỉ là sẽ sáng tác bài hát, viết cũng rất tốt, hơn nữa phi thường gồm có đầu óc buôn bán, liền xem như bản thân trở nên rất có tiền, đều cũng không có trầm mê ở hưởng thụ, thậm chí cũng không có chạm qua nữ nhân, đây thật là thật khó khăn được. Diệp ca không nói nhìn về phía Khương Thanh Phong. Thế nào? Chú ý tới Diệp ca ánh mắt, Khương Thanh Phong nghi ngờ hỏi. Diệp ca lắc đầu một cái, không có gì, chính là không có nghĩ đến, ngươi vậy mà lại như vậy khen ta. Khương Thanh Phong thong thả uống một hớp nước, ta chẳng qua là đang nói sự thật mà thôi. Khương Thanh Phong méo một chút đầu xem Diệp ca, chẳng lẽ không đúng sao? Đã ngươi cũng như vậy khen ta, vậy ta dĩ nhiên là muốn nói đúng. Diệp ca cười nói. Khương Thanh Phong thu hồi tầm mắt, hai người không nói gì thêm. Bất quá hai người cũng không có chút nào lúng túng. Một giờ, hai giờ, ba giờ. Liền xem như cơm trưa, hai người cũng đều chưa ăn, cũng không ai đi gọi bọn họ ăn. Mà coi như Khương Thanh Phong cùng Diệp ca ở bệnh viện trong hoa viên xem kẻ đến người đi thời điểm, đột nhiên, Khương Thanh Phong điện thoại văng lên. Đường Chỉ Yên, mãi mãi giải phẫu kết thúc. Chương 333 ta cùng Diệp ca là không thể nào chương 333 ta cùng Diệp ca là không thể nào làm Khương Thanh Phong nghe được mãi mãi giải phẫu kết thúc một khắc kia, Khương Thanh Phong lập tức cúp điện thoại di động, liền hướng phòng mổ phương hướng chạy đi. Khương Thanh Phong không muốn nghe đến Đường Chỉ Yên tự nói với mình kết quả, hoặc là nói Khương Thanh Phong phi thường sợ hãi bản thân nghe được không tốt kết quả. Bây giờ Khương Thanh Phong chỉ mong muốn đi dùng hai mắt của mình đi nhìn, cho dù là kết quả xấu nhất, Khương Thanh Phong cũng muốn là bản thân đi tiếp thu, mà không phải bị động đi bị người khác cấp nói cho. Mà coi như Khương Thanh Phong mới vừa lên lầu thời điểm, vừa lúc thấy được bà nội của mình bị đẩy đi ra. Đại phu, bà nội ta nàng Khương Thanh Phong khẩn trương hỏi. Yên tâm đi, giải phẫu rất thành công. Một bên bác sĩ mở miệng nói. Nghe tới giải phẫu rất thành công một khắc kia, Khương Thanh Phong cảm giác mình cả người giống như là tiết thở ra một hơi vậy, trong lòng kia một khối nặng nhất đá cũng rốt cục thì từ từ buông xuống. Xem trên giường hẹp treo truyền nước mãi mãi, Khương Thanh Phong nước mắt không bị khống chế rơi xuống. Nếu như giải phẫu không thành công vậy, bà nội của mình cũng không là treo truyền nước. Được rồi, đã không sao, ta cứ nói đi, bà ngươi người hiển tự có trời rút, nhất định sẽ chịu nổi. Khương Sinh vỗ nhẹ nhẹ con gái chính mình bà bay, rốt cuộc cũng là lộ ra buông được nụ cười. Đường Duy đám người mặt mũi xem ra rất là tiểu thụy, bất quá bây giờ đều là mang theo một loại buông xuống nhẹ nhõm. Giống vậy, bên kia Diệp ca cũng là nặng nề thở phào nhẹ nhõm. Diệp ca không nghĩ tới vậy mà thật sự là xuất hiện kỳ tích, đời này thế giới tuyến phát sinh thay đổi, tông mãi mãi bình an vô sự. Cứ việc nói Diệp ca cũng không biết đến tột cùng là con nào bươm bướm kích động cánh, tạo thành bây giờ cái kết quả này, nhưng là bất kể nói thế nào, kết quả luôn là tốt. Tông mãi mãi bị đẩy vào phòng bệnh. Lúc này tông mãi mãi vẫn còn đang hôn mê trong, cũng không có tỉnh lại. Khương Thanh Phong cùng Đường Chỉ Yên canh giữ ở tông mãi mãi mép giường. Diệp ca cảm thấy nên là không có bản thân chuyện gì. Bất quá Diệp ca ngược lại không hề rời đi. Bất kể nói thế nào, cũng phải cần chờ tông mãi mãi tỉnh lại sau, cùng tông mãi mãi cáo biệt. Giải phẫu ngày thứ hai, Tông Mãi Mãi rốt cục thì tỉnh lại. Mặc dù làm xong giải phẫu về sau, Tông Mãi Mãi khí sắc xem ra cũng không phải là quá tốt, nhưng đây cũng là bình thường biểu hiện. Bất quá Tông Mãi Mãi vẫn còn ở hút oxy, cũng không thể nói chuyện. Thuật hậu ngày thứ tư, Tông Mãi Mãi đã là không cần lại hút oxy, khí sắc cũng là từ từ chuyển biến tốt. Lúc này, Diệp Ca cảm thấy mình có thể cùng Tông Mãi Mãi cáo biệt. Tông Mãi Mãi, ta đi về trước, đến lúc đó ta trở lại nhìn ngài. Bất quá ta cảm thấy đến lúc đó Tông Mãi Mãi cũng xuất viện, không phải ta đi nhìn Tông Mãi Mãi, mà là Tông Mãi Mãi khắp nơi chơi. Tông Mãi Mãi lúc rảnh rỗi tới tìm ta. Ngồi ở Tông Mãi Mãi đầu giường, Diệp Ca cười nói, chờ ta cái lao bà tử này xuất viện, xác thực cũng là muốn khắp nơi đi chơi, khẳng định cũng sẽ đi đại học Vũ Hàng nhìn một chút lá cây người. Tông Mãi Mãi cười nói, khoảng thời gian này thật sự là khổ cực tiểu Diệp ngươi, càng làm cho tiểu Diệp ngươi lo lắng. Không có sao Mãi Mãi, ở ta ra đời thời điểm, bà nội ta cũng đã là qua đời rời đi, có lúc ta đang suy nghĩ, bị Mãi Mãi đau thời điểm, là dạng gì một loại cảm giác. Bây giờ ta cảm thấy, nên là cùng Mãi Mãi ngươi đối với ta cảm giác không kém bao nhiêu đâu. Tông Mãi Mãi cười một tiếng, Mãi Mãi rất cao hứng ngươi có thể nói cái này chút lời nói, mặc dù nói Mãi Mãi cũng không biết ngươi cùng Thanh Phong cuối cùng có thể hay không tiến tới với nhau, hay là nói cuối cùng cũng chỉ là bằng hữu bình thường. Nhưng là nếu như tiểu Diệp ngươi không chê, ta cái lao gia hỏa này cũng phi thường hy vọng làm bà nội của ngươi. Tốt Mãi Mãi. Diệp Ca gật đầu cười. Xem Diệp Ca kêu bản thân Mãi Mãi ở lão nhân gia cũng là cười phi thường rực rỡ. Diệp Ca, kia Mãi Mãi, bọn ta chờ liền đi, 11 điểm máy bay. Tông Mãi Mãi gật gật đầu, đi 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 đi, nếu ngươi không đi vậy, con ta đoán chừng muốn tìm ngươi, hắn người này a không xấu, chính là khá là phiền toái, nhất là dính líu Thanh Phong chuyện. Có thể thông hiểu. Diệp Ca cuối cùng cùng với Tông Mãi Mãi trò chuyện mấy câu sau liền rời đi. Diệp Ca chân trước mới vừa đi, Khương Thanh Phong chân sau liền đi tới Mãi Mãi phòng bệnh. Khương Thanh Phong mỗi một ngày đều sẽ đến nhìn bà nội của mình, hôm nay tự nhiên cũng không ngoại lệ. Mãi Mãi, ngài cảm giác thế nào rồi? Khương Thanh Phong ngồi ở đầu giường, cho mình Mãi Mãi gọt quả táo. Các ngươi mỗi người tới, cũng hỏi ta thế nào? Tông Mãi Mãi cười nói, yên tâm đi, không có xảy ra chuyện, bất quá ngươi cái nha đầu không có đi đưa Diệp Ca sao? Đưa Diệp Ca? Khương Thanh Phong sửng sốt một chút. Diệp Ca không có nói với ngươi sao? Hắn buổi trưa hôm nay 11 giờ máy bay, bây giờ nên là tiến về phi trường đi. Tông Mãi Mãi nói. Khương Thanh Phong lắc đầu một cái, cũng không có. Tông Mãi Mãi sờ nhà mình cháu gái tay nhỏ, thoạt nhìn là Diệp Ca không muốn quấy rầy các ngươi, tính toán rời đi Thượng Hải sau, sẽ cho ngươi gọi điện thoại. Khương Thanh Phong gật gật đầu, trong tròng mắt xuyên thấu qua mấy phần nhu hòa, nên là bộ dáng như vậy. Mãi Mãi. Khương Thanh Phong tay nhỏ hơi nắm chăn, kỳ thực có một việc, ta một mực không cùng Mãi Mãi ngươi nói, đó chính là, ngươi muốn nói, nên là Diệp Ca là ngươi giả bạn trai chuyện này a. Tông Mãi Mãi hiền hòa mà nhìn mình cháu gái. Khương Thanh Phong gật gật đầu, Mãi Mãi ngươi quả nhiên đã sớm biết rồi. Xin lỗi Mãi Mãi, ta không phải cố ý muốn gạt Mãi Mãi ngươi. Ngươi cái nha đầu a. Tông Mãi Mãi nuông chiều sờ một cái nhà mình cháu gái đầu. Kỳ thực a, nha đầu, ngươi có thể không biết, hoặc giả cũng là bởi vì trước ngươi mang theo tiểu Diệp cái này giả bạn trai tới gặp ta, Mãi Mãi ta mới có thể phát hiện ở vẫn cùng ngươi cùng nhau nói chuyện đâu. Khương Thanh Phong nghi hoặc. Tông Mãi Mãi chẳng qua là mỉm cười nói, lần này Mãi Mãi đi làm giải phẫu thời điểm, cảm giác mình thật sự là muốn không được, lúc ấy Mãi Mãi thật sự là không có lòng tin có thể chịu nổi. Nhưng là a, nói đến cũng kỳ quái chính là, lúc ấy ở thuốc mê thời điểm, Mãi Mãi làm một giấc mộng. Mãi Mãi cũng không biết một người thuốc mê có thể hay không nằm mơ. Ngược lại Mãi Mãi chính là mộng thấy ngươi cùng Diệp Ca tay nắm tay đi ở sân trường bên trong, sau đó các ngươi hai cái lại vẫn giữa đỉnh giữa chợ đích thân lên. Cuối cùng, các ngươi kết hôn, ngươi có bầu, sinh một mập mạp mũm mĩm tiểu tử. Lúc ấy Mãi Mãi ta liền suy nghĩ a, ta phải là sống tiếp a, ta nhất định phải sống tiếp a. Chỉ cần sống lâu cái 3 4 năm là được. Đợi đến các ngươi tốt nghiệp, kết hôn, sinh mẹ con, ta liền có thể nhìn ta ngoan ngoãn thằng tôn. Ít nhất ta được tự tay ôm một cái hắn, hôn một cái hắn, ta mới có thể an ổn rời đi a. Cuối cùng ngươi đoán thế nào? Làm ta vừa tỉnh lại, phát hiện mình ở phòng bệnh thời điểm, phát hiện mình vậy mà thật sự là chịu nổi. Cho nên nha đầu, đây là bày ngươi cùng tiểu Diệp Phúc a. Mãi Mãi. Khương Thanh Phong khe khẽ thở dài, ta cùng Diệp ca là không thể nào. Chương 334 chúng ta đi bộ một chút, chương 334 chúng ta đi bộ một chút ở bệnh viện vườn hoa trong, Khương Sinh cùng thê tử của mình Lọ Phở Giờ đang đi dạo. Vô luận là ở Khương Sinh trên mặt hay là ở Lọ Phở Giờ trên mặt, đều là mang theo một loại bất đắc dĩ lại thần tình phức tạp. Cái này chủ yếu nhất nguyên do hay là đến từ con gái của chính mình cùng Diệp ca. Ở Khương Sinh cùng Lọ Phở Giờ xem ra, bạn trai bạn gái chính là bạn trai bạn gái, nào có cái gì thật giả phân chia đâu. Hơn nữa con gái chính mình cùng Diệp ca cái này đôi nam nữ bạn bè đến tuột cùng là làm được trình độ nào, cũng không người nào biết. Còn nữa, khó tránh khỏi bọn họ đều là người tuổi trẻ, tuổi khô lửa bốc, khó tránh khỏi sẽ đùa mà thành thật. Bọn họ dắt tay qua sao? Hay là nói bọn họ đã là hôn qua rồi? Thậm chí, chẳng lẽ bọn họ đã? Khương Sinh càng nghĩ càng là lớn mật, nhưng là cuối cùng, Khương Sinh vẫn là đem trong lòng mình một cái kia lớn mật ý tưởng cấp bỏ đi. Bởi vì đây là chuyện không thể nào, liền xem như thật bạn trai, con gái của chính mình ở trước khi cưới cùng đối phương hôn đều đã là lớn nhất trình độ, làm sao lại làm được kia một loại mức? Khương Sinh đối với mình nữ nhi rất có lòng tin, cũng đối với mình gia giáo rất có lòng tin. Nhưng là đi, loại này giả bạn trai bạn gái chuyện nếu là truyền ra ngoài, đối với mình nữ nhi danh dự cũng là sẽ có nhất định ảnh hưởng. Trước bởi vì lão nhân gia giải phẫu chuyện, Khương Sinh người một nhà không có tinh lực đi suy tính chuyện này. Bây giờ lão nhân gia đã là thoát khỏi nguy hiểm tính mạng, bọn họ liền không thể không suy tính. Ngươi nói, Chỉ Yên đối Diệp Ca cảm giác được ngọn nguồn thế nào? Lọ Phở Giờ hỏi hướng cho mình, trong ánh mắt mang theo tò mò cùng mong đợi. Ta cảm thấy Chỉ Yên đối Diệp Ca cũng không có cảm giác gì. Khương Sinh lạnh lùng nói. Đó cũng không nhất định. Lọ Phở Giờ cấp nhà mình trượng phu một cái liếc mắt. Ta ngược lại cảm thấy con gái của chúng ta đối Diệp Ca vẫn có một chút ý tứ. Nếu như Thanh Phong căm ghét Diệp Ca vậy, nhất định là sẽ không để cho Diệp Ca khi nàng giả bạn trai. Cho nên ta cảm thấy Thanh Phong đối Diệp Ca nhất định là có không ít thiện cảm. Khương Sinh chân mày chịu động, không thể nào không thể nào, Thanh Phong đối với Diệp Ca, nhiều nhất chính là không thích cũng không ghét, sở dĩ chọn Diệp Ca, chẳng qua là Diệp Ca tiểu tử kia vận khí tốt. Lọ Phở Giờ, ngươi cũng không phải là Thanh Phong, làm sao sẽ biết Thanh Phong tâm tư? Khương Sinh, ngươi cũng không phải Thanh Phong a, làm sao biết Thanh Phong tâm tư? Lọ Phở Giờ hừ một tiếng, ngươi đây không phải là nói nhảm sao? Thanh Phong thế nhưng là từ trong bụng ta đi ra. Thanh Phong suy nghĩ gì ta tự nhiên biết, là ngươi 10 tháng hoài thai sao? Khương Sinh, ngươi liền nói ngươi cảm thấy Diệp Ca tiểu tử kia thế nào a? Lọ Phở Giờ trực tiếp địa phương hỏi hướng Khương Sinh. Ta cảm thấy Diệp Ca tiểu tử kia. Khương Sinh nói. Bình thường. Lọ Phở Giờ sửng sốt một chút, người ta Diệp Ca tay trắng dựng nghiệp, sẽ sáng tác bài hát, sẽ viết sách, có tài hoa đừng nói, hơn nữa còn phi thường gồm có thiên phú buôn bán, ngắn ngủi thời gian nửa năm, người ta giá trị liền trên 100 triệu, cứ như vậy ngươi còn nói người ta bình thường. Không nói trước kia, liền bây giờ mà nói, ngươi còn có thể tìm ra cái thứ hai sao? Ta. Khương Sinh bị thê tử của mình nghẹn một cái, trong lúc nhất thời không biết nên kể một ít cái gì. Ngược lại ta chính là cảm thấy tiểu tử này không đáng tin. Ha ha, ngươi chính là cảm thấy người ta đem ngươi cải thảo cấp chắc tay, ngươi cũng không thư thái. Lọ Phở Giờ nâng lên chân của mình, đã Khương Sinh một cái. Hơn nữa, ngươi thế nào không muốn, ban đầu ngươi chắp tay ta thời điểm, ba ta còn chưa phải là để cho ta đi với ngươi rồi. Lão bà ngươi cũng đừng nói, lúc ấy ba ngươi giết cá làm đồ ăn thời điểm, nhìn ta ánh mắt kia, hận không được coi ta là kia một con cá chặt đâu. Lọ Phở Giờ. Nói tóm lại, ta chính là coi trọng Diệp Ca ta nhà chúng ta nữ nhi ở chung một chỗ, Diệp Ca đứa nhỏ này cảm giác thật là khá. Lọ Phở Giờ cũng không cùng chồng mình kéo một ít đường, trực tiếp địa phương biểu đạt ra quan điểm của mình. Khương Sinh thở dài, lắc đầu một cái, nhưng là ngươi đừng quên, trước có một lần ngươi đối với ta nói qua, Chỉ Yên cũng là đối Diệp Ca có ý tứ. Lọ Phở Giờ cắn móng tay của mình lập, cẩn thận suy tư một chút, đây đúng là một món chuyện phiền toái, nhưng là Diệp Ca còn chưa phải là Chỉ Yên bạn trai, cho nên cái này cũng không tính là lấy thư yêu thích của người a. Ngược lại lao đầu, ta chính là nhìn Diệp Ca càng xem càng là thuận mắt, chỉ riêng nói một cái, Diệp Ca có tiền như vậy sao, cũng không có đi tìm hưởng lạc tìm nữ nhân, cái này loại định lực, so sánh với những người trẻ tuổi khác mà nói, sẽ rất khó làm được. Cái này đúng là vẫn còn muốn nhìn nữ nhi ý tứ. Khương Sinh bị nói có chút tức giận. Kỳ thực ở Khương Sinh trong lòng cũng là rất phức tạp. Khương Sinh không quá hy vọng con gái của chính mình cứ như vậy bị một con lợn cấp chắc tay. Nhưng là đi, căn cứ chính mình hiểu, Diệp Ca cái này đầu heo giống như xác thực cũng vẫn là không sai. Hơn nữa lao bà của mình cũng rất thích cái này đầu heo. Trọng yếu nhất chính là, con gái của chính mình từ nhỏ đến lớn cũng không có nói qua yêu đương, thậm chí chính mình cũng cảm thấy nữ nhi đối với nam nhân đều không có hứng thú. Bây giờ khó khăn lắm mới có một tiếp xúc phái nam, có bao nhiêu thiện cảm ngược lại không nói, ít nhất vậy, sẽ không chán ghét. Chuyện này vẫn không thể sốt ruột, dù sao cái này còn dính liễu đường duy cả nhà bọn họ. Khương Sinh nghiêm túc lắc đầu một cái. Bộ dáng như vậy đi, hôm nay ta xin mời Diệp Ca ăn một bữa cơm, cùng hắn thật tốt nói một chút, hỏi một chút ý của hắn rốt cuộc là thế nào, đối nữ nhi của ta là cái gì ý tưởng. Cứ như vậy, trong lòng chúng ta cũng tốt là có cái yên tâm, ngươi cảm thấy thế nào? Được. Lọ Phở Giờ gật gật đầu, trước hết dựa theo lão đầu tử ngươi nói tới. Cùng lúc đó, Diệp Ca mới vừa xuống xe taxi, đi tới phi trường, đi vào phi trường làm xong thẻ lên máy bay về sau, Diệp Ca sẽ phải đi qua kiểm tra an ninh. Lúc này, Diệp Ca điện thoại di động vang lên đứng lên. Xem điện tới biểu hiện, Diệp Ca sửng sốt một chút. Thanh Phong cha gọi điện thoại cho ta. Này thúc thúc. Diệp Ca nhận nghe điện thoại. Ăn cơm a. Khả năng này không tiện lắm, ta đã là ở phi trường qua kiểm tra an ninh, bây giờ ở trên máy bay, lập tức sẽ phải cất cánh. Không có sao thúc thúc, sau này có nhiều thời gian, hôm nay ta thực sự đi về, bằng không mẹ ta bên kia còn tưởng rằng ta sẽ ra chuyện gì. Tốt thúc thúc, hôm nào uống chút rượu, có một ít thương vụ chuyện cũng có thể hợp tác. Tốt, vậy thúc thúc gặp lại. Diệp Ca từ chối khéo Khương Sinh, cúp điện thoại. Mà coi như Diệp Ca mới vừa để điện thoại di động xuống thời điểm, một người mặc màu trắng đồ thể thao thiếu nữ đứng ở Diệp Ca trước mặt. Thiếu nữ méo một chút đầu, người đây không phải là vẫn còn chưa qua kiểm tra an ninh sao? Diệp Ca nhún vai một cái, phải nói khẩn cấp một chút nha, bằng không không tiện cự tuyệt. Ngươi rất căm ghét cùng cha ta ăn cơm. Khương Thanh Phong hỏi. Diệp Ca, ngược lại không phải là, chính là cảm giác có một ít phiền toái. Khương Thanh Phong, vậy ngươi bây giờ có rảnh không? Diệp Ca, thế nào? Chúng ta đi bộ một chút. Chương 335 chính ngươi suy nghĩ một chút đến lúc đó nên làm sao bây giờ. Chương 335 chính ngươi suy nghĩ một chút đến lúc đó nên làm sao bây giờ. Diệp Ca đi tới phi trường tương đối sớm. Khoảng cách lên máy bay thời gian còn có một cái giờ. Bây giờ qua kiểm tra an ninh cũng không có người nào. Cho nên Diệp Ca cũng không có cự tuyệt Khương Thanh Phong. Diệp Ca cùng Khương Thanh Phong ở phi trường trong tùy tiện đi, trong phi trường muốn lên máy bay người cũng không phải rất nhiều. Nhưng là ở phi trường xuất khẩu nhưng là khá là bận rộn. Dù sao Tết Xuân đã là đi qua, không ít người lần nữa trở lại Thượng Hải cái này đại đô thị, bắt đầu năm đầu đi làm đời sống. Hôm nay ta đi thăm mãi mãi thời điểm, đem chúng ta quan hệ giữa cùng mãi mãi thẳng thắn. Cứ việc nói mãi mãi đã là biết chúng ta vốn chính là giả bạn trai bạn gái. Nhưng là bây giờ, giữa chúng ta hiệp nghị hoàn toàn là kết thúc. mười phần cảm tạ ngươi khoảng thời gian này tới nay giúp một tay.
Ừm.
Diệp Ca gật gật đầu, mang theo một loại đùa giỡn giọng điệu, vốn là ta còn nghĩ tìm ngươi tốt hơn mình, nhưng là cẩn thận suy nghĩ một chút, ta xác thực cũng không có làm một ít gì, với ngươi ở mãi mãi trước mặt đóng phim cũng bất quá là mấy ngày thời gian mà thôi. Khương Thanh Phong lắc đầu một cái, cũng không phải là dáng vẻ như vậy, mãi mãi nói với ta. Mấy tháng này, tâm tình của nàng rất tốt, ở thủ thuật thất thời điểm, nàng cũng nói mơ thấy chúng ta sau kết hôn, nàng ôm tặng tôn tử. Mà cũng chính là cái này mộng, để cho mãi mãi nhiều chịu nổi một phần có thể. Thuốc mê trạng thái dưới còn có thể nằm mơ sao? Diệp Ca cảm giác có chút không thể tin nổi. Khương Thanh Phong lắc đầu một cái, ai biết được. Cũng có thể là mãi mãi cô ý an ủi ta, cho nên mới nói như vậy, nhưng bất kể như thế nào, mãi mãi cuối cùng là chịu nổi, đây chính là kết quả tốt nhất. Diệp Ca gật gật đầu, xác thực, không có so đây càng kết quả tốt. Lời nói Thanh Phong ngươi tới nơi này, chính là vì ta biểu đạt cảm tạ. Diệp Ca hỏi. Khương Thanh Phong lắc đầu một cái, cũng là đến tiễn ngươi trở về, ngươi bị ta kéo đi qua, không tiễn ngươi trở về, thật sự là quá không lễ phép. Sau đó, còn có một việc. Làm Khương Thanh Phong nói câu nói sau cùng thời điểm, thần sắc mang theo muốn nói lại thôi, thậm chí còn mang theo chút làm khó cùng xoắn xuýt.
Ừm.
Diệp Ca đáp một tiếng, hai tay cắm ở túi áo, chờ Khương Thanh Phong nói chuyện. Bà nội ta rất thích ngươi. Mấy phút sau, Khương Thanh Phong nói. Diệp Ca, ta biết, ta cũng rất thích mãi mãi. Mãi mãi nói với ta thật nhiều, cuối cùng. Khương Thanh Phong dừng bước lại, đứng ở Diệp Ca trước mặt, một đôi đan phượng mắt nghiêm túc xem Diệp Ca. Cuối cùng ta đang nghĩ, ta có phải hay không cân nhắc mãi mãi đề nghị. Diệp Ca nghi ngờ nói, kiến nghị gì? Chúng ta giả bạn trai bạn gái, biến thành thật bạn trai bạn gái. Khương Thanh Phong chậm rãi mở miệng nói. Làm Khương Thanh Phong nói ra một khắc kia, Khương Thanh Phong kia trắng non gò má mang theo chút đỏ ửng. Nhưng là theo Diệp Ca, khiêu khích cái này xóa đỏ ửng, cũng không phải là bởi vì Khương Thanh Phong bởi vì đối với mình bày tỏ, mà đơn giản chính là bởi vì không có thói quen nói ra những lời này. Đây là mãi mãi đề nghị, bất quá Thanh Phong, ngươi thích ta sao? Diệp Ca hỏi. Khương Thanh Phong nhìn Diệp Ca một cái, sau đó cúi đầu suy nghĩ một chút, cuối cùng Khương Thanh Phong ngẩng đầu lên, nghiêm túc xem Diệp Ca, ta cảm thấy bản thân nên là không thích ngươi, ngươi là người tốt. Như vậy không phải? Diệp Ca cười nói. Thanh Phong như ngươi loại này ý tưởng a, thật sự là quá mức thường gặp. Ở tình huống bình thường, xuất hiện với lớn tuổi thánh đấu sĩ ở người lớn nhiều lần thúc giục cưới hạ, đầu tiên là đưa tới không ưa. Sau đó ở không ưa quá trình bên trong, đột nhiên cho ngươi thúc giục cưới người. Mà vào lúc này, trong lòng ngươi người trọng yếu nhất, cũng là cho ngươi thúc giục cưới người kia, không cẩn thận phát sinh một chút ngoài ý muốn lúc, ngươi chỉ biết cảm thấy cực kỳ xin lỗi đối phương. Làm đối phương bình yên vô sự sau, ngươi chỉ biết suy nghĩ, nếu sau này loại chuyện như vậy hay là phát sinh nên làm cái gì. Sau đó ngươi chỉ biết suy nghĩ tận lực đi đền bù đối phương, từ đó tiếp nhận đối phương trước nói lên đề nghị. Diệp Ca nói, Khương Thanh Phong nhẹ nhàng cúi đầu, vẻ mặt xem ra mang theo vài phần nặng nề. Diệp Ca nhìn Khương Thanh Phong một cái, tiếp tục nói, Thanh Phong ngươi bây giờ phải là do bởi loại tình cảm này, Thanh Phong ngươi không có cần thiết như vậy, hơn nữa trong mắt của ta, mãi mãi cũng không hy vọng ngươi như vậy. Mãi mãi là hy vọng ngươi thật lòng tìm được người mình thích, mà cũng không phải là nói là mãi mãi thế nào. Mặc dù mãi mãi đã lớn tuổi rồi, nhưng là gượng qua cửa ải này về sau, nhất định sẽ sống lâu trăm tuổi, cá nhân ta cảm thấy đi, ít nhất sẽ có cái thời gian 10 năm, cho nên ngươi căn bản cũng không cần gấp. Nói, Diệp Ca hai tay cắm ở túi quần, bị vừa xem Khương Thanh Phong, được rồi, ta đi qua kiểm tra an ninh, ngươi còn có cái gì muốn nói sao? Khương Thanh Phong ngẩng đầu lên, nhìn thẳng Diệp Ca ánh mắt, ta giống như xác thực có một chút có thể hiểu vì sao Đường Chỉ Yên sẽ để ý ngươi, ngươi đúng là thật không vậy? Diệp Ca sửng sốt một chút, ngươi đây là đang khen ta. Khương Thanh Phong kéo qua hai bên tóc dài, sau đó khẽ gật đầu một cái, coi là vậy đi. Diệp Ca, được, vậy ta coi như ngươi khen ta, bất quá có một vấn đề, Thanh Phong ngươi nói Đường học tỷ để ý ta, là thế nào một để ý pháp? Cũng không có gì, chính là cảm thấy ngươi cùng người khác bất đồng đi, đối ngươi cũng rất có thiện cảm, bất quá có thể thông hiểu, ở cùng lựa trong, ngươi là phi thường xuất sắc, nhất là ngươi tay trắng dự nghiệp, càng là hiện ra ngươi cùng người khác bất đồng. Khương Thanh Phong nói, được rồi. Diệp Ca cảm thấy Khương Thanh Phong nói cái này chút lời giống như là nói vô ích, vậy ta đi, tiểu trưởng thấy. Khương Thanh Phong gật gật đầu, tiểu trưởng thấy. Mà coi như Diệp Ca đi mấy bước thời điểm, Khương Thanh Phong xem Diệp Ca bóng lưng, đột nhiên muốn hỏi một cái vấn đề, hô, Diệp Ca.
Hả?
Diệp Ca quay người sang. Nếu như ta với ngươi bày tỏ, ngươi sẽ tiếp nhận sao? Khương Thanh Phong hỏi. Diệp Ca xem Khương Thanh Phong gò má, không có chút nào xấu hổ, ánh mắt của nàng vẫn là như vậy bình tĩnh, phản phất chính là hỏi ra một cái bình thường vấn đề.
Sẽ không.
Diệp Ca quả quyết trả lời.
Ừm, ta đã biết.
Khương Thanh Phong cũng không nói cái gì, chẳng qua là gật đầu, lên đường xuôi gió. Khương Thanh Phong xác thực không phải thật sự muốn cùng Diệp Ca bày tỏ, chính là Khương Thanh Phong tò mò, nếu như mình cùng hắn bày tỏ, sẽ là kết quả như thế nào? Diệp Ca cũng không có để ý, càng không cho là Khương Thanh Phong sẽ thích bản thân, phất phất tay, xếp hàng đi kiểm tra an ninh. Làm Diệp Ca qua kiểm tra an ninh sau, Khương Thanh Phong đi ra phi trường, vừa lúc một cú điện thoại gọi lại. Khương Thanh Phong xem điện tới biểu hiện, nhận nghe điện thoại. Ngươi đem chuyện của ta nói cho Diệp Ca rồi?
Đường Chỉ Yên hỏi.
Không có, mãi mãi còn không có xuất viện, ta sẽ tuân thủ cam kết. Khương Thanh Phong đáp lại nói.
Vậy là được.
Thật sao? Khương Thanh Phong cười một tiếng, mãi mãi giải phẫu làm xong, tối đa một tháng chỉ biết xuất viện, chính ngươi suy nghĩ một chút đến lúc đó nên làm sao bây giờ. Chương 336 ta muốn nghe một chút Diệp Ca thanh âm. Chương 336 ta muốn nghe một chút Diệp Ca thanh âm. Làm máy bay rơi xuống đất, Diệp Ca lại là nhận được hai cái điện thoại. Hai cái này điện thoại theo thứ tự là Đường Chỉ Yên cùng Đường Duy, đều là hỏi Diệp ca làm sao lại đi, còn không có mời Diệp ca ăn một bữa cơm. Diệp ca cảm thấy Chỉ Yên mời mình ăn cơm là bình thường, nhưng là Đường Duy mời mình ăn cơm, khả năng này cũng không quá thích hợp. Bản thân kiếp trước người nhạc phụ này, nhất định là hy vọng bản thân cách hắn cây kia cải thảo xa một chút. Nhưng là đi, bất kể nói thế nào, bản thân cũng là đi trước Thượng Hải, toàn bộ quá trình đều là phụng đổi tông mãi mãi. Cho nên nể nang, hắn lại không thể không mời mình ăn cơm. Diệp ca cũng không quá muốn tiếp tục cùng nhạc phụ bọn họ cùng với Khương Sinh một nhà giao tình quá sâu. Mà Diệp ca trực tiếp rời đi về sau lại xin lỗi một cái, đây không thể nghi ngờ là cấp hai bên một tốt nhất giải quyết. Ít nhất hai bên cũng sẽ theo bản thân cái này dưới bậc thang. Mẹ, ta đã trở về. Sau khi về đến nhà, Diệp ca cảm giác được sức cùng lực kiệt, cảm giác bây giờ mới là có chút buông lòng xuống. Cái này giống như là đi công tác vậy. Có lúc ngươi rõ ràng đi một cái khác thành thị, cũng không có làm gì, cũng ở đây khách sạn thật tốt ngủ qua. Nhưng là đi, cái loại đó cảm giác mệt mỏi lại cảm giác thế nào cũng bỏ đi không được. Chỉ có sau khi về đến nhà, trong lòng của ngươi mới có thể hoàn toàn buông lòng, cái loại đó tích lũy cảm giác mệt mỏi mới có thể từng điểm từ từ tiêu giải. Tiểu tử ngươi còn biết trở lại a, điện thoại cũng không đánh một. Thế nào, bận rộn công việc liền quên nhà có phải hay không a? Thay vì là như thế này, ta càng hy vọng ngươi không nên đi kiếm kiếm một ít tiền. Ngược lại bây giờ cũng kiếm sắp xỉ. Tống Diễm Hà từ trong phòng bếp đi ra, xem ra rất là oán trách. Mẹ, kỳ thực đi, lần này ta không phải chuyện công việc, thật ra là bởi vì Thanh Phong mãi mãi làm giải phẫu. Thanh Phong mãi mãi làm giải phẫu. Tống Diễm Hà sửng sốt một chút. Lúc ấy không có cùng mẹ ngài nói, không phải sợ mẹ ngươi lo lắng sao? Cho nên ta chính là đi nói ra khỏi nhà, thực tế là Tống mãi mãi tình huống tương đối khẩn cấp, cho nên giải phẫu trước hạn. Bất quá còn tốt, Tống mãi mãi cửa ải này chịu nổi, giải phẫu phi thường thuận lợi. Diệp ca giải thích nói, mặc dù nói mẹ của mình cùng Tống mãi mãi không phải thân thích cái gì, nhưng mình mẹ thế nhưng là phi thường lương thiện. Nếu như mình mẹ biết Tống mãi mãi trước hạn làm giải phẫu, nhất định là sẽ muốn đi theo bản thân cùng đi, kia đến lúc đó liền càng thêm phiền toái. Được chưa được chưa, Tống gì không có sao là tốt rồi. Nghe được Tống gì không có sao, Tống Diễm Hà cũng là thở phào nhẹ nhõm, chính ngươi nên làm gì thì làm mà đi, ta đi cấp Tống gì gọi điện thoại, lời nói Tống gì bây giờ phương tiện nghe điện thoại sao? Diệp ca gật gật đầu, không có sao, Tống mãi mãi đã tỉnh, hôm nay ta lúc trở lại, trạng thái rất tốt, bất quá mẹ, Tô Mộc Tô Nguyệt các nàng đâu? Tống Diễm Hà, Tô Mộc Tô Nguyệt các nàng nói có một chút chuyện, đi ra ngoài, buổi trưa hôm nay cũng không trở lại ăn, cụ thể ta cũng không có hỏi nhiều. Các nàng sau khi trở lại ngươi cũng đừng loạn hỏi cái gì biết không? Người ta hai cái nữ hải tử cũng là có bản thân một ít riêng tư. Được, ta biết. Cùng lúc đó, ở thành phố Lâm Hải thứ nhất bệnh viện, Tô Mộc cùng Tô Nguyệt cũng tiến vào một trong phòng khám. Ngay sau đó, nữ thầy thuốc mang theo Tô Mộc tiến vào kiểm tra thất. Không bao lâu về sau, nữ thầy thuốc mang theo Tô Mộc đi ra. Bác sĩ, tỷ tỷ ta thế nào? Tô Nguyệt lo lắng hỏi. Dưới tình huống bình thường, thanh âm có thể thông qua hai loại con đường chuyển vào thai trong, tức khí chuyển con đường cùng xương chuyển con đường, phóng khoáng trong sóng âm tiến vào ngoại nhĩ đạo, đưa tới màng nhĩ chấn động cùng xương thai liên hoạt động, khiến thai trong dịch lympha sinh ra dịch sóng, chính là khí chuyển quá trình. Phóng khoáng trong sóng âm trực tiếp trải qua xương sọ chấn đạm chuyển vào thai trong, chính là xương chuyển quá trình. Đang dẫn chuyển đường tắt bên trên phát sinh bất kỳ kết cấu hoặc chức năng dị thường, cũng sẽ đưa đến tiến vào thai trong âm thanh có thể yếu bớt, này tạo thành tính lực hạ xuống tức là chuyển tính thai điếc. Người mắc bệnh tính lực tổn thất trình độ, nhưng nhân cụ thể bệnh biến bộ vị cùng trình độ bất đồng mà có chênh lệch. Nghiêm trọng người khí truyền chức năng hoàn toàn mất đi, người mắc bệnh tính lực nghiêm trọng hạ xuống, không cách nào cùng người trao đổi. Chị ngươi nếu như sớm một ít trị liệu, khôi phục hiệu quả sẽ tốt hơn, không nên kéo lâu như vậy. Nhưng là bây giờ cũng còn không tính quá muộn. Giải phẫu đi, bây giờ còn kịp, đối với tính lực vẫn là có thể có rất lớn cải thiện. Nhưng là trải qua hôm nay kiểm tra, chị ngươi cái này độ khó tương đối cao, vì bảo hiểm, ta đề nghị các ngươi đi phục sinh đại học chi nhánh thai mắt mũi hầu khoa bệnh viện. Vậy có nước ta tốt nhất nhĩ khoa. Đúng. Các ngươi ra trường chưa có tới sao? Không có. Tô Nguyệt lắc đầu một cái, ba mẹ của chúng ta ở một trận trong thai nạn xe qua đời, tỷ tỷ cũng là vào lúc đó bị thương. Biết cái này đối Hoa tỷ muội tình hôm sau, cái này nữ thầy thuốc sừng sốt một chút, thần sắc cho thấy đồng tình cùng ấy nấy, xin lỗi. Không có sao bác sĩ. Tô Nguyệt lắc đầu một cái, ta cùng tỷ tỷ sẽ mau chóng tiến về Thượng Hải. 3 giờ chiều, Tô Mộc cùng Tô Nguyệt từ bệnh viện trong đi ra. Tô Nguyệt tâm tình rất là không tệ. Kỳ thực Tô Nguyệt đã là ôm dự tính xấu nhất, mà bây giờ có hy vọng chữa khỏi, đây không thể nghi ngờ là để cho người cao hứng nhất tin tức. Về phần tiến về Thượng Hải chi phí cùng với tiêu xài, trước kia có lẽ sẽ rất khó khăn, nhưng là bây giờ không cần lo lắng, tiền là đủ đủ. Tỷ tỷ, ngươi cách rời đi học còn có một đoạn thời gian, bằng không chúng ta đi trước làm giải phẫu a. Năm nay nghỉ thời gian tương đối dài, cách rời đi học còn có 18 ngày thời gian. Nếu như bây giờ tranh thủ thời gian đi làm giải phẫu vậy, có thể tiểu trưởng thời điểm thường xuyên mời nhất nghỉ ngơi nửa tháng kỳ là được. Tô Mộc suy nghĩ một chút, đến lúc đó nhìn lại một chút đi, ta cảm thấy nghỉ hè làm cũng không phải không thể. Tỷ tỷ, sớm làm sớm tốt, vạn nhất xuất hiện biến cố gì vậy phải làm sao bây giờ a? Tô Nguyệt Kiên chỉ nói, mà còn chờ tiếp theo nghỉ hè, ta cũng lên đại học, chúng ta liền có thể cùng Di Tống cùng với niên trưởng cùng đi ra ngoài du lịch a. Xem Tô Nguyệt kia kiên trì bộ dáng, Tô Mộc mắt đào nhẹ nhàng chớp động, khẽ mỉm cười, được, vậy chúng ta đi trước bệnh viện nhìn một chút, nghe một chút bác sĩ nói thế nào. Ừm. Nghe được tỷ tỷ mình đáp ứng, Tô Nguyệt hoàn toàn thở phào nhẹ nhõm. Nếu là lúc trước, tỷ tỷ nhất định là sẽ không đáp ứng, bởi vì nhất định sẽ hoa quá nhiều tiền. Nhưng là bây giờ, bản thân kinh tế đầy đủ sung túc về sau, tiền liền không còn là vấn đề. Mà hết thể này thay đổi đều là niên trưởng mang đến. Tỷ tỷ Tô Nguyệt ôm Tô một cánh tay, nếu như tỷ tỷ có thể nghe thấy được, tỷ tỷ muốn làm nhất chuyện thứ nhất là cái gì nha? Tô một mắt đào lâm vào nho nhỏ suy tư. Một lát sau, Tô một đánh ngôn ngữ tay, máy trợ thính nghe được thanh âm, cùng lỗ hai chân thật nghe được thanh âm là bất động. Cho nên, Tô Nguyệt hiếu kỳ nói, Tô một nét miệng lên, giống như mùa đông phản chiếu ở Tây Hồ trăng lưới liềm, cho nên, nếu như ta có thể lần nữa nghe, ta muốn nghe một chút Diệp ca thanh âm chương 337 thật là ly kỳ a, không nghĩ tới ngươi sẽ cho ta gọi điện thoại đâu chương 337 thật là ly kỳ a. Không nghĩ tới ngươi sẽ cho ta gọi điện thoại đâu tống gì, chúng ta đã về rồi hì, niên trưởng. Ngươi lúc nào thì trở lại á chạm vào tối, làm Tô Mục Tô Nguyệt lúc về đến nhà, vẫn còn ở bên trong phòng khách xem bạ lầy lạ thép gì Diệp ca một cái liền nghe đến Tô Nguyệt kia thanh âm ngọt ngào. Xế chiều hôm nay trở lại. Diệp ca tùy tiện đáp một tiếng, một bên gõ nắp, một bên vểnh lên hai chân, nhìn say sương ngon lành. Tống Diễm Hà từ trong phòng bếp thò đầu ra, các ngươi chờ chút ta, lại tới nửa giờ liền có thể ăn cơm. Tô Mục thấy Tống Di ở phòng bếp nấu cơm, cùng Diệp ca lên tiếng chào hỏi sau, đi ngay phòng bếp hỗ trợ. Niên trưởng, người cũng bao nhiêu tuổi rồi, đã không phải là nhìn cái này niên kỷ. Tô Nguyệt đi lên trước, sát cạnh ngồi ở Diệp ca bên người. Người cái này không hiểu, chúng ta muốn thường xuyên duy trì một viên đồng tâm, như vậy mới sẽ không già đi. Diệp ca cười xoa xoa đầu của nàng, trong phòng bếp có ta mang về Thượng Hải đặc sản á, các ngươi muốn ăn cái gì, bản thân đi lấy. Niên trưởng không cần rồi, chúng ta lập tức sẽ phải đi Thượng Hải. Tô Nguyệt đem bản thân tay nhỏ bao trùm ở Diệp ca trên mu bàn tay, Diệp ca lòng bàn tay hạ Tô Nguyệt trong mắt trong ngáy mắt. Hả? Diệp ca lúc này mới là từ trong TV thu hồi tầm mắt của mình, các ngươi đi Thượng Hải làm gì? Du lịch sao? Không phải đi du lịch, mà là đi cấp tỷ tỷ xem bệnh a. Xem bệnh? Ừm, là như thế này, hôm nay ta cùng tỷ tỷ đi thứ nhất bệnh viện Tô Nguyệt đem chuyện ngày hôm nay toàn bộ cấp Diệp ca nói. Vốn là hôm nay Tô Nguyệt nghĩ chính là, nếu như lần này đi bệnh viện không có cái gì kết quả tốt vậy, vậy mình trở lại nên cái gì cũng không nói. Nếu như có tương đối tốt kết quả, liền nói cho Tống Di cùng nhân trưởng. Bây giờ bác sĩ kia nói tỷ tỷ lỗ thai có thể trị hết, hơn nữa bản thân cùng tỷ tỷ cần phải đi Thượng Hải một chuyến, nhất định là cần cùng nhân trưởng nói. Bộ dáng như vậy a? Diệp ca ngược lại có chút ngoài ý muốn, trong mắt cũng là thoáng qua lau một cái mừng rỡ. Diệp ca vẫn cho là Tô Mục lỗ thai cùng cổ họng là tiên thiên, có thể trị hết dĩ nhiên chính là việc tốt nhất. Về phần xài bao nhiêu tiền, ngại ngùng, mình bây giờ căn bản cũng không thiếu tiền. Các ngươi tính toán vào lúc nào đi? Tô Nguyệt suy nghĩ một chút, liền 2-3 ngày đi, càng nhanh càng tốt. Diệp ca sờ lên cầm suy nghĩ một chút, đến lúc đó ta cùng mẹ ta với các ngươi cùng đi, sau đó ta xem một chút, có thể hay không xếp hàng một chuyên gia số. Tô Nguyệt vội vàng khoát tay, niên trưởng, không cần phiền phức như vậy. Đây không phải là phiền toái không vấn đề phiền toái. Diệp ca lắc đầu một cái, xem Tô Nguyệt ánh mắt. Nếu như có thể mời được nổi danh chuyên gia, lúc đó có nắm chắc hơn một ít, chúng ta không thiếu tiền, hơn nữa, nhà ta mẹ đã sớm là coi các ngươi là làm nữ nhi đối đại giống nhau, nếu như ta không đi cùng, mẹ ta cũng sẽ đem ta xách đi qua. Được rồi, liền bộ dạng như vậy, các ngươi 2 tỷ mọi chuyện này không cần phải để ý đến, cũng không cần suy nghĩ nhiều như vậy, đến lúc đó ta sẽ cho các ngươi xử lý tốt. Nghe Diệp ca lời nói, Tô Nguyệt tay nhỏ hơi siết chặt gấu váy, trong mắt đung đưa, thậm chí cũng đắp lên một tầng mỏng manh hơi nước. Nghiên trưởng, cảm ơn kẻ ngu, giữa chúng ta còn phải tạ a. Diệp ca cười méo một cái lỗ mũi của nàng. Ừm, Tô Nguyệt khẽ rên mấy tiếng, bỏ rơi tới Diệp ca heo lớn tay, trong mắt chăm chú nhìn về phía Diệp ca. Nghiên trưởng, bây giờ chúng ta có thể có tiền đi tốt nhất bệnh viện tiếp nhận trị liệu, không có bất kỳ kinh tế áp lực, đều là bởi vì nghiên trưởng. Nghiên trưởng ngươi giúp chúng ta nhiều như vậy, chúng ta thật cần báo đáp nghiên trưởng đi. Vậy ngươi muốn làm sao báo đáp? Diệp ca hiếu kỳ nói. Tiểu nữ không biết lấy gì báo đáp, bằng không liền lấy thân báo đáp đi. Tô Nguyệt mong đợi nói, niên trưởng ngươi cảm thấy thế nào? Diệp ca quả quyết đáp lại, ta cảm thấy không được lắm. Niên trưởng, ngươi như vậy ta nhưng là sẽ rất đau lòng. Tô Nguyệt chu cái miệng nhỏ nhắn. Vậy thì buông tha đi. Diệp ca uống một hớp ly giữ nhiệt trong ngâm cầu kỷ, ta là ngươi không chiếm được nam nhân. Ta mới không cần buồn cô nương thế nhưng là có tiếng công kích tiểu nam thủ. Tô Nguyệt tiêu ngạo nâng lên cằm của mình. Diệp ca nhất thời không nói. Diệp ca không phải là muốn rủa xả nàng nơi nào đến tự tin, mà là Tô Nguyệt thế công sát thực rất mạnh. Diệp ca cũng không dám bảo đảm sau này một mực bị nàng tiểu thiết truy như vậy đập xuống, bản thân phong tâm tưởng si măng một ngày kia sẽ bị truy cái nát nhừ. Nửa giờ sau, ở trên bàn ăn, Tô Nguyệt lại đem Tô Mục phải đi Thượng Hải xem bệnh chuyện nói cho Tống Diễm Hà. Đối với Tô Mục phải đi Thượng Hải xem bệnh, Tống Diễm Hà xác thực cũng là tương đối giật mình. Bất quá nghe được Tô Mục rất có thể chữa khỏi lỗ tai, Tống Diễm Hà phi thường vui vẻ. Mặc dù nói Tô Mục giống như mang theo máy trợ thính cũng có thể nghe, nhưng là đi, sau này nếu như có thể thoát khỏi máy trợ thính vậy dĩ nhiên là càng tốt hơn. Vì tranh thủ thời gian, Diệp ca sau khi ăn cơm tối xong liền mua ngày thứ 2 máy bay. Tính toán sáng mai, người một nhà liền tiến về Thượng Hải. Đối với mình mới từ Thượng Hải trở lại phải tiến về Thượng Hải, Diệp ca quả thật có chút bất đắc dĩ, nhưng là Diệp ca lại không có chút nào oán trách. Ngày nay buổi tối, Diệp ca bấm Khương Thanh Phong điện thoại, nói với Khương Thanh Phong Tô một chuyện, hơn nữa hỏi thăm Khương Thanh Phong có biện pháp nào hay không treo ở chuyên gia số. Bên đầu điện thoại kia, Khương Thanh Phong lâm vào suy tính, treo một người chuyên gia số, đây đúng là không có vấn đề gì, ngày mai là có thể treo, đây hết thảy ta đều có thể giúp một tay. Nhưng là Diệp ca, chuyện này ta cảm giác xác thực rất trọng yếu. Ta đề nghị ngươi tốt nhất cùng Đường Chỉ Yên gọi điện thoại. Chỉ Yên? Diệp ca sửng sốt, cái này cùng Chỉ Yên có quan hệ gì? Khương Thanh Phong thở ra một hơi, Đường Chỉ Yên nhị đại gia là trước mắt tốt nhất nhị khoa chuyên gia, bất quá chúng ta nhà cùng cái này nhị đại gia quan hệ không tốt lắm. Diệp ca. Diệp ca choáng váng. Bản thân đời trước cùng Chỉ Yên kết hôn nhiều năm như vậy, cũng không biết chuyện này, nghe bên đầu điện thoại kia yên lặng, Khương Thanh Phong nói bổ sung, dĩ nhiên, nếu như ngươi không nghĩ nhờ cậy Đường Chỉ Yên tên kia vậy, ta cũng là có thể nhờ cậy cái khác chuyên gia giúp một tay cấp Tô một suất trận. Ta đã biết. Diệp ca xoa xoa khỏe mắt của mình, chờ một chút ta gọi điện thoại đi hỏi một chút. Khương Thanh Phong, được, có chuyện nói với ta là được. Ta. Diệp ca cúp điện thoại, sau đó từ danh bạ trung điểm ra Đường Chỉ Yên số điện thoại. Diệp ca biết, nếu như chính mình gọi điện thoại tới, thì tương đương với thiếu Chỉ Yên một cái nhân tình. Đây là một không nhỏ ân tình, nhưng là mình không đánh. Diệp ca trong đầu không khỏi hiện ra cái đó ôn nhu giống như gió xuân cô bé được rồi. Diệp ca không do dự nữa, bấm Đường Chỉ Yên điện thoại. Tút tút, tút. Nghe trong điện thoại di động truyền tới một tiếng lại một tiếng, Diệp ca cũng là trong đầu tổ chức cách dùng từ. Thật là ly kỳ a, không nghĩ tới ngươi sẽ cho ta gọi điện thoại đâu. Điện thoại tiếp thông, truyền ra thanh âm của thiếu nữ. Chương 338 vì Tô Mục, ngươi cũng cam nguyện nợ ta một món nợ ân tình sao? Chương 338 vì Tô Mục, ngươi cũng cam nguyện nợ ta một món nợ ân tình sao? Thật ly kỳ a, không nghĩ tới ngươi lại vẫn sẽ chủ động gọi điện thoại cho ta. Bên đầu điện thoại kia, truyền ra Đường Chỉ Yên rất là có chút đùa giỡn thanh âm. Cũng không thể nói như thế, trước ta cũng là cùng học tỷ chủ động gọi điện thoại tới. Điện thoại đầu này, Diệp ca cười nói. Mặc dù Diệp ca giọng điệu nghe ra rất là nhẹ nhõm, trên thực tế Diệp ca nói ra mỗi một chữ đều ở đây châm trước giọng điệu cùng nội dung. Nói xong, không gọi ta học tỷ gọi ta Chỉ Yên chẳng lẽ học đệ nhanh như vậy liền quên rồi sao? Đường Chỉ Yên cải chính nói. Được rồi, Chỉ Yên. Diệp ca đổi một cái gọi, luôn cảm giác rất buồn nôn. Gọi thói quen, ngươi cũng sẽ không cảm thấy buồn nôn, ngươi bây giờ đối Khương Thanh Phong một tiếng lại một tiếng thanh phong tê, cũng không phải là cảm thấy không buồn nôn sao? Thế nào? Chẳng lẽ ở ngươi trong lòng, quan hệ của ta và ngươi, còn không có nàng cùng quan hệ của ngươi tốt? Diệp ca luôn cảm giác ở Đường Chỉ Yên nói mang theo chút ghen tức, nhưng là cẩn thận vừa nghe lại cảm thấy không giống. Được rồi, không đùa ngươi. Đang muốn đi bệnh viện thăm mãi mãi Đường Chỉ Yên ở bệnh viện trong vườn hoa ngồi xuống, hai chân đan vào một chỗ, trước kia ngươi gọi điện thoại cho ta thời điểm, đều là bởi vì một ít trên phương diện làm ăn chuyện hợp tác, thế nào? Bây giờ cũng là bởi vì chuyện hợp tác sao? Anh Diệp ca tổ chức một cái ngôn ngữ, đây cũng không phải, hôm nay là có chuyện khác mong muốn nhờ cậy một cái Chỉ Yên ngươi. Ồ, vậy thì càng ly kỳ, nói nghe một chút. Đường Chỉ Yên không sợ Diệp ca nhờ cậy việc của mình, chỉ sợ Diệp ca không nhờ cậy việc của mình. Nhưng là đi, Diệp ca không tùy tiện nhờ cậy bản thân, phen này là chuyện gì? Là như thế này, Tô Mục hôm nay đi bệnh viện nhìn một chút lỗ hai Tô Nguyệt sau khi trở về nói với ta. Diệp ca đem Tô Nguyệt tự nói với mình chuyện cũng nói cho Đường Chỉ Yên. Sau ta gọi điện thoại cho Thanh Phong, hiểu đến Chỉ Yên ngươi nhị ra ra bên thai khoa phương diện rất có quyền uy, cho nên ta nghĩ chính là, Chỉ Yên ngươi bên này có thể hay không để cho nhị ra ra giúp Tô Mục nhìn một chút, giúp một tay chào hỏi. Nghe xong Diệp ca nói sau, ngồi ở công viên trên ghế dài Đường Chỉ Yên trong mắt hơi ngưng tụ lại, giống như là rơi vào trầm tư. Chỉ Yên. Diệp ca nhẹ giọng hô. Chào hỏi cái gì, dĩ nhiên là không có vấn đề gì, chính là ta không nghĩ tới, Diệp ca ngươi nhờ cậy ta kiện thứ nhất chuyện riêng, lại là bởi vì Tô Mục ca. Bên đầu điện thoại kia, Đường Chỉ Yên mỉm cười nói. Xem ra Tô Mục đối với ngươi mà nói rất trọng yếu đâu. Sau đó cũng không thể nói như vậy, dù sao cũng là các nàng tỷ bội hai người thật đáng thương, khả năng giúp đỡ một ít vậy, ta vẫn là hy vọng có thể tận lực đi giúp đến. Đường Chỉ Yên mỉm cười nói, xác thực, ta cũng là cảm thấy Tô Mục Tô Nguyệt các nàng hai tỷ bội thật đáng thương, nhất là Tô Mục, rõ ràng dáng dấp dễ nhìn như vậy, tính cách tốt như vậy, lại thân thể bất tiện, thật khiến người ta cảm thấy phi thường đau lòng. Bất quá Diệp ca, giúp ta nhất định là sẽ giúp rồi. Nhưng đây coi như là ngươi nợ ta một món nợ ân tình sao? Diệp ca suy nghĩ một chút, dĩ nhiên, coi như là ta thiếu ngươi một cái nhân tình. Được chưa? Đường Chỉ Yên vẻ mặt xem ra càng thêm không vui, ta chờ một lúc hãy cùng ta nhị ra ra nói một tiếng, các ngươi ngày mai sẽ đến đây đi. Diệp ca, phiền thoái. Không phiền thoái. Đường Chỉ Yên giọng điệu mang theo chút nét lời, bất quá ngươi nhân tình này, ta thế nhưng là nhớ kỹ nha. Đường Chỉ Yên cùng Diệp ca cúp điện thoại. Vì Tô Mục, ngươi cũng cam nguyện nợ ta một món nợ ân tình sao? Xem trên điện thoại di động Diệp ca nói chuyện ghi chép, Đường Chỉ Yên tự lẩm bẩm. Bất quá Đường Chỉ Yên hít thở sâu một hơi về sau, rất nhanh liền bấm bản thân nhị ra ra điện thoại, nhị ra ra, ngài gần đây thân thể thế nào nha? Bên kia, cúp điện thoại Diệp ca luôn cảm giác trong lòng có chút thấp vọng. Diệp ca lo lắng cho mình thiếu nàng nhân tình này, nên sẽ không trở thành một mìn nổ chậm a. Nhưng là Diệp ca chăm chú suy tư rồi thôi về sau, cảm thấy có khả năng vẫn tương đối nhỏ. Bởi vì mình không làm được chuyện, liền xem như Chỉ Yên để cho mình đi còn nhân tình này, bản thân cũng sẽ không đi làm a. Nói thí dụ như nàng muốn bản thân cùng nàng kết hôn, bản thân khẳng định không đáp ứng a. 10 phút sau, Đường Chỉ Yên rất nhanh trở về điện thoại. Đường Chỉ Yên bày tỏ chưa mai thời điểm, bản thân nhị ra ra sẽ cho Tô Mục nhìn xem bệnh. Đến lúc đó trực tiếp đi là được rồi. Hơn nữa Đường Chỉ Yên bày tỏ, ngày mai Diệp ca bọn họ xuống sân bay thời điểm, sẽ có người đi đón bọn họ. Đi ra khỏi phòng, Diệp ca đem cái này một số chuyện cùng mẹ của mình cùng với Tô Mục Tô Nguyệt các nàng nói một lần. Tô Nguyệt sau khi nghe xong trong lòng thật phức tạp. Đối với Tô Nguyệt mà nói, không có cái gì so thiếu bản thân tình địch một cái nhân tình càng khó chịu hơn chuyện. Nhưng là vì mình tỉ tỉ, nhân tình này bản thân lại không thể không thiếu. Bất quá rất nhanh, Tô Nguyệt một cái đã nghĩ thông suốt. Mình có thể tại cái khác địa phương trả nhân tình, nhưng là mình tuyệt đối không thể nào ở niên trưởng chuyện bên trên trả nhân tình. Sáng sớm ngày thứ hai, đám người thu thập xong hành lý, đi trước Thượng Hải. Lần này mặc dù là đi xem bệnh, nhưng là Diệp Ca bốn người tâm tình cũng còn là tương đối bưng lòng. Kết quả xấu nhất, chẳng qua chính là Tô Mộc giữ vững nguyên dạng. Mà Tô Mộc giữ vững nguyên dạng, mang theo máy trợ thính cũng là có thể nghe được. Kết quả tốt nhất, dĩ nhiên là Tô Mộc từ đó về sau liền bất đồng đeo máy trợ thính. Ngồi mấy giờ máy bay sau, Diệp Ca đám người máy bay hạ cánh, đi ra phi trường, liền thấy Đường Chỉ Yên cùng Khương Thanh Phong ở phi trường ngoài chờ đợi mình đoàn người. Không nghĩ tới chẳng qua là cách một ngày mà thôi, chúng ta lại thấy. Đường Chỉ Yên đi lên trước mỉm cười nói, ta cũng là không nghĩ tới. Diệp Ca cười lắc đầu một cái. Gừng học tỷ xin chào, Đường tỷ tỷ chuyện làm phiền ngài. Tô Nguyệt trong mắt xem ra phi thường thành khẩn. Tô Mộc cũng là đánh ngôn ngữ tay, thật phiền toái. Không phiền toái, ta cũng không nghĩ tới có thể giúp các ngươi. Đường Chỉ Yên mỉm cười xem tỷ muội hai người, đi, chúng ta trực tiếp đi bệnh viện đi. Đường Chỉ Yên mang theo Diệp Ca bọn họ ngồi lên xe thương vụ, trực tiếp lái hướng bệnh viện. Nhị gia gia, chúng ta tới rồi. Giữa trưa bệnh viện lúc nghỉ ngơi, ở Đường Chỉ Yên dẫn hạng, ở bệnh viện trong phòng khám, Diệp Ca gặp được một người mặc bờ lật trắng lao bác sĩ. Khi nhìn thấy đám người thời điểm, Đường Chỉ Yên nhị gia gia trước tiên là hướng Diệp Ca trên người nhìn, giống như Diệp Ca có bí mật gì tựa như. Quan sát Diệp Ca sau một hồi, lão nhân gia mới từ Diệp Ca trên người thu tầm mắt lại, nhìn về phía đeo vào máy trợ thính Tô Mục. Lão nhân gia cấp Tô Mục hỏi bệnh về sau, mở không ít kiểm tra. 2 giờ rưỡi xế chiều bệnh viện đi làm, trải qua một hệ liệt sau khi kiểm tra, cũng đã là đến 5 giờ chiều. Cũng được không thế nào nghiêm trọng, có hy vọng chữa khỏi, nhưng là cuối cùng có thể khôi phục lại trình độ gì, ta cũng không dám bảo đảm. Lão nhân gia nhìn xong kiểm tra báo cáo về sau, nghiêm túc nói: "Hôm nay liền nằm viện đi, sau đó làm một ít nhập viện kiểm tra, không có vấn đề, trưa ngày mốt liền chuẩn bị giải phẫu." Chương 339 người thích Tô Mục. Chương 339 người thích Tô Mục. Đi tới Thượng Hải ngày thứ nhất, 6 giờ chiều thời điểm, toàn bộ thủ tục cũng xong xuôi, Tô Mục đổi lại bệnh háo phục chính thức và ở Tô Mục ở chính là phòng một người, Tô Nguyệt cùng Tống Thái Hậu đang ngồi hộ. Cũng được chính là phòng một người có một cái giường, còn có một cái sofa nhỏ, vừa lúc có thể hai người ngủ. Mà Đường Chỉ Yên càng là vì Tô Mục chuẩn bị xong hết thảy. Một nữ tính đưa tới rất nhiều duy nhất một lần đồ dùng hàng ngày, hơn nữa mỗi ngày đều sẽ đem Tô Nguyệt cùng với Tống Thái Hậu quần áo lấy đi đi rửa sạch sẽ, sau đó lại cho tới. Về phần cơm tối cái gì, Khương Thanh Phong sẽ để cho người đưa tới. Có thể nói Đường Chỉ Yên cùng Khương Thanh Phong chiếu cố tỉ mỉ chú đáo. Diệp Ca cũng thật muốn phục bồi Tô Mục, nhưng Diệp Ca cuối cùng vẫn là bị Tống Thái Hậu đuổi ra. Diệp Ca biết mẹ là lo lắng cho mình như vậy qua lại dày vò, thật sự là quá mệt mỏi, để cho mình đi nghỉ ngơi thật tốt. Bất quá cũng xác thực, bản thân một đại lao ra không tiện lắm, hơn nữa căn phòng cũng ngủ không được. Còn nữa, có mẹ cùng Tô Nguyệt ở, Diệp Ca cảm giác mình cũng không có gì không yên tâm. Diệp Ca đi ra bệnh viện sau, tính toán ở phụ cận tùy tiện tìm một cái khách sạn ở, ngày mai sáng sớm tới nữa. Nhưng là Diệp Ca còn chưa đi bao lâu, một chiếc phe ra gì đang ở Diệp Ca bên người ngừng lại. Cửa sổ xe quay xuống, Đường Chỉ Yên mỉm cười xem Diệp Ca, buổi tối định ở nơi nào. Diệp Ca nhìn Đường Chỉ Yên một cái, tùy tiện tìm một nhà phụ cận khách sạn ở một cái, nếu như bệnh viện bên kia xảy ra chuyện gì, ta tốt chạy tới. Đường Chỉ Yên khẽ mỉm cười, ta hỏi qua nhị gia gia, đối với chị Yên giải phẫu, nhị gia gia sẽ đích thân cầm dao, 10 phần chắc chín chuyện, sẽ không ra cái gì ngoài ý muốn, duy nhất phải lo lắng chính là thuật hậu, không biết Tô Mục sẽ khôi phục lại trình độ gì. Diệp Ca lắc đầu một cái, lời là nói như vậy không sai, nhưng chung quy là có chút để cho người không thể yên tâm. Đường Chỉ Yên tủi trỏ chống tại cửa sổ xe, trắng nõn lòng bàn tay chống cằm, xem ra Tô Mục ở trong lòng của ngươi thật rất trọng yếu đâu, ngươi thích Tô Mục. Diệp Ca sờ mô hình cằm của mình, chưa nói tới thích đi, phải nói chẳng qua là có chút thiện cảm. Như vậy a, Đường Chỉ Yên trong mắt bay qua một tia sáng lạ, bộ dáng như vậy cô gái quả thật làm cho người rất có thiện cảm, chẳng qua nếu như ta ngã bệnh, ngươi sẽ như vậy đối ta thương tâm sao? Vậy ta nhất định là toàn bộ ngày 24 giờ canh giữ ở học tỷ ngươi bên người a. Diệp Ca chuyện đương nhiên nói, giống như là chăm chú, hoặc như là đang nói đùa. Vậy ta quả thật nha. Đường Chỉ Yên cười một tiếng, lên xe đi, hôm nay cũng không cần ở khách sạn, ba mẹ ta nghe ngươi sau khi trở về, mong muốn mời ngươi ăn cái cơm, thế nào, có thì giờ rảnh không? Đây là phải có thời gian. Lần này Tô Mục có thể như vậy nhanh chóng nhìn xem bệnh, hơn nữa đi tới Thượng Hải sau, hết thảy đều sắp xếp xong xuôi, bản thân không chỉ là thiếu Đường Chỉ Yên ân tình, Đường Duy khẳng định cũng là chào hỏi, bản thân nhất định phải cho người ta ngỏ ý cảm ơn. Diệp Ca mở ra cửa xe chỗ ngồi cạnh tài xế, ngồi lên. Đường Chỉ Yên cũng không nhiều lời cái gì, theo một trận tiếng động cơ nổ âm thanh, hướng Thượng Hải trung tâm thành phố một chỗ khu biệt thự đi tới. Ngồi ở trên xe, Diệp Ca xem chung quanh nhanh chóng lái qua cảnh đường phố, kia một loại cảm giác quen thuộc từ từ tràn vào tiến Diệp Ca trong lòng. Một đoạn đường này, Diệp Ca là quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn. Mặc dù ở sau 120 năm bên trong, theo sự phát triển của thời đại, một đoạn đường này sẽ càng thêm phồn hoa, chung quanh kiến trúc càng ngày càng cao. Nhưng là tổng thể bộ dáng đều là không được thay đổi. Không bao lâu, Phe Gia Di đi tới khu biệt thự, đi tới Diệp Ca đã từng sinh sống gần 20 năm địa phương. Xem một tòa này biệt thự, Diệp Ca có một loại bản thân lại trở về đời trước cảm giác. Đường Chỉ Yên một nhà một mực ở tại nơi này một căn biệt thự. Mà khi Diệp Ca cùng Đường Chỉ Yên sau khi kết hôn, một tòa này biệt thự xây dựng lại đổi mới một lần, xem như Diệp Ca cùng Đường Chỉ Yên phòng cưới. Đây là bởi vì Đường Chỉ Yên cảm thấy ở nơi này ở thói quen, không quá muốn dọn đi, Diệp Ca cũng nhân nhượng Đường Chỉ Yên, cho nên liền không có mua trụ sở mới. Về phần Đường Chỉ Yên cha mẹ, bọn họ vì không quấy rầy cái này vợ chồng son tử sinh hoạt, cũng muốn là phải thay đổi cái ở hoàn cảnh, cho nên ở trung tâm thành phố mua một siêu căn hộ. Ba mẹ, chúng ta trở lại rồi. Đường Chỉ Yên mang theo Diệp Ca đi vào cửa nhà, nhẹ duyệt hô. Chờ một chút ta, thức ăn còn không có chuẩn bị xong đâu. Ở trong phòng bếp, An Mặc Tạp Dề Hạ Vi đi ra, "Tiểu Diệp ngươi tới rồi, ngươi tùy tiện ngồi, coi như là nhà mình vậy, chú ngươi đi bên ngoài tản bộ." Vân Vân liền trở lại. "Tốt gì, dì ta tới giúp ngươi." Diệp Ca đi vào phòng bếp mong muốn giúp một tay. "Không cần không cần, để cho chị Yên tới giúp ta là được, ngươi là khách." Hạ Vi đem Diệp Ca đẩy đi ra. Diệp Ca một người ngồi ở phòng khách trên ghế salon, xem ra có một ít câu thúc. Diệp Ca chưa ngồi được bao lâu, cửa phòng mở ra, Đường Duy đi vào. "Thúc thúc tốt." Diệp Ca đứng lên chào hỏi. "Ngồi một chút ngồi, khách khí như vậy làm gì?" Đường Duy cười đi lên trước. Đường Duy lấy ra lá trà ngâm trà, "Không nghĩ tới chúng ta nhanh như vậy liền lại gặp mặt ta." "Diệp Ca, xác thực không nghĩ tới, bạn bè ta chuyện phiền toái thúc thúc." "Đây coi là cái gì?" Đường Duy cười cấp Diệp Ca rót một chén trà, "Tiểu Diệp ngươi yên tâm, chỉ yên nàng nhị gia gia là có tiếng bảo thủ, nàng nhị gia gia cũng chưa nói giải phẫu có khó khăn gì, dĩ nhiên là không có chuyện gì, đúng Diệp Ca, cho ngươi xem một vật." Nói, Đường Duy đi tới tủ bên cạnh, đem một cái hộp lấy ra, đưa cho Diệp Ca. "Đây là..." Diệp Ca xem Đường Duy đưa cho bản thân cái hộp, trên đó viết gạo hai chữ. "Đây là ta đầu tư một nhà điện thoại di động công ty, bọn họ làm máy thông minh, đây là hàng mẫu, bây giờ vẫn còn ở cải lương, kế hoạch cuối năm nay liền đầu nhập sản xuất hàng loạt." Đường Duy cười nói, "Ánh mắt của ngươi phi thường độc đáo, ngươi xem một chút có cái gì ý kiến?" Diệp Ca mở hộp ra, đem Xiaomi lấy ra. "Cái này cái Xiaomi hàng mẫu cùng lên sàn gạo một không quá giống nhau." Đường Duy cấp Diệp Ca nhìn Xiaomi còn cất giữ một chút nô ra thực thể phim nhấn, hơn nữa toàn bộ điện thoại di động xem ra tương đối dày. Một rất lớn thước chữ dính vào ngay chính giữa. Diệp Ca sờ mấy cái, sau đó phát hiện bình điện là có thể tháo rời. "Thế nào? Có cái gì chỉ giáo?" Đường Duy xem Diệp Ca chăm chú tường tận Xiaomi dáng vẻ, trong lòng càng thêm mong ngợi. Đường Duy đem Xiaomi nguyên mẫu cấp Diệp Ca nhìn, trọng yếu nhất mục đích là muốn nghiệm chứng ánh mắt của hắn rốt cuộc như thế nào. Nói cách khác, Đường Duy đã là đang khảo nghiệm Diệp Ca. Dù sao về sau Diệp Ca nếu quả thật cùng con gái của chính mình kết hôn, không có gì bất ngờ xảy ra, nhất định sẽ tham dự vào tập đoàn Tuyết Đường sự nghiệp trong. Đối với khả năng này là bản thân con rể tiểu tử, Đường Duy cảm thấy cần có cái yên tâm. Chỉ giáo cũng không dám. Diệp Ca sở Xiaomi chính là có một chút cá nhân cách nhìn. Chương 340 ngươi liền ở vậy như thế nào? Chương 340 ngươi liền ở vậy như thế nào? Ồ, nói nghe một chút. Đường Duy cho thêm Diệp Ca rót một chén trà. "Đầu tiên, ta cảm thấy cái này Mi logo tốt nhất vẫn là đặt ở phía sau, cũng không cần đặt ở ngay mặt, ở chính diện tốt nhất giữ vững đơn giản một ít." Diệp Ca nói lên điều thứ nhất đề nghị. Đường Duy sau khi nghe xong sờ một cái cằm của mình, "Ngươi nói là thả phía sau vị trí chính trung tâm." Diệp Ca cười lắc đầu một cái, "Cũng không phải là, ta cảm thấy để ở chỗ này tương đối tốt." Diệp Ca ở điện thoại di động phía sau cái mông dùng ngón tay vòng một cái. "Ta có thể hiểu được thiết kế sư đem logo đặt ở ngay mặt ý đồ, như vậy có thể vượt trội nhãn hiệu, mỗi một lần nhìn điện thoại di động thời điểm đều có thể thấy được cái này nhãn hiệu. Nhưng là vậy, như vậy một làm sẽ ảnh hưởng điện thoại di động mỹ quan. Hơn nữa đối phương như là đã mua điện thoại di động của chúng ta, hoặc nhiều hoặc ít cũng đã là công nhận chúng ta nhãn hiệu, không cần lại đi nhấn mạnh ấn tượng. Thậm chí sẽ cho người một loại hăng quá hóa dở cảm giác. So sánh với, nếu như chúng ta đem logo kín tiếng đặt ở phía sau, có lẽ là một cái lựa chọn tốt." "Có chút ý tứ." Đường Duy lặng lẽ đem Diệp Ca đề nghị cấp đi xuống. "Diệp Ca ngươi còn có gì khác cách nhìn sao?" "Còn có chính là phím nhấn đi, quả táo áp dụng chính là trung tâm một khóa thức, chúng ta không cần làm như vậy, nhưng là tốt nhất để cho trước mặt màn ảnh giữ vững chỉnh tề, chính là nguyên một khối thủy tinh, không cần nhô ra tới thực thể phím nhấn, bằng không quá khó coi. Phải làm kia một loại sờ ép phím nhấn, ta tin tưởng độ khó cũng không cao." "Ta cũng là cho là như vậy, bây giờ cái này chút thực thể phím nhấn, đúng là rất xấu xí a." Đường Duy rất là công nhận. "Còn có một chút nho nhỏ đề nghị, đó chính là chúng ta Xiaomi bình điện a, có thể làm thành không thể tháo dỡ thức, tháo dỡ thức bình điện đúng là thật thuận tiện, tháo ra liền có thể sạc điện. Nhưng là đi, không thể hủy đi bình điện thiết kế có thể để cao điện thoại di động độ kín khí, giảm mất bên ngoài bụi bặm cùng thủy phân đối điện thoại di động nội bộ ăn mòn, bảo đảm điện thoại di động sử dụng tuổi thọ cùng tính năng ổn định. Hơn nữa không thể hủy đi bình điện cùng điện thoại di động chặt chẽ phối hợp thiết kế, tiết kiệm kẽ hở không gian, khiến cho điện thoại di động càng thêm kinh bạc. Đồng thời, không cần nội trí sự tiếp xúc tiếp lời kết cấu, cũng giảm bất đối nội bộ không gian chiếm dụng. Hơn nữa, chúng ta có thể để cao điện thoại di động sạc điện hiệu suất, hoàn toàn mài nhắn đổi bình điện ưu thế. Thậm chí dùng cái này, chúng ta còn có thể làm ra sạc dự phòng loại sản phẩm này, dùng cái này để thay thế bình điện sử dụng, đây cũng là một khoản lợi nhuận. Thế nghe Diệp Ca ý tưởng, Đường Duy hít vào một ngụm khí lạnh. Nhìn về phía Diệp Ca ánh mắt càng phát ra thâm trầm. Diệp Ca tiểu tử này không đơn giản a. Chỉ là thấy được một cái như vậy hàng mẫu, một cái là có thể nghĩ ra nhiều đồ như vậy. Nhất là Diệp Ca nói lên bình điện không thể tháo dỡ cùng với sạc dự phòng bố cục, tuyệt đối là hữu dụng. Tương lai chắc chắn sẽ không là bản thân một nhà điện thoại di động công ty, đến lúc đó sẽ có rất nhiều công ty vào cuộc. Đường Duy dám khẳng định, tương lai tuyệt đối mỗi người nhân thủ một bộ máy thông minh, tuyệt đối là trăm hoa đua nở thời đại, mà nếu như chính mình đầu tư sạc dự phòng vậy, trước đứng vững gót chân, đây không phải là cực kỳ tốt. Các ngươi có thể sẽ không dùng Xiaomi, nhưng là đi, ta sạc dự phòng đánh trước nổi danh âm thanh, các ngươi cũng sẽ mua ta sạc dự phòng Azica, liên quan tới ngươi nói cái này chút, ta lập tức sẽ cùng gạo bên kia câu thông, ý kiến của ngươi lên phi thường trọng yếu tác dụng. Đường Duy nghiêm túc nói. Nguyên bản Đường Duy chỉ là muốn thử một chút Diệp Ca tiểu tử này tầm mắt. Kết quả không nghĩ tới Diệp Ca tiểu tử này cho ra bản thân chân chính gồm có giá trị đề nghị. Diệp Ca cái này mấy cái đề nghị, giá trị không cạn, ít nhất là mấy trăm triệu trình độ. Cũng không có, ta chính là cảm giác mình một ít ý tưởng tùy tiện nói một chút mà thôi. Diệp ca cười nói, ngoài ra, ta cảm thấy điện thoại di động phần mềm phần cứng mặc dù rất trọng yếu, nhưng là sờ ở trong tay xúc cảm cũng phi thường mấu chốt, chúng ta có thể ở trong tài liệu tiếp theo chút công phu.
Ồ, ngươi cái này có ý kiến gì sao?
Đường Duy áp sát Diệp ca, đột nhiên cảm giác cái này đầu phải đem nhà mình cải tháo cấp chắp tay heo còn rất thuận mắt.
Thật tinh mắt, phẩm hạnh đoan chính, vững vàng chắc chắn.
Nếu như là cái này đầu heo vậy tựa hồ cũng không phải không được. Không trách con gái của chính mình đối Diệp ca tiểu tử này ưu ái có thừa.
Tiểu tử này khá có năm đó ta phong thái a, ý nghĩ của ta là được rồi, đừng cho chuyện, ăn cơm.
Coi như Diệp ca vừa muốn mở miệng thời điểm, Hạ Vi cùng Đường Chỉ Yên từ trong phòng bếp đi ra.
Ngươi cũng thật là, tiểu Diệp là khách, kết quả ngươi hỏi tiểu Diệp chuyện công tác.
Hạ Vi trợn nhìn nhà mình trượng phu một cái.
Không có sao gì, đối với smartphone, gần đây ta cũng là ở trọng điểm chú ý, ta cảm giác tương lai smartphone tuyệt đối sẽ nhanh chóng phát triển, hơn nữa thay đổi cuộc sống của mọi người.
Diệp ca đứng lên thay Đường Duy giải bày nói.
Ha ha ha, ngươi những lời này ta thích, ta cũng là nghĩ như vậy, tương lai điện thoại di động tuyệt đối không chỉ là dùng để nói chuyện, sẽ là mọi người trọng yếu sinh hoạt công cụ cùng với công cụ sản xuất.
Đường Duy vỗ Diệp ca bả vai.
Tới tới tới, chúng ta ăn cơm trước, vừa ăn cơm một bên trò chuyện.
Đường Duy câu Diệp ca trên bả vai bàn ăn cơm.
Ở trên bàn ăn, Đường Duy hỏi thăm Diệp ca, chính mình có phải hay không phải thêm lớn đối gạo đầu tư lực độ.
Diệp ca bày tỏ phi thường có cần phải.
Bây giờ tập đoàn Tuyết Đường đối với gạo cổ phần khống chế là 15%, tốt nhất cổ phần có thể làm được 25% thậm chí còn 30%.
Về phần đăng điện thoại di động tài liệu phương diện, Diệp ca nói lên đánh bóng thân máy, gốm sứ thân máy cùng với thủy tinh thân máy. Chi phí phương diện nhất định là sẽ gia tăng. Nhưng là nếu như bây giờ quý cái 1-200, mà để cho người tiêu thụ thiết thiết thật thật lấy được tốt hơn thể nghiệm, cái này có thể tốt hơn tăng lên nhãn hiệu lực.
Ngoài ra, Diệp ca còn đem mẹ ra sinh thái hệ thống cấp Đường Duy để một màn dạo đầu. Tương lai có thể sản xuất các loại căn hộ thông minh, mà điện thoại di động thời là làm các căn hộ thông minh đại não, để cho khoa học kỹ thuật đi về phía sinh hoạt.
Đường Duy cảm thấy Diệp ca cái ý nghĩ này có chút vượt mức quy định, nhưng là nếu như có thể thực hiện, loại này hùng mạnh mẹ ra chuỗi sinh thái, gặp nhau để cho gạo hoàn toàn đứng vững bước chân.
Thúc thúc gì, thời điểm không còn sớm, ta sẽ không phải dậy, cảm tạ thúc thúc gì hôm nay chiêu đãi.
11 giờ đêm, Diệp ca nhìn đồng hồ, đứng lên phải rời đi.
Diệp ca à, đã trễ thế này, ngươi cũng đừng đi khách sạn, ở nhà chúng ta ở được, tối nay hai người chúng ta thật tốt thảo luận một chút.
Đường Duy đứng lên.
Nhanh như vậy là được hai người rồi.
Hạ Vi cười nói, là ai nghe nói ta phải gọi lá cây tới dùng cơm, cả ngày thối gương mặt.
Ta cũng không có.
Đường Duy nghiêng đầu.
Bất quá lá cây a, bây giờ xác thực quá muộn, ngươi đang ở nhà chúng ta ở đi, sáng mai sẽ đưa ngươi đi bệnh viện.
Hạ Vi cũng bất kể Đường Duy, hướng về phía Diệp ca mỉm cười nói.
Chỉ yên gian phòng cách vách là vô ích, đã quét dọn được rồi, ngươi liền ở vậy như thế nào?
Chương 341 ngươi có thể cấp ta một không đi lý do. Chương 341 ngươi có thể cấp ta một không đi lý do. Chỉ yên gian phòng cách vách là vô ích, đã quét dọn được rồi, ngươi liền ở vậy như thế nào?
Hạ Vi mỉm cười xem Diệp ca, sau đó nhẹ nhàng nháy mắt một cái, xem ra còn có mấy phần định lượng.
Hay là nói, tiểu Diệp ngươi muốn ở ta cách vách đâu?
Đường Duy.
Gì, đây thật là quá quấy rầy.
Diệp ca xem như không nghe được Hạ Vi phía sau câu nói kia, từ chối nói.
Sẽ không rồi, cứ như vậy quyết định được rồi a, ngươi ở phòng ta bên cạnh đi.
Hạ Vi xem ra vẫn còn có mấy phần mong đợi, cũng không thể từ chối à, bằng không gì ta sẽ phải tức giận.
Kia gì, ta hay là ở tại Chỉ Yên bên cạnh căn phòng đi. Diệp ca cảm thấy mình cưỡng ép cự tuyệt không tốt lắm, tương đương với phất hảo ý của đối phương, hơn nữa bây giờ xác thực đã là khuya lắm rồi, hôm nay liền ở một buổi chiều đi, bản thân ngày mai sáng sớm đi liền.
Về phần Hạ Vi trêu ghẹo, Diệp ca dĩ nhiên là không có để ở trong lòng.
Tại đời trước từ thời điểm, Diệp ca biết ngay Đường Chỉ Yên mẫu thân kia chơi đùa tính tình.
Vậy được đi.
Hạ Vi ánh mắt ở Đường Chỉ Yên cùng Diệp ca bên người qua lại quét mắt, bất quá các ngươi buổi tối cũng không nên làm loạn à, các ngươi hay là sinh viên, phải chú ý an toàn.
Mẹ, loại này đùa giỡn cũng đừng mở, đến lúc đó đem Diệp ca hù chạy.
Đường Chỉ Yên lắc đầu bất đắc dĩ, đi thôi Diệp ca, ta dẫn ngươi đi phòng của ngươi.
Đường Chỉ Yên mang theo Diệp ca lên lầu, đi vào phòng trọ.
Gian phòng này phòng trọ đã là quét dọn sạch sẽ, không có một chút bụi bặm, ở mềm mại trên giường hẹp để một bộ quần áo ngủ.
Ở phòng trọ ẩn nút tủ kéo phía sau là một phòng vệ sinh.
Bên trong vô luận là khăn tắm hay là đồ rửa mặt, đều là chuẩn bị được thỏa đáng. Giống như ngủ khách sạn vậy.
Nếu như cảm thấy không hài lòng, có thể tới cùng ta cùng ngủ.
Đường Chỉ Yên mỉm cười xem Diệp ca.
Cái này không cần thiết, ta sợ thúc thúc buổi tối cầm dao đứng ở bên cạnh ta.
Diệp ca cũng là giống vậy trở về chi đùa giỡn.
Đường Chỉ Yên tựa vào cửa trên lan can, vậy được, sẽ không quấy rầy ngươi, sáng sớm ngày mai ngươi phải đi bệnh viện vậy, ta đưa ngươi đi qua, ngược lại ta cũng không có chuyện gì.
Được.
Diệp ca ngược lại không có khách khí.
Đường Chỉ Yên đi ra khỏi phòng về sau, đúng là mệt mỏi một ngày Diệp ca đi vào phòng 88, đổi lại đối phương chuẩn bị cho chính mình tốt quần áo ngủ.
Diệp ca cũng không biết rốt cuộc là có phải hay không trùng hợp.
Món này quần áo ngủ cùng Diệp ca lần đầu tiên ở Đường Chỉ Yên nhà qua đêm lúc xuyên kia một món, hoàn toàn giống nhau như lúc.
Nhất định là cái trùng hợp.
Đối với một món quần áo ngủ, Diệp ca ngược lại không nghĩ nhiều cái gì.
Nằm song xoài trên giường hẹp, Diệp ca đóng lại đèn, bắt đầu ngủ.
Trong căn phòng có khí ấm, nhiệt độ phi thường thoải mái.
Mà giường hẹp cùng chăn thì càng không cần nói, khách sạn 5 sao phòng tổng thống cũng không có loại này phẩm chất.
Theo đạo lý nói, đã là mệt mỏi một ngày Diệp ca rất nhanh chỉ biết ngủ.
Nhưng là, Diệp ca lăn qua lộn lại, phát hiện mình thế nào cũng không ngủ được nằm ngửa ở trên giường,
xem cái này xa lạ mà quen thuộc trần nhà, Diệp Ca nhớ tới bản thân lần đầu tiên tới Chỉ Yên nhà thời điểm. Khi đó bản thân cũng là ở nơi này căn phòng qua đêm. Bất đồng chính là, khi đó bản thân đem Chỉ Yên tra chuốc say, nhưng là mình lại không có say. Bất đồng chính là, coi là mình tắm xong nằm ở trên giường về sau, không bao lâu, Chỉ Yên cũng là lặng lẽ âm thầm vào gian phòng của mình. Khi đó Chỉ Yên người mặc thắt lưng lụa mỏng váy ngủ, chân trần giẫm ở trên sàn nhà, từ nhỏ bàn chân đi lên nhìn là kia trắng non nhắn nhủi cẳng chân. Sau đó Chỉ Yên chui vào chăn của mình. Hơn nữa Chỉ Yên còn sợ chính nàng nhận không phát ra âm thanh, che miệng nhỏ đi, ta đang suy nghĩ gì đấy. Diệp Ca lắc đầu một cái, thoát khỏi trong đầu của mình kia nồng nàn hồi ức. Nhắm mắt lại, Diệp Ca cưỡng ép để cho mình ngủ, nhưng là nhắm mắt lại lại là đời trước cảnh tượng. Có lúc quá mức sức sống hừng hực cũng không tốt ta. Sau một tiếng, Diệp Ca đứng lên, tính toán đi phòng khách rót một ly nước uống. Bất quá coi như Diệp Ca mới vừa mở cửa thời điểm, vừa lúc thấy được Đường Chỉ Yên cũng là đi ra. Thế nào? Đường Chỉ Yên cười xem Diệp Ca. Đường Chỉ Yên xuyên vẫn là kia một thân khinh bạc đầm ngủ thắt eo, trắng nón da thịt ở dưới ánh đèn hiện lên khỏe mạnh đỏ ửng, giống như là một cái kia mùa hè. Đi phòng khách uống một chút nước. Diệp Ca nhẹ giọng nói. Không cần nhỏ giọng như vậy, nhà chúng ta cách đầm phi thường tốt. Đường Chỉ Yên kéo qua thai bên mái tóc, đi thôi, ta cũng có chút khát. Đường Chỉ Yên từ Diệp Ca bên người đi tới, trong không khí bay nhàn nhạt mùi thơm ngát. Đi tới phòng khách, Đường Chỉ Yên cầm một chai nước suối ném cho Diệp Ca. Diệp Ca mở ra quát to vài hớp. Buổi tối không ngủ được sao? Đường Chỉ Yên cũng là cầm một chai nước suối ngồi ở trên ghế salon, hai chân đan vào một chỗ, nguyên bản liền khinh bạc váy ngủ lộ ra càng thêm căng thẳng. Sắp thực không ngủ được. Diệp Ca đắp lên nước suối. Vậy đi bên ngoài đi một chút không? Ta cũng có chút không ngủ được. Đường Chỉ Yên mới nói. Xem Đường Chỉ Yên kia nhu hòa vẻ mặt, Diệp Ca đầu luôn là hồi tưởng lại đời trước cùng nhau sinh hoạt 20 năm cảnh tượng. Diệp Ca khẽ nhếch miệng, muốn cự tuyệt, nhưng là cuối cùng, Diệp Ca nhưng lại không nhịn được gật gật đầu, kia đi một chút đi. Đi theo ta. Đường Chỉ Yên khỏe miệng nhẹ câu, mang theo Diệp Ca đi ra nhà. Biệt thự phía sau là một rất lớn sân, trong sân trồng đủ loại hoa hoa thảo thảo. Ở một cây đại thụ cành cây bên trên, còn mang theo một từ lục sắc đằng mạn biên chế mà thành xích đu. Người không lạnh sao? Diệp Ca nhìn Đường Chỉ Yên một cái. Ở Thượng Hải mùa đông đêm hôm khuya khoắt, chỉ mặc một món khinh bạc váy ngủ, đây là rất cần dũng khí. Không lạnh. Đường Chỉ Yên lắc đầu một cái, chắp hai tay sau lưng, đi ở trong sân trên đường nhỏ, sau đó ngồi ở xích đu bên trên. Có thể giúp ta đẩy một chút không? Đường Chỉ Yên hai tay bắt lại dây mây, xem Diệp Ca. Diệp Ca đầu lại có một ít hoảng hốt. Bản thân nhớ không lầm, lúc ấy đêm hôm khuya khoắt không người thời điểm, bản thân cùng Chỉ Yên cũng ở đây xích đu bên trên chiến đấu qua. Diệp Ca đi tới Đường Chỉ Yên sau lưng, đỡ hai bên dây mây, nhẹ nhàng thúc đẩy. Xích đu trên dưới đung đưa. Năm nay nghỉ hè, cũng chính là học kỳ kế lúc kết thúc, ta có thể phải đi đảo quốc một chuyến. Theo xích đu đung đưa, Đường Chỉ Yên chậm rãi mở miệng nói. Có chuyện quan trọng gì sao? Diệp Ca sắc mặt bình tĩnh hỏi. Đường Chỉ Yên gật gật đầu, tập đoàn Tuyết Đường cùng đảo quốc mấy cái công ty có chút hợp tác, ta cần phải đi nói một chút, sau đó bái phỏng một người bạn nữ nhi, sang năm là lễ thành nhân của nàng. Diệp Ca, không đi không được. Đường Chỉ Yên gật gật đầu, tìm không ra không đi lý do. Hoặc là, Đường Chỉ Yên hai chân buông xuống, điểm trên mặt đất, xích đu gánh được, thiếu nữ thân thể ngựa ra sau, từ dưới đi lên mà nhìn xem Diệp Ca, ngươi có thể cấp ta một không đi lý do.